Chương 245, làm sao đều như vậy yêu nghiệt. Chương 245, làm sao đều như vậy yêu nghiệt. Nam Cung Linh tại lựa chọn con đường này trước đó, đối với khả năng phát sinh tình huống sớm đã làm tường tận phân tích. Gặp Lương Sơn vị đồ, tự nhiên tại trong dự liệu của nàng. Cứ việc thời gian cấp bách, nàng hay là an bài nhân thủ, đối với Lương Sơn địa giới các đại thế lực làm điều tra tường tận làm việc. Đã từng Lương Sơn các đại thế lực, hoàn toàn chính xác có được qua 3 vị linh tôn đại lão. Nhưng mà, trong đó một vị linh tôn tại cùng Tây Kỳ tỉnh tu luyện môn phái tác chiến trong quá trình đã trọng thương vẫn lạc, bây giờ Lương Sơn địa giới chỉ còn lại có Tống Hải cùng Diêu Khai hai tên linh tôn. Mà lại, căn cứ nàng tại Lương Sơn mua được nội tuyến đến báo, hai vị này linh tôn đại lão quan hệ cũng không hòa thuận, vô luận bản thân thực lực hay là thủ hạ nhân mã, Tống Hải đều muốn vững vàng áp chế Diêu Khai một đầu. Bây giờ Tống Hải trọng thương mà về, chính là Diêu Khai tranh đoạt lợi ích thời cơ tốt nhất, lấy Sơn Tặc hám lợi tính cách, lẽ ra tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhưng mà, Diêu Khai chẳng những không có đối với Tống Hải xuất thủ, ngược lại tại điểm thời gian này lựa chọn cùng Thịnh Vũ thương hành liều mạng, lộ ra có chút khác thường. Vị kia tóc trắng linh tôn xuất hiện, càng là thật to vượt quá Nam Cung Linh dự kiến. Chỉ nhìn người này dung mạo, Trung Văn bọn người trong lòng trong nháy mắt nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Tốt giả. Trung Văn được chứng kiến không ít linh tôn cường giả, trừ Lâm Chi Vận, Thượng Quan Quân Di loại này cực độ tuổi trẻ, nói chung, tu vi có thể đạt tới linh tôn, tuổi tác sẽ không thấp hơn 60, như tiểu tôn giả cùng Nam Cung Thiết Thủ loại này uy tín lâu năm linh tôn, phần lớn tại 100 tuổi thậm chí 200 tuổi trở lên. Bởi vì tu vi tinh thâm, những này 100 tuổi lão nhân từ ở bề ngoài nhìn, thường thường liền như là 50-60 tuổi bình thường. Trước mắt vị này tóc trắng linh tôn thì không phải vậy, rõ ràng có được tu vi cường đại, trên làn da lại tràn đầy nhăn nheo, còn ẩn ẩn xen lẫn mấy khối lão nhân lùn đốn, tóc đã rơi xuống hơn phân nửa, đỉnh chóp càng là trụi lùi, hiện lên địa trung hải chi thế, mở miệng nói chuyện thời điểm, cho nên ngay cả răng cũng không thấy mấy khỏa, dùng gần đất xa trời để hình dung, cũng là không chút nào quá đáng. Đây là một cái chưa bao giờ tại trong tư liệu xuất hiện qua linh tôn. Nam Cung Linh đôi mắt đẹp tại hai vị Lương Sơn linh tôn ở giữa vừa đi vừa về trôi đi, trong não nhanh chóng suy tư, muốn rút lui a. Trung Văn cùng Thượng Quan Minh Nguyệt nhanh chóng liếc nhau một cái, phân biệt từ đối phương trong mắt đọc lên một tia bất đắc dĩ. Nếu đánh không lại, vậy liền đi đầu rút lui, bàn bạc kỹ hơn thôi. Nam Cung Linh chậm rãi nói ra. Thượng đại ca, chúng ta tạm tránh mũi nhọn. Thượng Quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, đối với hộ vệ thủ lĩnh thường trước chỉ thị đạo. Là, thường trước cũng không phải là kẻ lỗ mãng, có thể tránh cho cùng linh tôn giao thủ, chính hợp tâm ý của hắn. Lúc này chào hỏi một đám hộ vệ, dự định rút lui. Dừng lại, lơ lửng không trung Diêu Khai tôn giả bỗng nhiên chỉ Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Minh Nguyệt hai nữ đạo, đem hai nữ nhân này cũng lưu lại. Lời vừa nói ra, thương hội bên này đám người đều biến sắc, Thượng Quan Minh Nguyệt càng là mày liễu dựng thẳng, phượng mục biến trợn, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Chính là Diêu Khai bên cạnh tóc trắng linh tôn, trên mặt cũng lộ ra một chút không vui, tựa hồ đang trách cứ hắn sinh thêm sự cố. Các hạ đừng muốn được một tức lại muốn tiến một thước, thường không nhịn được trước đe dọa, hai vị cô nương kia chính là Thượng Quan đại tiểu thư cùng Nam Cung gia chủ, Thượng Quan gia cùng Nam Cung thế gia đều là các ngươi không đắc tội nổi tồn tại. A, thật là lớn lai lịch. Diêu Khai mặt lộ vẻ trầm trọng, nếu là lúc trước, ta khả năng còn không nguyện ý đắc tội hai nhà này, hiện tại a xem ra Diêu tôn giả là muốn rút khỏi Lương Sơn rồi sao? Khi nghe thấy Diêu Khai câu nói này thời điểm, Nam Cung Linh trong não đột nhiên linh quang lóe lên, đem chọn chuyện mạch lạc đoán được 7-8 phần. Người nhà đầu này cũng là cơ linh. Diêu Khai con mắt híp lại, nhìn chăm chú Nam Cung Linh dung nhan tuyệt mỹ, vậy mà có thể nhìn ra chúng ta kế hoạch. Vốn cho rằng Tống Hải tôn giả thụ thương, Lương Sơn thế lực ở giữa sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Nam Cung Linh sắc mặt thong dong nói, không nghĩ tới trong núi cũng có cao nhân, có thể nhìn thấu dưới mắt thế cục, biết triều đình ít ngày nữa liền sẽ thanh tẩy Lương Sơn địa giới, lúc này Tây Kỳ chiến sự chưa định, chính là thoát đi Lương Sơn thời cơ tốt nhất. Trong lòng Nưu Đồ bị Nam Cung Linh dăm ba câu nói toạc ra, Diêu Khai càng nghe càng là kinh hãi, thần sắc trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại càng ngưng trọng lên. Đối với dưới mắt các vị tới nói, vô luận tại Đại Càn Đế quốc nơi hẻo lánh nào, chỉ sợ đều khó mà trốn qua triều đình đuổi bắt, chỉ có trốn hướng nước khác mới là thượng sách. Nam Cung Linh nói tiếp, cùng Tây Kỳ tỉnh giáp giới, chỉ có Phục Long Đế quốc cùng hỗn loạn chi địa, nếu là tiến về Phục Long Đế quốc, khó đảm bảo sẽ không gặp gỡ triều đình đại quân, cho nên nếu như ta là của ngươi nói, nhất định sẽ dẫn đầu nhân mã tiến về hỗn loạn chi địa, một lần nữa mở ra cục diện. Hiện tại nữ hoa nhi, làm sao đều như vậy yêu nghiệt. Diêu Khai bên cạnh tóc trắng linh tôn nhịn không được cảm khái nói, thập tam nương cũng là, vị này Nam Cung gia chủ cũng được, để chúng ta những lao gia hỏa này làm sao chịu nổi. Diêu tôn giả dò thăm Thịnh Vũ thương hành đội xe ngay tại vận chuyển tiền tuyến vật tư, liền xuất thủ cấp đoạn, thứ nhất có thể suy yếu đại cản quân đội thực lực, vì chính mình rút lui tranh thủ thời gian, thứ hai cũng có thể tích lũy một bút tài phú, để tại hỗn loạn chi địa đứng vững gót chân, nhất tiễn xong điều, hoàn toàn chính xác đánh cho một tay tính toán thật hay. Nam Cung Linh đôi mắt đẹp quét mắt không chung hai người đạo, chỉ bất quá vị tôn giả này nhìn qua số tuổi thọ không nhiều, thật nguyện ý tiêu hao khí lực, cùng chúng ta liều mạng a. Lời vừa nói ra, Diêu Khai cùng tóc trắng linh tôn trên mặt rốt cục biến sắc, tựa hồ bị nàng nói chúng tâm sự. Ừ. Trung Văn nghe Nam Cung Linh câu này, sáng tỏ thông suốt, trong miệng phát ra một tiếng quát thiếu, cả người nhún người nhảy lên. Một đầu bóng xám từ phía trên phi nhanh xuống, nhanh như thiểm điện, trên không trung hóa ra một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt hư ảnh, rất nhanh liền cùng Trung Văn thân thể tụ hợp đến một chỗ. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ, đứng ở bóng xám phía trên, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Diêu Khai định thần nhìn lại, chỉ gặp bị Trung Văn giẫm tại dưới chân, đúng là một đầu hung cầm khổng lồ, xuề hai cánh chừng 12 thước, đỉnh đầu tuyết trắng, mắt lộ ra hung quang, hình tượng cùng trong truyền thuyết bạch đầu điêu có chút tương tự. Bạch đầu điêu trên lưng Trung Văn toàn thân tử khí lở lở, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm đen nhánh, mũi kiếm trực chỉ Diêu Khai Tôn giả bên cạnh tóc trắng Linh Tôn, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Vạn kiếm." Sau một khắc, tại phía sau hắn hiện ra vô số đạo kim quang lóng lánh linh lực trường kiếm, lít nha lít nhít che kín bầu trời, mỗi một chôi linh kiếm mặt ngoài đều ẩn ẩn có tử khí quấn quanh, lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy năng kinh khủng, chính là Diêu Khai Tôn giả gặp, đều cảm thấy một trận kinh hãi. Giờ khắc này trung văn uy phong lẫm liệt, tiên khí bồng bềnh, thoáng như một tôn vô địch chiến thần, thấy thượng quan minh nguyện ý thức hoảng hốt, tim đập rộn lên, trên khuôn mặt trắng non chưa phát giác trồi lên một vòng ửng đỏ. Cảm giác được bạch đầu điêu trên người thiếu niên bất quá thiên luân tu vi, hai vị đại lao không hẹn mà cùng hướng hắn văn phóng xuất ra linh tôn uy áp, ý đồ hạn chế nó hành động. Nhưng mà, hai cố cường đại uy thế như là châu đất xuống biển, cũng không đối với trung văn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đây chính là phía dưới nha đầu kia trong miệng linh tôn a. Diêu Khai nhìn xem trung văn sau lưng đầy trời kiếm băng, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Trước mắt gã thiếu niên này bất quá 16-17 tuổi, lại có thể lấy thiên luân tu vi cùng linh tôn chống lại, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành chính mình ngưỡng vọng tồn tại, đối với phải chăng muốn cùng đối phương liều mạng, không khỏi sinh ra một chút do dự. Diêu Tôn giả, thiếu niên này khá là cổ quái, một bên tóc trắng Tôn giả vốn cũng không nguyện sinh thêm sự cố, lúc này bị trung văn linh kỹ chấn nhiếp, đội vàng khuyên căn đạo, có thể đoạt được nhóm này hàng hóa, mục đích chuyến đi này đã đạt thành, làm gì nhiều dựng thẳng cường địch. Hèn nhát. Diêu Khai Tôn giả khinh miệt nhìn hắn một cái, thuận núi xuống lửa nói nếu la lão mở miệng, lưu lại hàng hóa, cút nhanh lên. Nam Cung Linh hướng phía Thượng Quan Minh Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đám người đem xe hàng lưu lại, cưỡi độc giác mã cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu rút lui, Trung Văn lại vẫn đứng tại bạch đầu điêu trên lưng, sau lưng vô số kiếm quang màu vàng cũng không tán đi, lẻ loi một mình là phía dưới thương đội hộ giá hộ tống. Diêu Khai Tôn giả rất muốn cho thương đội lưu lại ngựa, nhưng mà nhìn xem không trung uy phong lẫm lẫm Trung Văn, hắn nói đến trong miệng, vậy mà lại rụt trở về. Đợi đến thương đội rút ra Lương Sơn Phỉ Đồ ánh mắt, Trung Văn mới ha ha cười nói, sau này còn gặp lại. Nói đi, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, do thế đứng cải thành tư thế ngồi. Trong miệng lần nữa phát ra cục thanh âm, bạch đầu điêu được chỉ lệnh, quay đầu mau chóng bay đi, rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, dần dần biến mất tại Diêu Khai đám người ngoài tầm mắt. Hậu sinh khả úy a, râu tóc bạc trắng La Tôn giả nhìn xem Trung Văn tiêu sái bóng lưng rời đi, nhịn không được lòng sinh cảm khái. Diêu Khai lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời, trực tiếp phân phó thủ hạ kiểm kê tài vật, hướng phía trong núi vận chuyển đứng lên. Lần này nên làm cái gì? Thượng Quan Minh Nguyệt có chút hề bại mà hỏi thăm, về đế đô a. Trung Văn, ngươi lại sẽ lãnh sư thúc liễm tức chi thuật. Nam Cung Linh đột nhiên hỏi. Sẽ. Trung Văn nhẹ gật đầu, ẩn ẩn đoán được Nam Cung Linh ý nghĩ, ta đi a. Đối phương dù sao có được Linh Tôn đại lão, những người khác đi, một khi bị phát hiện, chỉ sợ khó mà thoát thân. Nam Cung Linh đáp. Tốt. Trung Văn không chút do dự đáp, chúng ta lấy một ngày làm hạn định, nếu là ta còn chưa có trở lại, các ngươi liền không cần phải để ý đến ta. Ba ngày. Nam Cung Linh một đôi tuyệt thế đôi mắt đẹp đối với hắn nhìn chăm chú hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, chờ ngươi ba ngày. Tốt. Trung Văn trong lòng ấm áp, khoe miệng có chút dương lên. Các ngươi đang nói cái gì? Thượng Quan Minh Nguyệt gặp hai người nói không tỉ mỉ, nhưng lại lộ ra hết sức ăn ý, hoàn toàn đem chính mình bài xích ở bên ngoài, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Nghe nói Lương Sơn địa giới sơn thanh thủy tú, cảnh sát hợp lòng người. Trung Văn quay đầu cười hì hì nhìn xem nàng nói, ta dự định đi vào ngắm cảnh một phen. Cái gì? Ngươi muốn đi Lương Sơn? Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy kinh hãi, không được, quá nguy hiểm. Đối với người khác tới nói khả năng nguy hiểm, tại ta mà nói, như giống trên đất bằng. Trung Văn trang bức đạo, dám đánh cướp ta bảo bọc đội xe, có thể nào không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem? Cái kia, ta và ngươi cùng đi. Thượng Quan Minh Nguyệt nhịn không được nói. Ngươi, Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ giận mình, ngươi chút tu vi ấy, đi theo ta đi làm cái gì? Án trực. Ngươi đi chết đi. Thượng Quan Minh Nguyệt tức giận đến chân ngọc thẳng đập mạnh, nghiêng đầu đi, cũng không tiếp tục nguyện nhìn hắn một chút, trong hốc mắt lại ẩn ẩn mang theo một tia hơi nước. Minh Nguyệt cô đương, ngươi rất không cần phải lo lắng cho hắn. Nam Cung Linh ôn nhu nói, lấy bản lãnh của hắn, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, sẽ không có tính mệnh mà lo lắng. Ai lo lắng hắn? Thượng Quan Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vẫn như cũ không nhìn hai người, yêu chết không chết. Tuyệt không đáng yêu. Trung Văn nhẹ giọng lầm bầm một câu, nhưng lại cố ý có thể làm cho nàng nghe thấy, ta đi, hai vị mỹ nữ, cũng đừng quá nhớ ta à. Chính mình coi chừng. Nam Cung Linh gật đầu cười. Thượng Quan Minh Nguyệt bả vai khẽ run, tựa hồ tức giận đến không nhẹ, ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Trung Văn hì hì cười một tiếng, thả người nhảy lên bạch đầu điêu phía sau lưng, khẽ bước đại điêu trên lưng lâm vũ, trong miệng phát ra cục chỉ lệnh. Bạch đầu điêu đủ cục lên tiếng, lập tức hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, rất nhanh liền trên không trung hóa thành một cái chấm tròn màu đen, dần dần từng bước đi đến. Chương 246, sư phụ hiện tại là tu vi gì? Chương 246, sư phụ hiện tại là tu vi gì? Tỉnh, tỉnh. Tiêu Vô Tình, ta muốn giết ngươi. Lý Tuyết Phi tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, trong miệng mơ mơ màng màng đạo. Tỉnh, tỉnh. Cảm giác có người tại vỗ nhẹ nhẹ đánh gương mặt của mình, Bích Tiêu quận chúa đôi mi thanh tú cao lại, trong miệng phát ra hừ nhẹ giọng nỉ non, không kiên nhẫn đẩy ra tay của người kia trưởng. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tuyết Phi đối với tỉnh lại kháng cự, người kia không còn kêu gọi, sau một lúc lâu, nàng trợ ta mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, chủ động mở hai mắt ra, tựa hồ đang trong ngộng gặp cái gì không vui hình ảnh. Cho dù tỉnh lại, tinh thần của nàng vẫn như cũ mơ hồ, ánh mắt cũng không tập trung, lại qua một lát, trước mắt hình ảnh mới dần dần trở lên rõ ràng. Sư phụ, đập vào mi mắt là phong thanh tú khuôn mặt, vẫn như cũng là tấm kia lạnh như băng, không có nửa điểm biểu lộ mặt, nhưng ở Lý Tuyết Phi trong mắt, chẳng biết tại sao lại có vẻ không gì sánh được thân thiết. mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, phong khí chất tựa hồ trở nên so trước kia nhu hòa hơn một chút. Người đã tỉnh. Phong ngữ khí lãnh đạm, thanh âm lại phảng phất nhiều một tia sinh khí, trở nên dễ nghe không ít. Sư phụ, ngươi còn sống? Lý Tuyết Phi không đầu không đuôi tới một câu. Ngươi hy vọng ta chết đi à? Phong cũng không để ý, mười phần bình tĩnh hỏi ngược lại. Ngươi còn sống? Ngươi còn sống? Lý Tuyết Phi cũng không trả lời, chỉ là hung hăng tự mình lẩm bẩm. Phong ánh giọt nước tại mỹ lệ trong hai con ngươi không ngừng đảo quanh, môi đa trọng phục một câu, trong mắt sương mù liền sẽ càng dày đặc một phần. Phong chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, cũng không nói gì. Hoa, cũng không biết đem câu này lặp lại bao nhiêu lần, nàng rốt cuộc khó mà ức chế khuấy động tâm tư, đột nhiên nhào vào Phong trên thân, lên tiếng khóc lớn lên. Đối mặt dạng này đột phát tình huống, từ trước đến nay lạnh như băng Phong trên mặt lần thứ nhất toát ra không biết làm sao chi sắc, tùy ý Lý Tuyết Phi thân thể mềm mại nằm ở trên thân, nhàn nhạt mùi thơm cùng mềm mại xúc giác từ mỹ nữ trên thân truyền đến, đối với hắn mà nói xem như trước nay chưa có thể nghiệm, hoàn toàn không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Hắn duỗi ra hai tay, muốn vỗ vỗ Lý Tuyết Phi phía sau lưng lấy đó an ủi, tay đến không trùng, chợt dừng lại, chậm chạp không dám rơi xuống. Cũng không biết Lý Tuyết Phi ở đâu ra nhiều như vậy nước mắt, khóc ước chừng gần hai khắc thời ở giữa, cũng chưa từng khô cạn. Nữ nhân là làm bằng nước, câu nói này ước chừng không giả. Thế là, Phong liền không nhúc nhích đem cái này lúng túng tư thế, giữ vững dòng giá hai khắc thời ở giữa. Đầu tiên là bị người trong lòng lợi dụng, độc hại kính yêu huynh trưởng, sau lại để cho tình lang chìm vào trong hồ, bây giờ tức thì bị một đám đạo tặc làm cho nhảy hồ. Đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé Lý Tuyết Phi mà nói, đoạn thời gian này gặp phải, đơn giản thảm ra tưởng tượng bên dưới, trong lòng đọc lại bán niệm chi sâu, có thể nghĩ. Đối với, có lỗi với. Khóc lớn hét to như thế một trận, Lý Tuyết Phi chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, phản phất rời đi đặt ở ngực một tảng đá lớn, đồng nhiên ý thức được chính mình thế mà tại Phong trên thân nằm lâu như vậy, khuôn mặt đỏ lên, đội vàng ngồi thẳng lên, hốc mắt hồng hồng, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, thương thế của ngươi ra sao? Tốt. Phong nhàn nhạt đáp, trong mắt mất tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt. Lý Tuyết Phi biết rõ Phong thương thế cơ hồ chí mạng, nhịn không được lên tiếng kinh hô đạo, ta hôn mê bao lâu? 2-3 ngày đi. Phong cũng có chút không xác định. Làm sao có thể, nàng mặc dù ra đời không xấu, thường thức vẫn phải có, biết thương thế như vậy tuyệt không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục lại. Bởi vì cái này, Phong đưa tay phải ra chỉ hậu phương. Lý Tuyết Phi thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt chính là tòa kia màu xanh biết thạch đài, bốn phía sương mù màu trắng chẳng biết lúc nào đã tan đi, trong động thất cảnh tượng trở nên có thể thấy rõ ràng, toàn bộ thạch thất 10 phần rộng rãi, bốn phía chất đầy đếm mãi không hết linh tinh thạch, thạch đài bốn phía trên mặt đất hiện đầy nhiều loại huyền ảo linh văn. Dù là nàng xuất thân cao quý, nhưng vẫn là bị chúng quanh trồng đến giống như núi nhỏ linh tinh dọa cho đến không nhẹ. Phát tài. Trong não đầu tiên nhảy ra như thế cái suy nghĩ, nhưng mà nhìn chăm chú nhìn kỹ, nàng phát hiện những linh tinh này mặt ngoài không có chút nào quan trạch, thế mà cho người ta một loại linh lực hao hết cảm giác. Đây là một loại thất truyền đã lâu thượng cổ linh văn, gọi là chuyển công linh văn. Phong hiếm thấy chủ động giải thích đứng lên, mặc dù không biết tại sao lại chọn chúng ta, nhưng có thể xác nhận là bọn chúng không chỉ có truyền thụ ta một môn công pháp và nhiều loại linh kỹ, còn đem bốn phía những linh tinh này bên trong linh lực quán thâu tiến vào trong cơ thể của ta. Hồi tưởng lại trước khi hôn mê loại linh lực kia quán thể kỳ diệu cảm thụ, Lý Tuyết Phi ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, mang theo sùng bái khẩu khí nói sư phụ thật là lợi hại, lại có thể nhận ra thất truyền đã lâu thượng cổ linh văn. Ta cũng không nhận ra. Phong thành thật trả lời đạo, chỉ là bị quán thâu công pháp và linh kỹ đồng thời, trong não nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái tri thức. Chính là những linh thạch này đưa người thương chưa khỏi a. Không sai, nguyên bản ta công pháp tu luyện có cực lớn thiếu hụt, mặc dù đã đình chỉ tu luyện, lại cũng chỉ còn lại 2 năm thọ nguyên. Phong hiếm thấy nói đến trường cũ, nhưng mà những này linh trận bá đạo không gì sánh được, trực tiếp phế bỏ trong cơ thể ta nguyên bản công pháp, cưỡng ép để cho ta đổi tu môn này rồng hồ bảo giám lại thêm đại lượng linh lực quán thâu, không chỉ có thể nội vết thương cũng phục hồi, ngay cả tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều. Thật sao? Đây chẳng phải là nhân họa đắc phúc? Lý Tuyết Phi nghe vậy lại hỉ, lập tức lại mặt lộ thần sắc lo lắng. Sư phụ, những linh thạch này bên trong linh lực vốn nên toàn bộ chuyển cho ngươi, nhưng ta tại hôn mê trước đó, giống như tựa hồ hấp thu một chút, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Sẽ không. Phong lắc đầu, ngươi bây giờ chỉ là địa luân tu vi, có thể thấy được hấp thu cũng không nhiều, liền đem những linh lực này cho ta, cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Địa luân. Lý Tuyết Phi nghe vậy sững sờ, vội vàng ngưng thần nội thị, chỉ gặp thể nội trong đan điền long lánh bảy đạo sáng lấp lánh linh lực nửa vòng, mỗi một đạo đều so với chính mình nguyên bản nhân luân cấp bậc linh hoàn muốn tráng kiện không ít. Đây là địa luân thất tầng. Nàng tố thủ che môi, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thanh âm cũng bất giác run rẩy lên. Cái kia, sư phụ kia ngươi bây giờ là tu vi gì? Mặc cho ai nếu là tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đỗng nhiên từ nhân luân trung giai thái điểu nhảy lên trở thành địa luân cao giai người tu luyện, chỉ sợ biểu hiện cũng sẽ không so với nàng tốt bao nhiêu. Thiên luân đỉnh phong. Phong nói chuyện khẩu khí không có chút rung động nào, liền phảng phất đang thảo luận cơm tối hẳn là ăn cái gì. Thiên luân đỉnh Lý Tuyết Phi cả kinh, con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, cháy tiếng nói, vậy ta nếu là không hấp thu những linh lực này, ngươi chẳng lẽ không phải liền có thể bước vào linh tôn cảnh giới? Ta bị thương quá nặng, chữa thương tiêu hao không ít linh lực, cho dù toàn bộ đều chuyển cho ta, cũng chưa chắc có thể bước vào cảnh giới kia. Phong lắc đầu, lộ ra cũng không thèm để ý, có thể nhặt về một cái mạng, còn trắng kiếm lời hơn 100 năm thọ nguyên, đã là niềm vui ngoài ý muốn, muộn mấy ngày bước vào cảnh giới kia thì thế nào? Nghe hắn khẩu khí, dường như 10 phần chắc chắn tương lai mình có thể đặt chân linh tôn cảnh giới bình thường. Lý Tuyết Phi lại cũng không biết được, chỗ này mật động, chính là thời kỳ thượng của một vị đại danh đỉnh đỉnh cường giả tuyệt thế, Long Hồ thượng nhân Lâm Trung Chỗ. Long Hồ thượng nhân lấy tán tu chi thân đặt chân thánh nhân cảnh giới, tung hành tu luyện giới nhiều năm, khó gặp đối thủ, được xưng tụng là một đời thiên kiêu. Nhưng mà, hắn cả đời chưa từng thu đồ đệ, thẳng đến đại nạn sắp tới, bỗng nhiên cảm khái chính mình một thân sở học không người kế tục, lúc này mới hao phí to như vậy khí lực, tại một chỗ trong núi mật động xây dựng truyền công linh trận, đem một thân sở học đều ghi chép trong đó, lại bố trí đại lượng linh tinh thạch, lưu lại chờ người hữu duyên đến đây, kế thừa hắn hết thảy. Dựa theo Long Hồ thượng nhân nguyên bản suy tính, dù là chính mình hậu thế đệ tử là cái không có chút nào tu vi một lệ, lấy trong sơn động linh thạch số lượng, làm sao cũng có thể cho rót đến linh tôn tu vi, cho dù tại thượng cổ thời kỳ, cũng coi là có sức tự vệ. Nhưng mà, phong tình huống trong cơ thể chi phức tạp, vừa xa khỏi dự liệu của hắn, cơ hồ có thể tính là nửa cái người chết, vì chữa trị công pháp vô danh cùng bốn tên lương sơn phỉ đồ tạo thành thương thế chí mạng, thế mà tiêu hao động thất bên trong gần một phần tư linh lực, lại thêm bên cạnh Lý Tuyết Phi cũng hấp thu một chút, cuối cùng phong tu vi vậy mà lấy mảy may chi kém, bị kẹt tại Thiên Luân đỉnh phong. Hai người đều bảo vệ tính mệnh, kiêm chi tu là lớn tăng, tuy có một chút tiếc nuối, Lý Tuyết Phi tâm tình dù sao vẫn là không sai, nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, một đôi ửng đỏ mắt to nhìn chăm chú Phong, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, lúc đó ngươi rõ ràng liền có thể một người đào tẩu, tại sao phải lưu lại theo giúp ta chịu chết? Ta ở trên đời này không có cái gì thân nhân, chết cũng liền chết, sẽ không có người thương tâm, huống hồ coi như chạy trốn, cũng chỉ có không đến 2 năm có thể sống." Phong nhàn nhạt đáp: "Ngươi còn có bó lớn thời gian, còn có thân nhân bằng hữu, nếu là có thể dùng của ta mệnh đổi lấy ngươi tiếp tục sống sót, hẳn là sẽ càng có giá trị." Đồng đốc, Lý Tuyết Phi tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng, nhẹ giọng oán trách một câu, lập tức lại nói sang chuyện khác: "Sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Đã ngươi đã tỉnh, vậy liền có thể lên đi." "Đi lên?" Lý Tuyết Phi nghi ngờ nói. "Ngươi không biết ta?" Phong nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra: "Chúng ta bây giờ ở vào đáy hồ." "Cái gì?" Lý Tuyết Phi lấy làm kinh hãi, bước nhanh hướng về ngoài phòng nhảy lên đi. Lúc đến phảng phất vô cùng vô tận hang động thông đạo, bây giờ lại chỉ tốn nàng không đến một khắc thời gian, trước mắt kỳ quan quả thực để nàng cảm thấy rung động. Bên ngoài mặc dù đen kịt một màu, lấy nàng bây giờ địa luân thất tầng thị lực, nhưng cũng có thể phân biệt ra được vô cùng vô tận nước hồ đã đem cửa hang hoàn toàn bao trùm, lại cũng không tràn vào trong động, 10 phần không phù hợp vật lý quy luật. Thời gian thấm thoát, Thương Hải Tam Điển nguyên bản ở vào trong núi hang động, vậy mà theo địa thế biến hóa, chìm vào đáy hồ. "Đi thôi." Sau lưng truyền đến phong thanh âm lạnh như băng. "Sư phụ, ta Lý Tuyết Phi mặt lộ vẻ xấu hổ, ta không biết bơi." Chính là bởi vì nàng không thông thủy tính, Tiêu Vô Tình mới có thể lựa chọn lấy chìm vào trong hồ phương thức tới lấy nàng tính mệnh. "Không quan hệ, đến trên lưng ta đến." Phong xoay người, làm bộ muốn cõng nàng, hơi nín hơi một hồi, bằng vào tu vi hiện tại của ta, rất nhanh liền có thể bơi tới mặt hồ. Cái này Lý Tuyết Phi trên khuôn mặt trắng non phát ra hai đóa ánh nắng chiều đỏ, nhẹ nhàng cắn môi, mặt lộ vẻ do dự. Lúc trước tâm tình mất khống chế phía dưới, nàng ngược lại là tại Phong trong ngực nằm hơn nửa ngày, bây giờ khôi phục lại bình tĩnh, vừa nghĩ tới muốn bị một thanh niên nam tử cõng lên người, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. "Thế nào?" Phong xoay đầu lại, không hiểu hỏi. "Không có, không có gì." Nàng khẽ cắn môi, phảng phất hạ cái gì trọng đại quyết tâm bình thường, mũi chân điểm nhẹ, nhảy đến Phong trên lưng. "Hắn vì ta, ngay cả mệnh cũng không cần, chỉ là có một chút, lại coi là cái gì?" Như vậy trấn an lấy chính mình, Lý Tuyết Phi đem hai tay chăm chú vòng tại Phong trên cổ, cảm thụ được thanh niên nam tử trên thân lửa nóng khí tức, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi, ngay cả tuyết trắng trên cái cổ trắng ngọc đều nổi lên một tầng mê người màu hồng. "Ngồi bước vàng." Phong nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, hai chân cong quất, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Hai người nhanh chóng nhảy lên xuất động miệng, xông vào hắc ám trong hồ nước, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 247, về hưu về sau ở chỗ này dưỡng lão, 1, chương 247, về hưu về sau ở chỗ này dưỡng lão, 1, thành như Nam Cung Linh lời nói, một khi xâm nhập Lương Sơn địa giới, bên trong thật đúng là sơn thanh thủy tú, cảnh xuân tươi đẹp, cùng ngoại giới tin đồn nhân gian địa ngục, hoàn toàn là cách biệt một trời. Trung Văn một đường đi tới, nhiều lần gặp phải canh tác nông phu, tung lưới ngư dân, những bách tính phổ thông này sắc mặt bình thản, trong mắt mang cười, ở giữa thỉnh thoảng còn có 3 năm hài đồng du ngoạn chơi đùa, phối hợp mỹ lệ thiên nhiên phong quang, cùng nói tác vật, chẳng nói là một mảnh thế ngoại đảo nguyên muốn tới đến càng thêm chuẩn xác. Nếu là về hưu về sau có thể ở chỗ này dưỡng lao liền tốt. Trung Văn nhịn không được trong lòng cảm thán, về phần bây giờ đã không có đứng đắn nghề nghiệp hắn, còn như thế nào về hưu liền không được biết rồi. "Người nào?" Hắn nhìn như nhàn nhã tản bộ, kỳ thực dưới chân Vân Trung Tiên Bộ thi triển ra, tốc độ cực kỳ mau lẹ, bất quá gần nửa canh giờ, trước mắt đã xuất hiện cửa ải thứ nhất ải, tùy theo mà đến, chính là người thủ quan đề ra nghi vấn. "Vị đại ca này mời, tiểu đệ chính là Tống Hải Tôn giả dưới trướng tứ đại dâm hiệp bên trong xếp hạng thứ 3 vạn lý độc hành điền bà quang, về núi có chuyện quan trọng hướng Tôn giả bẩm báo, còn xin đại ca giàn xếp, thả ta đi qua." Trung Văn cười hì hì thuận miệng địa chuyện một trận. "Nói bậy nói bạn, quan hải thủ vệ nghiêm nghị quát, chưa từng nghe nói qua Tống Hải Tôn giả dưới trướng có cái gì tứ đại dâm hiệp, ngươi đến cùng là ai? Đến ta Lương Sơn có gì ý đồ?" Lời còn chưa dứt, hắn chợt thấy trước mặt tên này thiếu niên áo trắng trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, đầu ông một tiếng, liền đã mất đi ý thức. Trải qua một lát, Trung Văn nên ngang xuyên qua đạo thứ nhất quan hải, thủ vệ không chỉ có cung cung kính kính thả hắn thông hành, còn đem trong não liên quan tới Lương Sơn các đại thế lực tin tức biết gì nói đấy, toàn bộ thổ lộ ra. Toàn bộ khu vực địa hình 10 phần phức tạp, do 17 đầu chi mạch cùng 18 cái ngọn núi tạo thành, trên mỗi ngọn núi đều có một cái thế lực chiếm cứ. Mà cái này 18 cái thế lực quan hệ trong đó cũng là sai lầm tông phức tạp, hai cái thế lực ở giữa hôm nay hay là minh hữu, ngày mai có thể trở thành đối đầu, trợ địch trợ bạn, biến ảo khó lường, người ở bên ngoài xem ra, quả nhiên là một đoàn đầy rối, hai mặt một bước. Trong đó cường đại nhất hai chi, thuộc về Tống Hải Tôn giả chỗ đệ nhất phòng, cùng Diêu Khai Tôn giả chỗ đệ cửu phòng. Ngoài ra, nguyên bản cực kỳ nhỏ yếu đệ thất phòng, gần nhất chẳng biết tại sao, đột nhiên lên như diều gặp gió, lập tức vượt qua còn lại chủ phòng, ẩn ẩn có lương sơn thế lực lớn thứ ba manh mối. Mà đổi thành một cái gây nên trung văn chú ý thế lực, chính là quan hải thủ vệ trong miệng đệ thập tam phong. Chỉ vì ngọn núi này đầu thế lực lãnh tụ, đúng là một vị 20 tuổi ra mặt nữ tử trẻ tuổi, dựa theo tên thủ vệ kia thuyết pháp, hay là một đại mỹ nhân, người xưng thập tam nương. Lẽ ra tại dạng này một cái nam tôn nữ ti xã hội, lại thân ở ổ thổ phỉ bên trong, bị nữ trẻ tuổi muốn sống sót, chỉ có phụ thuộc một vị cường đại nam tử. Nhưng mà, cái này thập tam nương lại hơi có chút cổ tay, chẳng những chấp trưởng một ngọn núi, càng là đến nay độc thân chưa gả. Mà thập tam phong tại nàng quản lý bên dưới, thế mà phát triển không ngừng, tại 18 ngọn núi bên trong, có thể vững vàng đứng vào 5 vị trí đầu, nếu không có cá nhân võ lực bên trên thiếu thốn, chính là cùng Tống Hải chỗ đệ nhất phong, cũng chưa chắc không có khả năng quyết tranh hơn thua. Đương nhiên, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Trung Văn lần này mục tiêu minh xác, chính là tiến về Diêu Khai Tôn giả cùng là Tôn giả chỗ thế lực tìm tòi hư thực, làm hậu tục Nam Cung Linh bố trí cung cấp tin tức. Mà so sánh toàn thắng trạng thái dưới Diêu Khai Tôn giả, Thọ Nguyên gần, không dám tùy tiện xuất thủ là Tôn giả, tự nhiên thành hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Đi vào đệ thất phong dưới chân, chỉ gặp đường núi trước mồn vương thưa thất ngồi vây quanh lấy mấy cái người áo đen, thân là đệ thất phong thủ vệ cùng chẳng gác, thế mà ngay cả một cái đứng đấy đều không có, trong đó hai, ba người trong tay giơ bình rượu, vậy mà tại thời gian làm việc liền thoải mái uống, càng có một cái đã say khướt nằm xuống trên mặt đất, ngáy lên. Sơn tặc này thời gian trải qua, thật mẹ nó. Hâm mộ. Trung Văn thi triển liễm tức đại pháp lặng lẽ từ này mấy tên thủ vệ bên cạnh lướt qua, đúng là không người phát giác, hại hắn chỉ có một thân chuẩn bị, lại không có đất dụng võ chút nào. Cứ như vậy một đường hướng lên, ven đường chợt có đứng gác canh gác sơn tặc, tình hình cùng dưới núi cũng là cực kỳ cùng loại, hoặc ngồi hoặc nằm, thanh tình thiếu, say rượu nhiều, phòng bị chi thư giãn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trung Văn dễ dàng một đường tiềm hành đến đỉnh núi, đúng là như vào chỗ không người. Cuối cùng tại đỉnh núi trước cửa trại lớn, đứng đấy hai tên đại hán áo đen, trường đao trong tay chống trên mặt đất, lộ ra uy phong lẫm liệt, tinh thần diện mạo cùng dưới núi đám người không thể so sánh nổi. Chỉ là đến lúc này, Trung Văn cũng không có ý định từ cửa trước mà vào, mũi chân hắn chĩa xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên bên trên nóc nhà, ánh mắt liếc nhìn một phen, gặp được đầu không người trông coi, trong lòng nhất định, xoay người không người, hóa thành một đạo trắng tím giao nhau hư ảnh, linh hoạt tại sơn trại đỉnh chóp du đậu. Lấy hắn tiên luân ngũ tầng tu vi, tại tử khí đông lai ra chỉ phía dưới, thần thức đã có thể điều khiển tự nhiên, không thua tại phổ thông linh tôn, mặc dù cách một tầng nóc phòng, phía dưới động tĩnh lại hoàn toàn không cách nào trốn qua sự thăm dò của hắn. Không chắc vị kia La Tôn giả phải chăng có thể nhìn thấu chính mình liễm tức đại pháp Trung Văn đem thần thức khống chế tại cực nhỏ phạm vi, tại trại phía trên du đãng hơn phân nửa vòng, rốt cục tại ở gần trung ương phương vị, cảm giác được La Tôn giả khí tức. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần La Tôn giả chỗ gian phòng nóc nhà, hắn đem thần thức một tấc hướng ra phía ngoài quyết trường, phía dưới trong phòng đối thoại dần dần trở nên rõ ràng, mà La Tôn giả đối với thi triển liễm tức đại pháp Trung Văn lại tựa hồ như không phát giác gì. Thập Tam Nương, kiến thức của ngươi, lao đầu tử xưa nay khâm phục, phía dưới truyền đến La Tôn giả già mua mà khàn khàn tiếng nói, chỉ là ta cùng Diêu Khai Tôn giả luôn luôn giao hảo, ngươi bỗng nhiên để cho ta chuyển đầu Tống Hải Tôn giả, về tình về lý đều nói không đi qua. La Tôn giả, lúc trước Tống Hải thực lực cường thịnh, lực áp Diêu Khai một đầu, hắn cùng ngài liên thủ chính là bất đắc dĩ. Một vị nữ tử tuổi trẻ tiếng nói vang lên, hơi có vẻ trầm thấp, lại lộ ra một tia mềm mại, một tia vũ mị. Bây giờ Tống Hải trọng thương, cái này lương sơn bên trong rốt cuộc không người là Diêu Khai đối thủ, lấy tính cách của hắn tuyệt sẽ không cam tâm ở trước mắt thế lực cách cục. Chẳng lẽ là vị kia đệ thập tam phong trại chủ? Trung Văn không ngờ tới chạy tới đệ thất phong, thế mà còn có thể đụng vào vị này trong truyền thuyết nữ trung hào kiệt, chưa phát giác lắng nghe đến càng thêm chuyên chú. Chương 247, về hưu về sau ở chỗ này dưỡng lão 2. Chương 247, về hưu về sau ở chỗ này dưỡng lão 2. Diêu Khai Tôn giả nghe đề nghị của ngươi, cũng định rút lui lương sơn. La Tôn giả nói ra, trong núi này thế lực cách cục còn có cái gì quan trọng? Ngài cùng Diêu Khai quen biết lâu như vậy, còn không biết được tính cách của hắn a? Thập Tam Nương kiên nhẫn quên nhủ, nếu là ta đoán không sai, hắn rất nhanh liền sẽ tìm đến ngài cùng nhau đối phó Tống Hải, đến lúc đó đem ngài đè vào đằng trước, cùng Tống Hải lẫn nhau tiêu hao một phen, ngài đoán kết quả như thế nào? Ngươi cũng rõ ràng, lão đầu tử căn bản cũng không có mấy năm việc tốt, bây giờ mỗi một lần xuất thủ, chẳng khác nào hướng phía mộ phần lại bước gần một bước, cái này linh tôn tu vi, chỉ có thể hù dọa một chút người bình thường thôi. La Tôn giả trong giọng nói mang theo một tia thế lương, nếu là thật sự như ngươi sở liệu, lão đầu tử vô cùng có khả năng cùng Tống Hải Tôn giả đồng quy vô tận. Không phải vô cùng có khả năng, mà là nhất định sẽ. Thập Tam Nương không khách khí chút nào nói ra, cho dù ngài còn sống, cũng sẽ bị Diêu Khai giết chết, giả tạo thành cùng Tống Hải đồng quy vu tận giả tượng, đến lúc đó toàn bộ Lương Sơn địa giới không thể không lấy Diêu Khai vi tôn, hắn dẫn đầu 18 ngọn núi tất cả nhân mã cùng nhau đi tới hỗn loạn chi địa, thanh thế to lớn, nghĩ đến nhất định có thể đánh xuống một mảnh giang sơn. Ai, Thập Tam Nương từ trước đến nay liệu sự như thần, lần này hơn phân nửa cũng sẽ bị ngươi nói trúng. La Tôn giả trong thanh âm tràn đầy đắng chát, chỉ là lao đầu tử cùng Tống Hải Tôn giả thường hay bất hòa, bây giờ bỗng nhiên chạy lên cửa đi yêu cầu liên thủ, hắn như thế nào sẽ đáp ứng? Này nhất thời, kia nhất thời. Thập Tam Nương thanh âm có chút tự tin, bây giờ Tống Hải không chỉ có thân chịu trọng thương, càng là làm hại các đại thế lực hao tổn không ít cao thủ, gây thù hắn rất nhiều, chính là yếu ớt nhất thời điểm, ngại như tiến đến kết minh, hắn chắc chắn bất kể hiểm khích lúc trước, quét dọn giường chiếu đón lấy. Cái này La Tôn giả tựa hồ có chút ý động. La Tôn giản nếu là còn có chần chờ, không bằng trước phái người tiến về Tống Hải chỗ truyền đạt kết minh chi ý. Thập Tam Nương lại nghĩ kế đạo, ngài có thể tiếp tục quan sát, các loại Diêu Khai đến đây hẹn nhau cộng đồng thảo phạt Tống Hải thời điểm, chỉ cần nhìn hắn mở ra điều kiện liền biết, nếu là quá hậu đãi, trong đó tất nhiên có bẫy. Thật là lợi hại nữ tử, không chỉ có giỏi về xem xét thời thế, càng là tại không có đọc qua Tam Quốc diễn nghĩa tình huống dưới, tự hành lĩnh ngộ ngay cả Ngô Kháng Tào kế sách thần kỳ, chỉ sợ lại là một vị không thua tại Nam Cung tỷ tỷ nữ bên trong chư cát. Trung Văn tại trên nóc nhà nghe được thầm giận mình, căn cứ lúc trước La Tôn giả lời nói, chỉ sợ Diêu Khai muốn rút lui Lương Sơn, chính là nghe theo vị này Thập Tam Nương trần thuật. Nghe Thập Tam Nương lời nói này, coi là thật làm cho lão đầu tử hiểu ra. La Tôn giả rốt cục bị nàng thuyết phục, hạ quyết tâm, lão đầu tử cái này phái người đi đệ nhất phong đi một chuyến. Hai người ở phía dưới tiếp tục lập mưu như thế nào đối phó Diêu Khai, Trung Văn lại nghe một hồi, cũng không có đạt được muốn tin tức, hơi cảm thấy không thú vị, đang định tiến về nơi khác tra tìm thương hội bị đánh cướp hàng hóa hạ lạc, chợt nghe phía dưới truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. La lão, a, Thập Tam Nương cũng tại, thật sự là đúng gì? Trung Văn trong nháy mắt phân biệt ra, đây là Diêu Khai Tôn giả tiếng nói, Diêu Mộ không mời mà tới, chớ trách chớ trách. Trong lòng hắn siết chặt, liền tranh thủ liễm tức đại pháp thôi động đến cực hạn, sợ bị Diêu Khai phát hiện tung tích. Diêu Tôn giả có thể đến, lao đầu tử cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ trách móc. La Tôn giả ha ha cười, nghĩ một đằng nói một nẻo đạo. Thật sự là có chút việc gấp muốn cùng La lão thương nghị, chưa kịp sớm thông báo một tiếng, thật sự là không có ý tứ. Diêu Khai trong giọng nói, không có nửa điểm không có ý tứ cảm giác. Nếu hai vị tôn giả có chuyện quan trọng thương lượng, Thập Tam Nương ngữ điệu nhất chuyển, trở nên 10 phần cung kính, vậy vãn bối trước hết cáo tử. Không cần, Thập Tam Nương không ngại cũng lưu lại nghe một chút. Diêu Khai ôn nhu nói, chuyện này cùng các ngươi Thập Tam Phong cũng có chút ít quan hệ. A, không biết Diêu Tôn giả cần làm chuyện gì? La Tôn giả giả vờ không biết. Lần này Tống Hải cưỡng ép rút đi các đại sơn trại cao thủ, hiệp trợ Tiêu gia khởi sự. Diêu Khai cất cao giọng nói, bây giờ Tiêu gia chiến bại, chúng ta không chỉ có tổn thất nặng nề, ngay cả Lương Sơn cơ nghiệp đều muốn khó giữ được, nếu là cứ như vậy buông tha hắn, Diêu Mộ thật sự là không cam tâm, cho nên chuyên tới để mời các vị cùng nhau tiến đến tìm Tống Hải đòi hỏi cái thuyết pháp. Diêu Tôn giả có ý tứ là thảo phạt đệ nhất phong. Thập Tam Nương hỏi. Thập Tam Nương quả nhiên thông minh hơn người. Diêu Khai tán thường đạo, không sai, Diêu Mộ chính là muốn để Tống Hải tặc kia con nợ máu trả bằng máu, không biết hai vị có thể nguyện giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, đệ nhất phong thế lực liền do chúng ta ba nhà chia đều như thế nào. Lời vừa nói ra, trong phòng một mảnh trầm mặc. Chúng ta Thập Tam Phong thực lực thấp, làm sao có thể đủ cùng hai vị tiền bối chia đều, huống chi Diêu Tôn giả chắc hẳn còn mời mấy vị khác trại chủ đi. Trải qua một lát, Thập Tam Nương mới chậm rãi nói, nếu là chúng ta chia đều, mấy vị kia lại nên làm thế nào cho phải? Hai chúng ta nhà đều có một vị linh tôn, Thập Tam Nương lại là trí kế hơn người, ngày sau đến hỗn loạn chi địa, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trông coi. Diêu Khai cười lạnh một tiếng nói, mấy cái kia hạng người vô năng, lại có cái gì tư cách cùng chúng ta đánh đồng? Lúc nào động thủ? Thập Tam Nương tựa hồ bị Diêu Khai thuyết phục. Việc này không nên chậm trễ, còn xin hai vị sớm làm chuẩn bị. Diêu Khai cũng không hỏi thăm hai người ý kiến, phối hợp an bài đạo, có khác mấy vị trại chủ cũng đáp ứng Diêu Mỗ mời, chúng ta buổi tối hôm nay liền động thủ, đánh Tống Hải một trở tay không kịp. Đã sớm nhìn Tống Hải không vừa mắt. La Tôn giả cười ha ha nói, nếu Diêu Tôn giả cho gọi, lao đầu tử liền cùng ngươi đi tới một lần. Toàn bằng hai vị tiền bối làm chủ. Thập Tam Nương thanh âm cũng đi theo vang lên. Vô cùng cảm kích. Diêu Khai có chút kích động nói, Diêu Mỗ còn phải lại đi một chút đệ thập thất phòng, liền không nhiều làm dừng lại, lúc chạm vào tối, tự sẽ có người đến đây tiếp ứng hai vị. Lại hàn huyên vài câu, Diêu Khai liền đội vàng rời đi đệ thất phòng, trong phòng lại một lần chỉ còn lại có La Tôn giả cùng Thập Tam Nương hai người ba nhà chia đều, ha ha. La Tôn giả khinh thường nói, Diêu Khai vậy mà như thế bành trướng, ngay cả nói dối đều không muốn phí chút tâm tư. Đã như vậy, chúng ta cũng nên sớm làm ứng đối, chỉ cần như vậy tựa hồ có làm đầu. Nằm ngoài nóc nhà Trung Văn trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Trong bất chi bất giác, hắn tại trong nao đem chính mình tưởng tượng thành một cái chim sẻ. Chương 248, không thể không tìm kiếm địch tình. Chương 248. Không thể không tìm kiếm địch tình do Tham Lương Sơn sẽ có một trận nội chiến, Trung Văn không còn đội vã điều tra thương hội hàng hóa, mà là dự định lưu đến tối nhìn một chút cho hay, thuận tiện tìm kiếm đục nước béo có cơ hội. Rời đi La Tôn giả gian phòng, liền có một thiếu nữ đi vào Thập Tam Nương bên người, hai người vội vã hướng lấy dưới núi tiến đến, cũng không nhiều làm lưu lại. Trung Văn thi triển liễm tức đại pháp xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, xa xa rơi tại hai nữ sau lưng, từ phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Thập Tam Nương thân mang màu xanh đen áo vải, dáng người yểu điệu, eo nhỏ nhắn rộng xương hông, đi trên đường vòng eo có chút dãy rủa, lộ ra vũ mị thướt tha. Bên cạnh thiếu nữ một thân màu xanh sẫm liên thể váy dài, từ ăn mặc bên trên nhìn, tựa hồ so Thập Tam Nương muốn trẻ tuổi một chút, thân thể linh lung, đi lại nhẹ nhàng, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức thanh xuân. Dù chưa trông thấy chính diện, nhưng chỉ vẹn vẹn đi theo hai nữ bóng lưng, liền cho Trung Văn mang đến một loại trên thị giác hưởng thụ. Kỳ thật, Trung Văn chính là lưu tại đệ thất phòng, chỉ cần nhìn chằm chằm La Tôn giả, một dạng có thể tham dự vào buổi tối trong chiến đấu. Nhưng mà, hắn sớm đã xem thấu La Tôn giả là cái bao cỏ, chỉ có linh tôn tu vi, lại không dũng vô mưu, kém xa theo dõi vị này trí kế hơn người Thập Tam Nương tới có giá trị. Lại nói, đi theo mỹ nữ, đẹp mắt không phải. Như thế bám đuôi hai nữ một đường, Trung Văn rất nhanh liền tới đến Lương Sơn đệ Thập Tam Phong dưới chân. Chỉ gặp đường núi lối vào, 10 tên to con đại hán áo đen ngẩng đầu mà đứng, dáng người thẳng tắp, mắt lộ ra tinh quang, trong tay binh khí dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt hàn quang, sâm nghiêm đề phòng, cùng đệ thất phong hoàn toàn không thể so sánh nổi. gặp qua thập tam nương. Cái này mười tên hung thần ác sát bình thường đại hán uy vũ, tại nhìn thấy thập tam nương trong nháy mắt, cùng nhau xoay người hành lễ, cách xa nhau thật xa, Trung Văn cũng có thể cảm nhận được bọn hắn đối với vị này sơn trại thủ lĩnh kính sợ, quả thật phát ra từ đáy lòng. Thập tam nương cùng mọi người nhẹ giọng phân phó vài câu, liền xê dịch chân ngọc, bắt đầu leo về phía trước. Đợi trại chủ lên núi, mấy tên đại hán một lần nữa xoay đầu lại, hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú phía trước, biểu lộ so sánh với lúc trước, vậy mà càng là cảnh giác mấy phần. Soạt. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, trong đó một tên đại hán quần dài màu đen vậy mà trượt xuống, lộ ra lông xù một đôi đùi, trêu đến chung quanh đám người đều ghé mắt. Lao Trương, nơi này lại không có nương môn nhi, ngươi không có việc gì cởi quần làm gì? Một người trong đó cười hắc hắc nói, chẳng lẽ là tưởng niệm tẩu tử rồi sao? Lao tử dây lưng đi nơi nào? Đại hán cúi đầu xem xét, đống nhiên hét lớn một tiếng, trêu đến đám người phình bụng cười to, trêu chọc không chỉ. Ngay tại tất cả lực chú ý đều bị đại hán lông chân hấp dẫn thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ đám người bên cạnh chợt lóe lên, nhảy lên vào núi đạo bên trong, cũng không phát ra mảy may tiếng vang. Đợi đến sau lưng đám người tiếng cười trở nên bé không thể nghe, Trung Văn mới dừng lại bước chân, mười phần ghét bỏ mà liếc nhìn trong tay đai lưng màu đen, lắc đầu, đem tiện tay thả vào một bên trong bụi cây, lập tức triển khai thân pháp, lần nữa biến mất tại đường núi ở giữa. Được không bao lâu, hai nữ tịnh ảnh liền lần nữa tiến vào trong tầm mắt, Trung Văn tiếp tục theo đuôi, phàm là gặp phải thập tam phong thủ vệ, liền làm chút như là di hồn đại pháp diệu thủ không không loại hình thủ đoạn, phối hợp liễm tức đại pháp luôn có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, đúng là không có gặp phải cái gì quá lớn trở ngại, liền đặt tới đỉnh núi đại trại bên trong. Hắn lập lại chiêu cũ, mũi chân điểm nhẹ, lần nữa nhảy lên đến nóc phòng, đồng thời phóng xuất ra thần thức, cảm giác phía dưới hai nữ tiến lên lộ tuyến. Ngoài ý liệu là, thập tam phong đại trại trên đỉnh lại có người trấn giữ, hắn đại đại liệt liệt nhảy đi lên, trùng hợp cùng một tên đại hán áo đen đụng thẳng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt có chút thất thần, đúng là đồng thời cứ thế tại đường trường. Cuối cùng Trung Văn tư duy muốn nhanh nhẹn nửa nhịp, không đợi đại hán há mồm kêu to, tay phải điểm nhanh, một đạo linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, chính giữa đại hán ngực. Đêm tối đại hán miệng há một nửa, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay cả hừ đều hừ im lặng, liền bịch đổ vào nóc nhà, không thể động đậy. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi đến đại hán bên người, chậm rãi cúi người xuống, nhìn chăm chú đại hán con mắt. Đại hán chỉ nói liền muốn thảm tao độc thủ, đang hoảng hốt thời khắc, chợt thấy trong mắt đối phương lóe ra tia sáng kỳ dị, trong não trong nháy mắt trống rỗng, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Đợi cho Trung Văn thời điểm rời đi, đại hán đã khôi phục năng lực hành động, vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bốn chỗ quét mắt, một bộ toàn thần giới chuẩn bị biểu lộ, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Hô. Trung Văn lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, một bên tiếp tục tại nóc nhà tìm hành, một bên âm thầm nhắc nhở chính mình không thể quá tung bay. Lại vòng qua hai tên nóc nhà thủ vệ, Trung Văn cảm giác phương thập tam nương rốt cục đỉnh chỉ di động, hắn đưa đầu thăm viếng, phát hiện mình đã tại trong bất chi bất giác đi vào một chỗ tiểu viện. Tiểu viện kết cấu có chút cùng loại với kiếp trước thấy tứ hợp viện, diện tích lại nhỏ hơn rất nhiều, thần thức cảm giác phía dưới, cả tòa sân nhỏ chỉ có thập tam nương cùng tên kia thân mang màu xanh sẫm váy dài thiếu nữ hai người, tựa hồ là sơn trại chi chủ trụ sở riêng. Tại sân nhỏ hậu phương, ẩn ẩn có thể trông thấy một đầm thanh tịnh sơn tuyển, nước suối phía trên là một đầu màu trắng bạc thác nước, hơi có chút như ngầm bạch hồng lên khí thế, cách xa nhau lấy rất nhiều khoảng cách, cũng có thể nghe thấy hào hạt dòng nước thanh âm, cùng trong núi chim hót làm bạn, rất có ngưng thần tĩnh tâm chi công. San hô, ta nghỉ ngơi một hồi, sau nửa canh giờ nhớ kỹ đánh thức ta. Thập tam nương đối với bên cạnh thiếu nữ phân phó nói. Tốt, trại chủ tên là San hô thiếu nữ gật đầu lên tiếng, không lâu sau, liền từ thập tam nương trong phòng lui đi ra, chậm rãi kéo lên cửa phòng, quay người hướng phía ngoài viện đi đến. Tại thiếu nữ xoay người lại một khắc này, Trung Văn rốt cục thấy rõ dung mạo của nàng. Chỉ gặp vị này San hô cô nương dung mạo xinh đẹp nho nhã, màu da trắng nõn, mọc lên một tấm xinh đẹp ngông khuôn mặt, trong mắt có thần trong hai con ngươi lộ ra một cỗ linh động khí tức, nhìn xem ước chừng 16-17 tuổi, cũng đã bị rất có phong bận mỹ thiếu nữ. Ngay cả tên nha hoàn đều xinh đẹp như vậy, cái kia thập tam nương cũng không biết có được như thế nào bộ dáng. Trung Văn gặp San hô có được như vậy mỹ mạo, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ lung tung. San hô rời đi sân nhỏ không lâu, thập tam nương trong phòng liền truyền đến đều bình tĩnh tiếng hít thở, Trung Văn cảm giác được nàng đã chìm vào giấc ngủ, hơi cảm thấy không thú vị, cũng từ nằm thẳng tại trên nóc nhà, đem hai tay gối lên sau đầu, đùi phải bệnh lên bên chân trái phía trên, phơi nắng nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù đã tới cuối tháng 8, thái dương nhưng như cũng nóng bỏng, không có chút nào che chắn tại dưới mặt trời chói chang bị thiêu đốt không biết bao lâu, Trung Văn bỗng nhiên cảm giác có chút khát nước. Gặp trong phòng không có động tĩnh, hắn nhãn châu xoay động, từ trên nóc nhà thả người nhảy xuống, rơi vào sân nhỏ hậu phương, triển khai vân trung tiên bộ mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã đi tới dưới thác nước sơn tuyển bên cạnh. Nước suối nện ở trên núi đá, phát ra len ken mỹ diệu tiếng nhạc, bốn phía cây cối mọc thành bụi, cành lá rậm rạp đem ánh nắng đã cách trở hơn phân nửa. Ta sớm làm gì không đến? Cảm thụ được mảnh này bóng cây che đậy dưới râm mát khu vực, Trung Văn đột nhiên cảm giác được chính mình đỉnh lấy mặt trời lớn tại trên nóc nhà nằm lâu như vậy, đơn giản chính là cái ngốc quyết thêm đồng đốc. Hắn đem đầu ngả vào nước suối phía trên, chỉ gặp cái này một vũng sơn tuyển sạch sẽ mà biết triệt, có thể một chút trông thấy đáy nước đủ mọi màu sắc mượt mà thạch khối, và có vài đùa du lịch ở giữa màu bạc cá con. A, hắn không thể kìm được, túi người đi, đem trọn khuôn mặt đều xuyên vào trong suối nước, rầm rầm uống từng ngụm lớn thông khoái, cam liệt nước suối chảy vào trong miệng, mát mẻ chi ý trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, ngay cả răng đều bị băng đến ẩn ẩn đau nhức, một cỗ trước nay chưa có thoải mái làm cho hắn nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh. Đơn giản so đóng băng phì chạch nước còn muốn thoải mái. Hắn cứ như vậy đem đầu ngâm ở trong nước, càng không ngừng hấp thu trong núi cam tuyển, thẳng đến bụng có một chút phồng lên, mới lưu luyến không rời ngẩng đầu đến, dùng tay áo xoa xoa ướt đẫm gương mặt, ngay sau đó toàn thân buông lỏng, đùng một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người hiện lên hình chữ đại, ngước đầu nhìn lên phía trên lít nha lít nhít tươi tốt cảnh lá, cảm giác không gì sánh được hài lòng, mệt mỏi muốn ngủ. Nếu là Quân Di tỷ, Vô Xương cùng Đỉnh Đỉnh các nàng cũng ở nơi đây liền tốt. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe giữa rừng núi êm tai chim kêu côn trùng kêu vang, trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy. Chui vào trại địch, còn có thể như vậy thoải mái, đại khái cũng coi là cổ kim hiếm thấy thôi. Lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, Trung Văn trong lòng giật mình, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, nhớ lại chính mình chuyến này nhiệm vụ. Ngoa tạo, thế mà quên theo dõi. Hắn tứ chi dùng sức, thân thể bỗng nhiên bắn lên, một cái bay nào nhảy vào bên cạnh bụi cây thấp bên trong, đồng thời thi triển liễm tức đại pháp biến mất tự thân khí tức. Mới trốn bụi cây không lâu, người tới liền đã xuất hiện tại nước suối bên cạnh, ngay sau đó truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm. Trung Văn thả ra thần thức, cảm giác được người tới khí tức, đúng là vị kia trước đây không lâu còn tại trong phòng ngủ say thập tam lương. Rầm rầm, bọt nước văng lên thanh âm truyền vào trong tai, Trung Văn nhịn không được đẩy ra lá cây, thăm dò lên bên ngoài nước suối bên cạnh động tĩnh. Vừa nhìn xuống này, cả kinh hắn suýt nữa ngay cả cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Chỉ gặp một vị mỹ nhân tuyệt sắc ngay tại trong suối nước tắm rửa, nữ tử ước chừng hai mươi mấy tuổi niên kỷ, mắt vượng ngậm xuân, trường mi nhập tấn, đẹp đến mức rung động lòng người, một đầu tóc dài đen nhánh tản mát vai thơm, càng nổi bật lên da thịt như tuyết. Ai? Thập Tam Nương trong miệng khẽ kêu một tiếng, hai tay bảo vệ trước ngực, ánh mắt cảnh giác quét về phía Trung Văn chỗ bụi cây thấp. Chương 249, quả nhiên là bản hàng lợm. Chương 249, quả nhiên là bản hàng lợm. Chúc mừng béo. Lưu Sư Minh, hạ hỉ Lưu Sư Minh. Thanh Thành kiếm phái bên trong, béo kiếm khách Lưu Đại Vi còn tại khổ luyện kiếm pháp, Tề Đại Nguyên trở sông vào diễn võ thính, cơ sách trong tay sách, trên mặt tràn đầy vui mừng. Tề sư đệ, vui từ lâu đến. Lưu Đại Vi trông thấy quyển sách trên tay của hắn sách, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, ngoài miệng lại vẫn hỏi. Sư Minh không chỉ có trở lại anh kỳ bảng, thứ tự càng là tăng lên mấy vị, bây giờ đã danh liệt thứ 97, làm sao không là ta Thanh Thành kiếm phái việc đại hỷ. Tề Đại Nguyên lật ra trong tay đại càn anh kiệt bảng chỉ vào một trang cuối cùng danh sách nói ra. Lưu Đại Vĩ định thần nhìn lại, chỉ gặp trên một trang này thứ hai đếm ngược đi biết, thứ 97, béo kiếm khách Lưu Đại Vĩ, nam, 28 tuổi, Thanh Thành kiếm phái làm sao lại lên cao ba vị, hẳn là lại có cái nào hai vị anh kiệt tuổi tác qua, hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Nghe nói là có người tham gia mưu phản, bị triều đình từ trên bảng danh sách xóa tên. Tề Đại Nguyên đem nghe được tin tức chi tiết báo cáo, còn có ba cái lâu không lộ diện, gần nhất bị phát hiện thi thể, đã là qua đời đã lâu. Lưu Đại Vĩ mặc dù cố gắng chấn định, trên mặt nhưng vẫn là cười nở hoa, hắn đưa tay lấy ra bảng danh sách, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm một trang này trái xem phải xem, phảng phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới lưu luyến không rời địa hợp dâng thư sách, nhưng lại nhịn không được bắt đầu lại từ đầu lật xem. Vừa nhìn xuống này, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Lưu Đại Vĩ bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, hung hăng đem sách quẳng xuống đất, giận tím mặt nói: "Tề sư đệ, ngươi vậy mà cầm bản giả anh kiệt bảng để đùa bỡn tại ta, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy?" Nói đi, hắn phất ống tay áo một cái, dẫn đùng đùng quay người rời đi diễn võ đính, đem một mặt mộng bức Tề Đại Nguyên phơi ngay tại chỗ. Cái gì? Tề Đại Nguyên lấy làm kinh hãi, nhịn không được nhặt lên trên đất đại càn anh kiệt bảng lật lên. Trông thấy trên tờ thứ nhất nội dung, trên mặt hắn biểu lộ lập tức cũng biến thành cổ quái. Chỉ gặp trong sách tờ thứ nhất viết, vị thứ nhất, Võ Thân Vương Lý Thanh, nam, 28 tuổi, Võ Thân Vương phủ vị thứ hai, bị ảnh kiếm Lãnh Vô Sương, nữ, 19 tuổi, Phiêu Hoa cung vị thứ ba, Đoạt Mệnh Thư Sinh Nam Cung Ngọc, nam, 27 tuổi, Nam Cung Thế Gia vị thứ tư, Huyền Ảnh Kiếm Nam Cung Linh, nữ, 21 tuổi. Phiêu Hoa cung vị thứ 5, Lưu Quang Kiếm Liêu Thất Thất, nữ, 17 tuổi. Phiêu Hoa cung vị thứ 6, Thần Ý Ma Chủ Trung Văn, nam, 17 tuổi. Phiêu Hoa cung vị thứ 7, Thiên Đao Ca Cơ Trịnh Nguyệt Đỉnh, nữ, 17 tuổi. Phiêu Hoa cung vị thứ 8, Tuyết Ưng Công Chúa Cam Mộ Vân, nữ, 24 tuổi. Huyền Thú Tông vị thứ 9, Nữ Bá Vương Thẩm Tiểu Uyển, nữ, 14 tuổi. Phiêu Hoa cung người thứ 10, Đoạn Long Đao Tiết Bình Tây, nam, 27 tuổi. Định Tây Tướng Quân Phụ xem ra quả nhiên là bản hàng lợm, cái này làm giả người, cũng thật sự là không chút nào dụng tâm. Tề Đại Nguyên cười khổ lắc đầu, cảm khái chính mình lại bị dạng này kém giả tạo thư tịch lừa gạt, vị trí thứ 10 bên trong lại có 6 vị đến từ Phiêu Hoa cung, hơn nữa còn có cái 14 tuổi tiểu nha đầu, quả nhiên là nói bậy một mạch, chúng ta Thanh Thành kiếm phái cùng Phiêu Hoa cung là hàng xóm, còn không biết các nàng có bao nhiêu cân lượng à. Nói, hắn căm giận bất bình đem trong tay đại càn anh kiệt bảng ném ở giấy lộn cái sọt bên trong, vội vội vàng vàng đuổi hướng Lưu Đại Vĩ rời đi phương hướng. Lưu Sư Minh, ngươi nghe ta giải thích, ra cả tầng trong địa lao lít nha lít nhít bài bố lấy mười mấy ở giữa nhà tù, lại chỉ có chính giữa trên tường ngoài một cái lỗ nhỏ có thể miễn cưỡng xuyên qua một tia sáng, đối với âm u địa lao mà nói, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Trong phòng giam khí ẩm không chiếm được phong thích, tràn ngập một cỗ mốc meo hương vị, thỉnh thoảng có chuột tại dưới đáy nhảy lên đến nhảy lên đi, đám chuột này nên ngang từ người đi về trước qua, đối với trong lao phạm nhân, đúng là không sợ chút nào. Tiêu Vấn Kiếm nằm thẳng tại cứng rắn trên giường cây, sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu, thân thể không nhúc nhích, giống như tử thi. Từ khi bị giải vào trong địa lao, hắn liền từ chưa tiếp thụ qua thích hợp trị liệu, Lãnh Vô Xương cái kia khủng bố một kiếm mang đến tổn thương, từ đầu đến cuối không thể khỏi hẳn. Hắn chỉ cần hơi vận chuyển linh lực, một cỗ cực hàn chi khí liền sẽ tại toàn thân bên trong khuyết tán ra đến, quăng đến hắn răng run rẩy, tứ chi cứng ngắc, cho dù chỉ là muốn thi triển ra nhân luân cấp bậc linh lực, cũng là khó mà làm đến. Nhưng mà, trên mặt hắn cũng không lộ ra thống khổ chút nào biểu lộ, chỉ là thẳng ngơ ngác nhìn chăm chú lên trên trần nhà uốn lượn quanh co đường vân, trong não không ngừng trở về chỗ Lâm Chi Vận, Lý Thanh cùng Lãnh Vô Xương những đối thủ này bọn họ kiếm kỹ. Phạm nhân, có người thăm viếng, cửa nhà lao bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến trông coi thanh âm lạnh như băng. Tiêu Bấn Kiếm đối với trông coi thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, như cũng lặng lặng nhìn qua nóc phòng, ngay cả đầu cũng không nguyện ý chuyển động một chút. Phạm nhân, trông coi thanh âm trở nên lớn hơn một chút. Tiêu Bấn Kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích, từ khi tiến vào nơi này, trừ ăn cơm ra cùng bài tiết, hắn liền từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế này. Mắt thấy trông coi liền muốn tức giận, bên cạnh truyền đến một cái giọng ôn hòa, không có việc gì, bản quan tự mình đi vào thôi, chỉ là tìm lịch tặc này để ra nghi vấn hai câu, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thư đại nhân, tuyệt đối không thể trông coi vội la lên, tặc tử này tu vi cao thâm, vạn nhất hắn đột nhiên gây khó khăn, bị thương đại nhân, thánh thượng đúng vậy đến lột tiểu nhân ra. Nguyên lai đến đây quan sát Tiêu Vấn Kiếm người, đúng là Thư Vân phụ thân, binh bộ thị lang thư thủ. Tại phía sau hắn, đứng đấy một tên thân mang trang phục màu trắng thị vệ, người này thân cao cùng hình thể, cùng trong phòng giam Tiêu Vấn Kiếm ngược lại là có chút cùng loại, trong tay binh khí thì đã khi tiến vào thiên lao trước đó bị thu lấy. Liền hắn này tấm người chết bộ dáng, còn như thế nào làm tổn thương ta? Thư thủ xem thường cười nói, huống chi ta tên hộ vệ này chính là thiên luân cao thủ, coi như nghịch tặc chưa từng thụ thương, cũng không phải đối thủ của hắn. Cái này trông coi trần chờ nói, yên tâm thôi, mọi thứ do bản quan một mình gánh chịu. Thư thủ gặp hắn vẫn chưa yên tâm, ôn nhu trấn an nói, tiểu ca cứ nói cửa thả ta đi vào chính là. Đế đô ngục tốt cũng đều là chút tin tức linh thông hạng người, biết binh bộ thượng thư tham dự mưu phản đã bị đánh chết, trước mắt vị này binh bộ thị lang vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, ngồi lên thượng thư vị trí, như thế nào dám đắc tội hung ác, rốt cục vẫn là làm ra nhượng bộ. Bước vào ở mức âm u trong phòng giam, thư thủ nghe cái kia cỗ chứng thối bình thường hương vị, khẽ cho mày, lập tức lại giang ra, quay đầu ôn hòa đối với trông coi nói ra tiểu ca, sau đó bản quan muốn thẩm vấn nội dung, chính là triều đình cơ mật, còn xin né tránh một lát. Là một khi bắt đầu thỏa hiệp, trông coi liền rốt cuộc không có gánh nặng trong lòng, đối với thư thủ yêu cầu đều đáp ứng, hắn cung cung kính kính thi lễ một cái, liền tối lui ra khỏi hai người ánh mắt bên ngoài. Vị đại ca này, làm phiền cho lớp nước thôi, thời tiết này oi bức đến mức lợi hại, thật sự là khát trải qua một gian nhà tù thời điểm, bên trong hai cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ phạm nhân bổ nhào vào cạnh cửa, lớn tiếng cầu khẩn nói: "Cái gì Lạc Sơn phái Thiên Luân cao thủ, tiến vào ta đại lao này, còn không phải giống hai đầu chó một dạng chó vẫy bơi mừng chủ, ta nhổ vào." Trông coi khinh miệt xem xét mắt hai người trên đỉnh đầu sốc nổi màu gà đầu cùng đầu máy bay tạo hình, trong lòng không có một chút thương hại, lạnh lùng từ trước cửa đi qua. Bất quá một khắc nhiều thời gian, thư thủ cùng tên kia áo trắng thị vệ liền lại xuất hiện đang tại bảo vệ trước mặt, đa tạ tiểu ca, nơi này là một chút lòng thành, còn xin qua chớ có chối từ. Thư thủ mặt mỉm cười, cho hắn một loại cảm giác gió xuân ấm áp, trong tay lặng lẽ truyền đạt một tấm linh tinh phiếu. Đem linh tinh phiếu nhét vào trông coi trong tay, vị này binh bộ thị lang liền dẫn thị vệ vội vàng rời đi, cũng không cho hắn chối từ cùng cơ hội cự tuyệt. Nhìn xem trong tay kim ngạch cao tới 100 linh tinh tiền giấy, trông coi trong lòng do dự tiếp tục bất quá mấy hơi thở, trong mắt liền lộ ra vẻ kiên định, 10 phần lao luyện đem tiền giấy cất vào trong túi quần. Buổi tối hôm nay, có thể đi Di Hồng viện tiêu sái một hồi, có cái này 100 linh tinh, chính là điểm hai cái thượng đẳng nhất cô nương, cũng dư xài. Nhìn qua thư thủ hai người đi xa bóng lưng, hắn mừng khấp khởi tính toán, không có chút nào chú ý tới tên kia áo trắng thị vệ dáng đi, lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Ai? Lương Sơn thập tam phong đỉnh núi Sơn Tuyền bên cạnh, Trung Văn đang rình coi thập tam nương mục, tìm kiếm địch tình thời điểm, không cẩn thận lộ ra trận tướng, gây nên đối phương cảnh giác. Vị này phong thái hiểu điệu, dung mạo như thiên tiên sơn trại chi chủ trong miệng rõ ràng quát một tiếng, thân thể mềm mại nhanh chóng nhảy lên đến bên suối, đưa tay kéo qua suối bờ làm áo khoác màu xanh khoác lên người, thả người nhảy vọt đến bên bờ, chậm rãi hướng về Trung Văn chỗ bụi cây thấp tới gần. Không phải liền là uống chút nước tắm a, ta kích động cái gì? Mỹ nữ nước tắm, kiếp trước có không biết bao nhiêu người cấp uống đâu. Trung Văn trong lòng hối tiếc không thôi, thầm trách chính mình không đủ bình tĩnh, không chỉ có đánh gãy cảnh đẹp trước mắt, còn bại lộ tung tích của mình. Chi chi, chi chi. Mắt thấy thập tam nương thân ảnh càng ngày càng gần, Trung Văn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn cái khó lo cái khôn, đống nhiên hé miệng, bắt trước lên con khỉ tiếng thê ở. Trong não dù sao tồn lấy một bản thú ngữ đại toàn đương đại bên trong, nếu bản về mô phỏng động vật thanh âm, chỉ sợ không người có thể ra Trung Văn chi phải. Cho dù chân chính con khỉ nghe thấy được, sợ là cũng muốn miết lên ngón tay cái, nói một câu, chi chi. Tiêu chuẩn. Nguyên lai là cái khỉ con, coi là thật tinh địch. Thập tam nương chân ngọc một trận, tự lẩm bẩm, dọa ta một hồi. Nói đi, nàng không tiếp tục cắp sát, nhưng cũng không có tiếp tục tắm rửa tâm tư, quay người mặc vào vỡ giày, rời đi bên suối, hướng phía sân nhỏ phương hướng vội vàng mà đi. Luận học tập một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lần mò cái chán, ở ướt cục cục đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hắn lấy lại bình tĩnh, lần nữa thôi động liễm tức đại pháp triển khai vân trung tiên bộ lặng lẽ đi theo, cũng không dám áp sát quá gần. Đi vào sân nhỏ phía trên, vừa tìm xong địa phương ẩn nút xuống tới, chỉ gặp cửa phòng cờ cờ ý tờ tê tê a một tiếng bị đẩy ra, thập tam lương hiểu điệu thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện lần nữa ở trong sân. Nàng lúc này đã đổi một thân màu dáng hồng ngắn tay váy ngắn, kình trang che phủ rất căng, đem có lồi có lõm tư thái tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, tuyết trắng vai thơm cùng cánh tay lộ tại bên ngoài. Cánh tay chỗ lại mang theo hai đoạn ống đeo tay áo, dưới váy ngăn phương, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp sáng rõ mắt người trước tỏa sáng, bắp chân chỗ đồng dạng mặc hai đoạn tối sáo, mái tóc đen nhánh ở sau hót cao cao co lại, trên lưng treo một thanh trường kiếm, trong mắt đẹp lộ ra một cỗ lăng lệ chi sắc, lộ ra uy nghiêm mà giả dặn, cùng trong suối nước tắm rửa tiểu mỹ nữ thần, đúng là khí chất khác lạ, tưởng như hai người.
Trại chủ, các minh đệ đều đã chuẩn bị xong ngoài cửa viện, thiếu nữ San Ho cũng đã thay đổi một thân trang phục màu đen, hiện lộ ra linh lung đường cong, đúng là mười phần có liệu. Diêu Khai người đến a? Thập Tam Nương nhàn nhạt hỏi. Đã tại bên ngoài chờ đợi. Đi đi. Vừa dứt lời, hai đạo huyền chuyển mà mạnh mẽ dáng người liền cực nhanh biến mất tại ngoài cửa viện đầu. Trung Văn Nhãn Châu xoay động, thân hình chớp nhoáng, cũng từ đi theo, dự định chứng kiến gió này mới biến ảo một đêm. Chương 250, chỉ sợ cũng là chủ ý của ngươi thôi. 1. Chương 250, chỉ sợ cũng là chủ ý của ngươi thôi. 1. Tới dưới núi, Thập Tam Nương xoay người cưỡi lên thuộc hạ chuẩn bị tốt độc giáp mã, dẫn mười mấy tên đại hán áo đen, vội vàng hướng về Tống Hải Tôn giả chỗ đệ nhất phong tiến đến. Ăn một lần thua thiệt, Trung Văn trở nên cẩn thận không ít, hắn xa xa rơi tại Thập Tam phong nhân mã sau lưng, giữ vững tương đương một khoảng cách, sợ không cẩn thận, lần nữa lộ ra chân ngựa. Theo cùng đệ nhất phong ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Thập Tam Nương nhân mã ven đường không ngừng cùng với những cái khác ngọn núi đội ngũ gặp phải, Trung Văn xa xa nhìn lại, có thể phân biệt ra những này ngọn núi thủ lĩnh đa số hán tử vai ú thịt bắp, giống như Thập Tam Nương như vậy thiên tiểu bá mỹ nữ tử trẻ tuổi xen lẫn trong ở giữa, quả nhiên là hạc giữa bầy gà, vạn phần dễ thấy. Trong đó có mấy vị trại chủ gặp Thập Tam Nương, tiếp khách khí chào hỏi một câu, mà đổi thành một chút thì mặt lộ ý, đối với nàng lạnh như băng không chút nào để ý đợi cho đệ nhất phong dưới chân, tụ đến tất cả đỉnh núi sơn tặc đã là lít nha lít nhít, đem chọn đầu đường núi chắn đến chật như nêm tối, chợt nhìn, lại có mấy ngàn người nhiều. Đạo tặc bên trong tuy có không ít cao thủ, kỷ luật lại hết sức lỏng lẻo, trừ Thập Tam Nương dưới trướng nhân mã coi như tiến thối có độ, còn lại chư phong đội ngũ đến như vậy tạp nhạp tình trạng phía dưới, đã sớm bị xông đến tứ tán, lan lộn làm một chỗ, bọn thổ phỉ hoàn toàn không biết chính mình người ở phương nào, lên núi trong quá trình, thỉnh thoảng có giẫm đạp sự kiện phát sinh, cũng không biết là vô tình hay là cố ý gặp tình hình này, Trung Văn thân hình lóe lên, quả quyết xông vào trong. Đám người, thừa dịp hỗn loạn ồn ào náo động thời khắc, hoặc những người khác bộ dáng, trong miệng kêu gào ầm ĩ lấy, đi theo dòng người hướng về trên núi dũng mãnh lao tới. Sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm, liền có thể trông thấy hai đạo nhân ảnh lơ lửng giữa không trung, cách xa nhau một khoảng cách, xa xa giằng co. Bên trái người kia chính là Trung Văn trước đây không lâu mới thấy qua một mặt Diêu Khai tuấn giả, hắn lúc này trưởng sang bờ bền, thần thái sáng láng, một bộ hăng hái đắc ý bộ dáng. Tới đối đầu, bên phải vị kia linh tôn đại lão mặc dù cố gắng chấn tác tinh thần, lại khó mà che giấu trên mặt tiểu thụy, tay áo trái từ khuỷu tay phía dưới trống rỗng, đúng là gãy một cánh tay. Hai vị linh tôn đại lão chỉ là lặng lặng nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng trước nói chuyện. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận sơn trại nhân mã đều đã leo lên đỉnh phòng, riêng phần mình tìm kiếm được tổ chức, thuận lợi về đơn vị. Đỉnh núi địa phương có hạn, đã không có dư thừa lối ra, còn thừa những cái kia không thể đăng đỉnh, liền đành phải ngăn ở trên đường núi, tiến lên không được, lui lại không có khả năng, hung hăng hỏi thăm người trước mặt xảy ra chuyện gì. Thật là có trên đỉnh núi đạo tặc hảo tâm hiện trường phát sóng trực tiếp, chỉ là các loại nội dung truyền đến giữa sườn núi, sớm đã là công ty đi dạng rõ ràng còn tại rằng có hai đại linh tôn, tại cố sự nào đó phiên bản bên trong cũng đã máu tươi đỉnh núi, lương bại câu thương. Trung Văn thi triển liễm tức đại pháp có đầu rút cổ tại một vị tròm râu dài trại chủ trong đội ngũ, đưa mắt nhìn ra xa bầu trời, căn cứ Lâm Chi vận miêu tả, hắn dễ như trở bàn tay phân biệt ra bên phải vị kia tay cụt linh tôn, hẳn là nguyên bản Lương Sơn địa giới đệ nhất cao thủ, Tống Hải Tôn giả. Những người này đều là ngươi tìm đến sao? Tống Hải Tôn giả cuối cùng mở miệng, thanh âm băng lãnh mà khàn khàn, hương sư động chúng như vậy ép lên núi đến, là cảm thấy ta gãy một cánh tay, liền không làm gì được ngươi rồi sao? Ta nhiều lần khuyên ngươi, không cần tham dự vào hoàng quyền chi tranh, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Diêu Khai đại nghĩa lâm nhiên nói, bây giờ Tiêu gia thất bại, ngươi không những mình tụ thương, còn làm hại chúng ta các đại ngọn núi tổn binh hào tướng, hẳn là liền không có ý định cho đoàn người một cái công đạo à? Ngươi muốn cái gì bàn giao? Tống Hải Tôn giả lạnh lùng nói, giao ra đệ nhất phong, rời đi Lương Sơn, cũng không tiếp tục muốn trở về. Diêu Khai Tôn giả không chút do dự nói ra điều kiện đạo. Nếu như ta không nói gì, Tống Hải Tôn giả sắc mặt tâm trầm, tiếng nói bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm giã rời. Bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Diêu Khai Tôn giả hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế lại càng tăng lên mấy phần. Không có tư cách có kẻ mặc cả, chỉ bằng ngươi. Tống Hải Tôn giả khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta coi như nhường ngươi một tay thì như thế nào, cũng không chỉ là Diêu Mỗ. Diêu Khai Tôn giả ánh mắt liếc nhìn phía dưới các đại thế lực, bây giờ ngươi đã là chuột chạy qua đường, trừ đệ nhất phong, còn lại 17 vị trại chủ, có cái nào nguyện ý đứng tại ngươi bên này? Phải không, các ngươi ai muốn đuổi ta đi, không ngại đi lên thử một chút. Tống Hải Tôn giả cũng hướng về phía trước bước ra một bước, trên thân tản mát ra một cỗ bàng bạc mênh mông cường đại uy thế, như là một tôn vô địch chiến thần bình thường. Trên mặt xu hướng suy tàn tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Linh tôn đại lão dù sao không tầm thường, dù là thụ thường, vẫn như cũ tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Các đại sơn trại trèo đến đỉnh núi nhân mã tuy nhiều, giờ khắc này lại yên tĩnh một mảnh, không người dám làm cái này ra mặt chi điều. Làm sao muốn cậy vào tu vi đè người a? Diêu Khai Tôn giả trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, trong nháy mắt triệt tiêu Tống Hải Tôn giả linh tôn uy áp. Người khác sợ ngươi, ta lại không sợ. Nhát gan bọn chuột nhắt, tại ta chưa thụ thương trước đó, sao không thấy ngươi như vậy có khí phách? Tống Hải Tôn giả cười lạnh nói, tới đi, liền để Tống Mô kiến thức một chút người gần nhất có cái gì tiến bộ. Tống Hải Tôn giả cường ngạnh thái độ, ngược lại để Diêu Khai hơi cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía đệ thất phong thế lực vị trí, cao giọng nói, La Lão, Tống Hải phạm phải sai lầm lớn, vẫn còn không biết hối cải, người ta sao không đồng loạt xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Ai? Tầm mắt của mọi người nhao nhao bắn về phía đệ thất phong nhân mã, đã thấy một vị lão giả áo đen từ trong đám người chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung bên trong, trên đỉnh đầu số lượng không nhiều tóc trắng theo gió tung bay, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, khô gầy thân thể run run rẩy rẩy, tựa hồ tùy thời liền bị gió thổi đổ. Đây không phải đệ thất phong la lão đầu a? Hắn nhìn qua một bộ ngày mai sẽ phải tiến quan tài áp chế dạng, lại là vị linh tôn đại lão. Thảm rồi, ta lần trước đi ngang qua đệ thất phong thời điểm, còn cười nhạo hắn một phen, hắn sẽ không phải mang thủ thôi. Đệ thất phong lần này là muốn phát đạt a? Mắt thấy la lão đầu có thể phi hành trên không trung, phía dưới chư phong thế lực một mảnh xôn xao, hiển nhiên đối với vị này đệ thất phong phong chủ linh tôn tu vi cũng không hiểu biết, cũng khó trách Nam Cung Linh An bài nội tuyến không thể dò tham dạng này một vị tôn giả tồn tại. Hai vị đều là lương sơn nhất mạch cường giả đỉnh cao, tổn thất bất kỳ một cái nào đối với chúng ta 18 sơn trại mà nói đều là không thể bù đắp tổn thất. La lão đầu bày ra một bộ ba phải tư thái, sao không bắt tay giảng hòa, tiêu tan hiểm khích lúc trước, cộng đồng đem lương sơn thế lực phát dương quang đại. Lời này ngươi đối với hắn đi nói. Tống Hải tôn giả tay phải một chỉ diêu khai, là hắn dẫn người đánh lên đệ nhất phòng, lại không phải Tống Mộ chủ động trêu chọc. La tôn giả, bây giờ Tống Hải đã là nọ mạnh hết à? Diêu Khai còn tưởng La lão đầu đang cố làm ra vẻ, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, giết hắn giống như lấy đồ trong túi, làm gì cùng hắn rông dài. La lão đầu, Diêu Khai người này hèn hạ vô sỉ, không có chút nào dung người chi lượng. Tống Hải tôn giả chen miệng nói, hôm nay ngươi giúp hắn, chỉ sợ ngày mai hắn vừa quay đầu, liền sẽ xuống tay với ngươi. Chương 250, chỉ sợ cũng là chủ ý của ngươi thôi. 2, chương 250, chỉ sợ cũng là chủ ý của ngươi thôi. 2, nói bậy nói bạn. Diêu Khai mặt hiện vẻ giận dữ, quát lớn. Hai vị, lão đầu tử vừa mới lời nói chính là phát ra từ đáy lòng. La tôn giả như cũ hòa giải đạo, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người ta ba người phải nên đồng tâm hiệp lực, chung ngự ngoại địch, lúc này nội chiến, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này, Diêu Khai cũng bắt đầu cảm giác được có chút không đúng, La tôn giả thế mà cũng không dựa theo trước đó thương định kế hoạch làm việc, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng. La lão, lời tuy như vậy, chỉ là Tống Hải người này làm người tham lam, làm việc bá đạo, cùng hắn hợp tác, không khác bảo hộ luận ra, chúng ta đem đệ nhất phong các huynh đệ từ dưới tay hắn giải cứu ra, lại dựa theo ước định đồng loạt rút khỏi Lương Sơn, chẳng phải là tốt? Thả ngươi mẹ xú cầu cái rắm, ta đệ nhất phong huynh đệ, chỗ nào cần ngươi đến giải cứu, dù là Tống Hải đã điệu thấp không ít, nhưng cũng vẫn là bị Diêu Khai ngôn ngữ cho tức giận cười. La lão đầu, ngươi cũng đừng nghĩ đến hai bên đều không đắc tội, hai chúng ta nhà liên thủ sự tình, hắn sớm muộn không biết được đạo. La tôn giả không ngờ tới Tống Hải tôn giả thế mà lại trực tiếp đem giữa hai người ước định bạo lộ ra, nhất thời lúng túng không thôi, mặt mo đỏ bừng, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Tốt, khó trách ngươi một mực ra sức khước từ không chịu động thủ, nguyên lai vụng trộm đã sớm cùng Tống Hải thông đồng ở cùng nhau. Diêu Khai trông thấy La tôn giả biểu lộ chỗ nào vẫn không rõ, giận tím mặt đạo. Diêu tôn giả bất giận, lão đầu tử cũng chỉ là không muốn trông thấy Lương Sơn nhất mạch nội chiến, cũng không có cố ý nhằm vào ngươi ý tứ. La tôn giả liên tục giải thích, nhưng mà Diêu Khai hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền quay đầu nhìn về phía dưới một vị khác trại chủ. Bao trại chủ, ý của ngươi thế nào? Trong miệng hắn bao trại chủ chính là cái này Tam Đại Sơn trại bên ngoài, thực lực hùng hậu nhất đệ tam phong thủ lĩnh Bao Tổ Lam. Người này không chỉ có tu vi đã đạt thiên luân đỉnh phong, thủ hạ cũng là binh hùng tướng mạnh, tại La lão đầu chưa thể hiện ra thực lực trước đó, đệ tam phong chính là công nhận Lương Sơn thế lực lớn thứ ba. Diêu Khai vốn cho rằng Bao Tổ Lam sẽ đứng tại phía bên mình, nhưng không ngờ vị này Bao trại chủ cười ha ha một tiếng, đánh lên mã hổ nhãn. Diêu tôn giả, Bao mỗ mặc dù nguyện ý ủng hộ ngươi, nhưng loại chuyện này đơn giản là nắm đấm của ai cứng rắn người nào định đoạt. Nếu như các ngươi ba vị đại lao ở giữa không thương định kết quả, chúng ta những tôn kép này ý kiến như thế nào, lại có cái gì phân biệt đâu? Diêu Khai bị Bao Tổ Lam tức giận đến quá sức, lại đem ánh mắt chuyển rời đến thập tam nương trên thân. Thập tam nương, ngươi thấy thế nào? Chúng ta thập tam phong thực lực nhỏ yếu, muốn sinh tồn được, tự nhiên chỉ có thể phụ thuộc cường giả. Thập tam lương trên khuôn mặt tuyệt mỹ vũ mị cười một tiếng, thấy bốn phía một đám thổ phỉ hoa mắt thần trì, nhịp tim không thôi, vô luận Diêu tôn giả cùng Tống tôn giả vị nào chiến thắng, tiểu muội tự nhiên duy kỳ mã thủ là xem. Ngụ ý, đúng là muốn để Diêu Khai cùng Tống Hải hai người phân ra cái thắng bại. Người Diêu Khai xưa nay coi là thập tam lương cùng mình giao hảo, nhưng không ngờ chờ đến một đáp án như thế, cảm giác sâu sắc gặp phản bội, tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết, đã không có lại đi hỏi thăm những người khác hào hứng, chỉ là hung hăng trừng mắt thập tam lương tiểu tiểu khuôn mặt, trong mắt cơ hồ toát ra lửa đến, hận không thể đưa nàng một ngụm nuốt vào. Thập tam lương vẫn như cũ đảo đôi mắt đẹp, cười nói tự nhiên, cùng Diêu Khai đối mặt trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, liền như là tại nhìn chăm chú tình lang bình thường. La lão đầu xưa nay nhát gan vô mưu, cái này âm thầm cấu kết Tống Hải sự tình, chỉ sợ cũng là chủ ý của ngươi thôi. Diêu Khai tôn giả đối với nàng nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên hồi tưởng lại chính mình tiến về đệ thất phong thời điểm, thập tam lương đang cùng La lão đầu ở chung một chỗ, trong lòng không khỏi khẽ động. Diêu tôn giả cái này oan uổng ta. Thập tam lương lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ, trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt đỏ quanh, lộ ra điềm đạm đáng yêu, các ngươi những này linh tôn đại lao sự tình, ta cái này một cái nho nhỏ nữ tử, làm sao có thể đủ tả hữu? Ngươi đến cùng có đánh hay không? Tống Hải tôn giả gặp hắn lằng nhà lằng nhằng, không nhịn được nói, hoặc là liền tranh thủ thời gian xuất thủ, hoặc là liền cút cho ta bên dưới đệ nhất phong đi. Một đại nam nhân lề mề chậm chạp, còn thể thống gì? Tốt, rất tốt. Diêu Khai trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, các ngươi từng cái tự cho là có thể tính toán ta, chỉ tiếc chỉ có một chút tiểu thông minh, lại không biết ta Diêu mẫu người thực lực, Viễn Phi nhị các loại có khả năng tưởng tượng, chờ ta đổ Tống Hải cùng La lão đầu, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói đi, hắn vậy mà rút ra bên hông trường đao, hung hăng hướng phía Tống Hải tôn giả chém tới, linh lực ở giữa không trung hóa thành một thanh to lớn quỷ đầu lưỡi đao, tản mát ra kinh thiên động địa khí thế khủng bố, ở trong không khí xẹt qua thời điểm, sinh ra lốp ba lốp bút bạo liệt thanh âm. Tống Hải Tôn giả gặp hắn động thủ, cũng huy động trường đao trong tay, trên không trung hóa ra một đạo cự nhận màu bạc, không sợ hãi chút nào đón lấy quỷ đầu linh nhận. Oanh! Hai đại linh tôn khủng bố linh kỹ hung hăng đụng vào nhau, cuốn lên trận trận linh lực sóng lớn, như bãi sơn đảo hải tuân hướng bốn phương tám hướng, phía dưới tới gần mấy cái sơn trại người không tránh kịp, lập tức bị thổi làm thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi, một chút tu vi yếu kém, càng là trực tiếp mất mạng, có thể xưng sử thượng nhất khổ cực quần chúng ăn dưa. Trung Văn nhìn khắp bốn phía, phát hiện một đám sơn trại thủ lĩnh bên trong, chỉ có Thập Tam Nương sắc mặt như thường, đối với dạng này chẳng cảnh tựa hồ sớm có chú ý, Thập Tam Phong đám người lựa chọn vị trí cách không trung hai người cực xa, đúng là không chút nào bị tai họa. Tốt một cái thiện ở mưu đồ nữ nhân. Trung Văn nhìn phía xa cái kia đạo tịnh lệ thân ảnh, trong lòng đống nhiên sinh ra đối mặt Nam Cung Linh bình thường cảm giác. Diêu Tôn giả bất giận, có chuyện hào hào nói. La Tôn giả rốt cục xuất thủ, hắn nhìn như quên can, lại trong bóng tối thay Tống Hải Tôn giả chia sẻ không ít áp lực. Kể từ đó, nhìn như ba bên hỗn chiến, kỳ thực lấy hai địch một, mặc dù Diêu Khai Tôn giả thực lực mạnh nhất trong thời gian ngắn, nhưng cũng không làm gì được đối diện hai người, song phương lâm vào cực độ cục diện giằng co. La lão đầu, ngươi coi thật muốn giúp hắn? Diêu Khai gặp đánh lâu không xong, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước đạo. Lão đầu tử chỉ là muốn xin mời hai vị tọa hạ thương nghị thật kỹ lưỡng, chớ có tổn thương hòa khí, ngươi sẽ hối hận. Diêu Khai Tôn giả căm giận nhìn La Tôn giả một chút, quay người làm bộ muốn đi gấp. Gặp hắn không còn xuất thủ, La Tôn giả nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi, chỉ cảm thấy vừa mới đánh như vậy đấu một lát, đối với mình vốn cũng không nhiều thọ nguyên, lại có cực lớn hao tổn. Tống Tôn giả, lão đầu tử hạnh không có nhục, hắn quay đầu nhìn về phía Tống Hải, đang muốn nói hai câu tỏ một chút công, nhưng không ngờ nguyên bản đã đưa lưng về phía chính mình Diêu Khai Tôn giả chợt xoay người lại, trong tay bắn ra một đạo kim quang chói mắt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng phía hắn chỗ phương vị vọt tới. Vì phòng ngừa thọ nguyên sói mòn, La lão đầu sớm thu hồi trên thân khí thế, chỗ nào ngờ tới Diêu Khai sẽ ra tay đánh lén, bất ngờ không đề phòng, bị kim quang rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực. Phúc. Trong miệng hắn máu tươi bao tác, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức kịch liệt không chịu nổi, một cỗ cường đại linh lực xâm nhập thể nội, trong nháy mắt cắt đứt kinh mạch ở giữa linh lực lưu động, thân hình trì trệ, rốt cuộc vô lực dừng lại trên không trung, thẳng tắp hướng về mặt đất. Chương 251, nguyên lai là Diêu Khai chó săn. 1. Chương 251, nguyên lai là Diêu Khai chó săn. 1. Phanh. La Tôn giả mặc dù nhìn qua dần dần già đi, lại dù sao có được linh tôn tu vi, tố chất thân thể xa không phải phổ thông người tu luyện, nhưng so sánh thân thể cùng mặt đất dưới sự va chạm, vậy mà ném ra một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ, đánh bụi đất tung bay, khói bụi nổi lên một phía. Trại chủ, đệ thất phong bọn thổ phỉ gặp thủ lĩnh thụ thương, quá sợ hãi, nhao nhao vây lên tiến đến quan sát. Chỉ gặp La Tôn giả nằm sấp trên mặt đất, như là thi thể giống như không nhúc đích, không biết sống hay chết. Lần này không trung Tống Hải Tôn giả rốt cục đổi sắc mặt, ngươi hay là hèn hạ như vậy? La lão đầu phản bội ta trước đây. Diêu Khai nghĩa chính ngôn từ nói, thì không cho ta tính toán hắn một lần a? Nói dễ nghe. Tống Hải Tôn giả mặt lộ vẻ trầm trọng, chỉ sợ coi như hắn không cùng ta liên thủ, ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đều phải chết, còn như thế nói nhảm nhiều làm gì? Diêu Khai cũng không phủ nhận, trực tiếp nâng đao nhào về phía Tống Hải, phát động một vòng mới tấn công mạnh. Dựa theo hắn nguyên bản tính cách, nếu là biết được đối diện hai vị linh tôn liên thủ, tuyệt sẽ không xuất thủ cường công, hơn phân nửa muốn trước đi rút lui, lại tìm cái khác cơ hội tốt. Nhưng mà, tại nhìn thấy Tống Hải một khắc này, hắn đông nhiên ý thức được, vị này đã từng lương sơn đệ nhất cao thủ, trạng thái so với hắn trong tưởng tượng phải kém rất nhiều. Mặc dù không do nguyên nhân, hắn lại biết, đây là tiêu diệt Tống Hải thời cơ tốt nhất. Mà lúc này Tống Hải mặt ngoài đồng dạng hung ác bá đạo, âm thầm cũng là gọi khổ cũng biết. Thành như Diêu Khai cảm giác như vậy, Tống Hải cũng không phải là chỉ là gãy một cánh tay đơn giản như vậy, vì từ Lâm Chi vận trong tay trốn được tính mệnh, hắn bất đắc dĩ thi triển bỏ chạy bí pháp. Phàm là loại bí pháp này sử dụng đằng sau, thân thể kiểu gì cũng sẽ sa vào đến một đoạn thời gian trạng thái hư nhược, lúc này Tống Hải chưa từ bí pháp di chứng bên trong khôi phục lại, lại thêm mất đi một cánh tay, đối đầu nguyên bản thực lực không bằng chính mình Diêu Khai, hắn đã là lực bất tòng tâm, trong thời gian ngắn lại không cách nào lần nữa thi triển bỏ chạy bí pháp, lập tức sa vào đến cực kỳ lúng túng trong hoàn cảnh. Trong nháy mắt, hai người đã lăn lăn lộn lộn qua hơn 10 chiều, cho dù phía dưới những này tu vi không cao các đại hán áo đen cũng có thể nhìn ra được, lúc này Tống Hải Tôn giả hoàn toàn bị Diêu Khai chô áp chế, chỉ có chống đỡ chi lực mà không hoàn thủ chi năng. Lúc trước ngươi bị vào tu vi, khắp nơi ép ta, có thể từng nghĩ tới cũng có hôm nay. Diêu Khai trong lòng biết đại cục đã định, Tống Hải rốt cuộc không bay ra khỏi hoa dặm gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tống Hải Tôn giả biết nếu là tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên chém ra một đao, đem Diêu Khai bước lui nửa bước, trên tay trường đao lại nâng, nhìn như đao thứ hai sắp tới, lại giả thoáng một thương, thân hình hướng phía phương hướng ngược nhau hướng mau chóng bay đi. Vậy mà lúc này hắn suy yếu không gì sánh được, liền chạy trốn tốc độ đều kém xa tít tắp lúc trước. Diêu Khai tự nhiên không muốn thả hổ về rừng, trong miệng hắn hét lớn một tiếng chạy đi đâu, thân hình lóe lên, cực nhanh đuổi theo, hai bóng người rất nhanh liền biến mất ở đỉnh núi tầm mắt của mọi người bên ngoài. Trung Văn nhìn xem hai người đi xa phương hướng, lại quay đầu nhìn Thập Tam Phong vị trí, chỉ gặp Thập Tam Nương từ trước đến nay bình tĩnh ung dung trên mặt, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mặc dù nàng muôn vàn lanh lợi, mọi loại tính toán, nhưng cũng địch không nổi trên chiến trường thế cục tiên biến văn hóa, nếu là Diêu Khai Tôn giả chiến thắng, đoán chừng vị này mỹ lệ nữ trại chủ muốn ăn chút đau khổ. Trung Văn việc không liên quan đến mình nghĩ đến, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, lập tức thân ảnh lóe lên, chui vào trong đám người. Lúc này, đệ nhất phong bọn phỉ đồ đều mặt lộ thần sắc lo lắng, lớp lớp lo sợ, sợ không lâu sau liền sẽ truyền đến Tống Hải Tôn giả tin dữ. vị lao ca này. Một tên nhìn qua tư lịch rất sâu đệ nhất phong lao sơn tặc chính lo lắng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm giác trên bờ vai bị người vỗ nhẹ. Quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là một tên nhìn qua mới 16, 17 tuổi thiếu niên áo trắng. Tại cái này đầy khắp núi đồi màu đậm trang phục bên trong, áo trắng nên sẽ vô cùng dễ thấy, nhưng mà thiếu niên cứ như vậy thản nhiên đứng ở trong đám người, bên người đám người thế mà cũng không từng chú ý tới hắn tồn tại. Không đợi lao sơn tặc mở miệng, chỉ nghe thiếu niên cười hì hì hỏi, xin hỏi đệ nhất phong linh tinh tài bảo cất giữ trong địa phương nào? Nguyên lai là diều cai chó săn. Tống tôn giả còn chưa chiến bại, thế mà liền dám đến đánh đệ nhất phong tài bảo chủ ý. Lao sơn tặc nghe vậy, giận tím mặt, đang muốn mở miệng giận mắng, chợt thấy trong mắt đối phương lóe ra tia sáng kỳ dị, đầu não một bộ, vô ý thức đáp ngay tại sơn trại phía sau tàng bảo động bên trong, dọc theo đại trại đi thẳng đến cùng, có thể trông thấy ba cái sơn động, ngoài cùng bên trái nhất một cái kia cũng được. Đa tạ lao ca, thiếu niên cười hì hì nói, ngươi tiếp tục thưởng thức bầu trời, coi ta chưa từng tới chính là. Tốt. Lao sơn tặc lúng ta lung túng đáp, lại quay đầu nhìn về phía trên không. Tên này thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Trung Văn. Bây giờ là lão đầu đã mất đi năng lực tác chiến, mặt khác hai đại tôn giả cũng không biết tung tích, hắn không cố kỵ nữa, lợi dụng nhiếp hồn đại pháp hỏi bảo khố vị trí, dự định thừa dịp hai người chưa về, đến cái đen ăn đen, trước đem cái này đệ nhất phong tẩy sạch một phen. Lọt vào các đại thế lực vây công, lúc này đệ nhất phong bọn phỉ đồ cơ hồ đều xuất hiện ở đỉnh núi, đại trại bên trong chỉ có một ít người già trẻ em, Trung Văn lợi dụng liễm tức đại pháp một đường tiềm hành, rất nhanh liền đạt tới tàng bảo động chỗ. Cửa hang cuối cùng còn có hai tên trông coi đại hán, thấy hắn tấm này khuôn mặt xa lạ, vừa muốn đi lên để ra nghi vấn, Trung Văn không nói nhiều, một chỉ một cái, trực tiếp điểm đổ, sau đó nên ngang tình trạng nhập trong động. Thật là loạn. Tàng bảo động bất quá là một tòa phổ thông sơn động xây dựng lại mà thành, sơ tặc trời sinh tính tản mạn tùy ý, trong động diện tích mặc dù lớn, nhưng không có cái gì chữ nạp quy hoạch, các loại vật phẩm lộn xộn chất đống trên mặt đất, chỉ có thể đại khái phân chia ra linh tinh cùng vật phẩm khác, nếu muốn ở trong đó chính xác tìm kiếm một dạng vật, tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Ai? Trung Văn nhìn trước mắt chồng chất như núi linh tinh, lại nhìn cơ hồ bị đổ đầy chức nhận không gian, chưa phát giác lực bất tòng tâm, sớm biết thanh không chức nhận đi ra ngoài nữa. Hắn đương nhiên chỉ là thuận miệng nói một chút, trong sơn động linh tinh tuy nhiều, nếu là cùng trong chiếc nhẫn cái kia một đống lớn linh tinh hạch so ra, lại không khác chín châu mất sợi lông, khả năng toàn bộ trong động linh tinh cộng lại, cũng không có một viên linh tinh hạch giá trị tới cao. Trung Văn ánh mắt vượt qua linh tinh chồng, nhìn về phía còn lại bảo vật hắn chợt phát hiện, chính mình lúc trước có chút quá đề cao sơn tặc một chút, toàn bộ trong sơn động, trừ linh tinh cùng đồng bạc, chỉ có một ít cực kỳ phổ thông châu báu cùng khoáng thạch. Có thể thấy được cho dù có được linh tôn đại lao, bọn sơn tặc đối với sinh hoạt truy cầu, cũng đơn giản là ăn uống ngủ nghỉ. Căn bản không hiểu được đế đô các quyền quý những cái kia cao cấp cách chơi. Nếu không, cho các cô nương mang mấy món châu báu đồ trang sức trở về. Nói đến, ta còn không có cho vô xương các nàng đưa qua đồ trang sức đâu. Bây giờ không có cái gì để mắt đồ vật, hắn do dự hơn nửa ngày, mới quyết định chọn lựa mấy thứ miễn cưỡng không có trở ngại châu báu đồ trang sức, chứa vào trong giới chỉ mang về lấy muội tử niềm vui. Căn này dây chuyền cũng sai, chiếc nhẫn này cũng vẫn được, bộ kia vòng hai. Làm sao chỉ có một cái? Bên ngoài đám người còn tại lo lắng chờ đợi hai vị linh tôn giao chiến kết quả. Hắn lại tại đống đồ lộn xộn bên trong đông chọn tây nhặt, nhàn nhã đào bảo, nếu để cho Lương Sơn hảo hán bọn họ biết, cũng không biết được sẽ là như thế nào tâm tình. A. Chương 251, nguyên lai là diều cai chó săn. 2. Chương 251, nguyên lai là diều cai chó săn. 2. Đưa tay từ tạp nhạc vật phẩm trong đống lấy ra một viên dạ minh châu, phía dưới bỗng nhiên lộ ra một bản cũ nát sách. Tại Tân Hoa Tàng Kinh các đổi dưỡng được bản năng phía dưới, hắn thói quen đưa tay cầm sách lên, nhẹ nhàng thổi mở dính tại trên trang bìa cho bụi. Chỉ gặp trên trang bìa viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ Hán, linh văn luyện thể quyết. Lại là thượng cổ điện tịch. Trung Văn trong lòng vui mừng, vội vàng hai mắt nhắm lại, một hàng chữ nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Tân Hoa Tàng Kinh các bảng phía trên, phát hiện công pháp loại thư tịch linh văn luyện thể quyết phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Trong lòng mặc niệm một tiếng thu nhận sử dụng. Rất nhanh, trong não trên giá sách tinh linh phẩm cấp cái kia một nhóm, liền thêm ra một bản tên là linh văn luyện thể quyết công pháp. Nhanh chóng đem công pháp xem một lần, Trung Văn trong lòng cũng hỉ, biết mình nhặt được bảo bối. Nguyên lai bản này linh văn luyện thể quyết cũng không phải là công pháp phổ thông, mà là một loại thông qua tại thân thể mặt ngoài khắc họa linh văn, đến tăng cường người tu luyện cường độ nhục thân thần kỳ công pháp, xem như ngoại luyện công pháp một loại, có thể cùng bất luận cái gì nội luyện công pháp cùng nhau tu luyện. Nói cách khác, một khi tu luyện loại công pháp này, chỉ cần phối hợp khẩu quyết tại trên làn da khắc họa linh văn, cường độ thân thể liền sẽ có chỗ tăng cường, khắc minh văn càng nhiều, tăng phúc lại càng lớn, đúng là không có hạn mức cao nhất. Thời kỳ thượng cổ vị kia sáng chế môn công pháp này Độ Ách Tôn giả, càng là trực tiếp nhục thân thành thánh. Sáng tạo ra ngạnh kháng 7 vị thánh nhân tấn công mạnh 3 ngày 3 đêm mà lông tóc không hao tổn khủng bố chiến tích. Đối với thế giới này, đại đa số người tu luyện mà nói, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện một môn công pháp, mà bây giờ Trung Văn đã thân phụ nhất khí trường sinh quyết tử khí đông lai hai loại phụ trợ loại công pháp, các loại tu luyện môn này linh văn luyện thể quyết đằng sau, chính là ba pháp đồng tu, nếu là cứng rắn muốn tính cả âm dương hoan hỷ thiền đó càng là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tứ pháp đồng tu, nhưng đến nay không thể tìm tới thích hợp bản thân chủ tu. Công pháp cũng coi như được là tu luyện giới một đóa hiếm thấy. Cũng may cái này nhiều loại phụ trợ công pháp đều có kỳ hiệu, gồm có dưỡng sinh, khôi phục, tăng phúc, miễn dịch, phòng ngự thậm chí giải trí. Tại hắn cùng người đối địch giao chiến thời điểm, cũng là rất có ích lợi. Phát hiện quyển công pháp này đằng sau, Trung Văn hào hứng tăng nhiều, vòng quanh tàng bảo động vòng vo mấy vòng, ý đồ tìm kiếm mặt khác thượng cổ điện tịch hạ lạc, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Tính toán, làm người không thể quá tham lam. Trung Văn có chút thất vọng lắc đầu, lại vơ vét mấy thứ châu báu đồ trang sức, cuối cùng không có tiếp tục lưu lại tâm tư, triển khai thân pháp, cực nhanh lui về đến ngoài sơn trại đầu trên đất trống. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ mênh mông như biển linh tôn khí thế từ đám người đỉnh đầu rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời hiện ra Diêu Khai tôn giả thân ảnh vĩ ngạn. Chỉ gặp vị này linh tôn đại lao tay phải dẫn theo một viên đấm máu đầu người, diện mạo mơ hồ không rõ, trong lòng mọi người lại là một mảnh sáng như tuyết, biết cái này nhất định là Tống Hải tôn giả đầu lâu. Mà vị này bên thắng biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm, trước ngực quần áo bị phá ra một cái độc lớn, lộ ra mang theo vết đao lẳng ra, có thể thấy được vì chém giết Tống Hải vị đại địch này, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Đệ nhất phong bọn sơn tặc gặp thủ lĩnh mất mạng, đều nghẹn ngào kêu rên, khóc giống không thôi, còn lại chư phong bên trong, lại có không ít người trên mặt lộ ra nét mừng, có thể thấy được đối với Tống Hải có chút thống hận. Bao trại chủ, thập tam nương, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Diêu Khai tôn giả nhìn phía dưới đệ tam phong cùng đệ thập tam phong hai vị trại chủ, lạnh như băng nói ra, bây giờ Diêu Mộ lấy lực lượng một người, chém giết hai đại linh tôn, các ngươi còn có lời gì nói? Ba mẫu nguyện mang theo phong thứ ba quy thuận Diêu tôn giả, từ nay về sau, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Bao tổ làm sắc mặt nhanh chóng biến hóa, lĩnh hót nói ra, thập tam nương cũng nguyện ý quy thuận Diêu tôn giả, từ nay về sau, duy tôn giả mã thủ là xem. Thập tam nương dịu dàng ngoan ngoãn đáp, thanh âm êm dịu mà vũ mị. A, phải không? Diêu Khai tôn giả trong mắt lóe lên vẻ tàn ác, ta lại có chút không giống ý nghĩ. Nói, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Bao tổ làm trước mặt, trường đao trong tay đối với vị này tam phong trại chủ trước ngực hung hăng đâm tới. Bao tổ làm quá sợ hãi, cần phản kháng, lại cảm giác một cỗ cường đại linh tôn uy áp gắn vào trên thân, thể nội linh lực không có cách nào vận chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao cắm vào chính mình lồng ngực, đau đớn một hồi truyền đến, linh lực nóng nảy thuận trường đao xâm nhập thể nội, trắng trận phá hư các nơi kinh mạch huyết đục. Một đạo máu tươi từ Bao tổ làm khoe miệng chậm rãi chảy xuống, trong mắt của hắn thần thái dần dần ảm đạm, thân thể bịch một tiếng ngã về phía sau, không nhúc nhích, đúng là đã mất mạng. Trại chủ, đệ tam phong bọn sơn tặc đều thất kinh, trong miệng tức giận kêu gào ầm ĩ lấy, nhưng không có một người dám lên trước tìm Diêu Khai báo thủ. Sau một khắc, Diêu Khai ánh mắt âm lãnh quét vào thập tam nương trên thân. Vị mỹ nữ kia trại chủ chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh, tứ chi vô lực, không cách nào động đậy mảy may. Đây chính là phản bội kết quả của ta. Diêu Khai thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại thập tam nương trước người, tay phải một thanh nắm chặt nàng màu dáng hồng kình trang cổ áo, đem vị này nữ tử mỹ mạo toàn bộ nhấc lên, nâng tại không trung, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ sơn trại, làm nữ nhân của ta, hoặc là chết. Trại chủ, san hô quá sợ hãi, mang theo sơn trại các huynh đệ xông lên phía trước, ý đồ cứu thập tam nương. Nhưng mà, Diêu Khai tôn giả chỉ là để mắt thần nhẹ nhàng quét qua, thập tam phong đám người tựa như cùng cự thạch kép thân, bịch bịch ngã đầy đất, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Tiểu nha đầu này cũng không tệ, liền theo ngươi cùng nhau gả đến đây đi. Diêu Khai dâm tà ánh mắt tại san hô trên thân dạo qua một vòng, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Lương Sơn 18 ngọn núi hết thảy đưa về ta Diêu mẫu người dưới trướng, nếu có khu phục, cứ việc đến đây khiêu chiến, ta Diêu Khai tùy thời xin lợi. Trung Văn mắt thấy một viên tốt đẹp cải trắng liền bị heo cho hủy, nhưng mà cái này hai bên đều là địch không phải bạn, trong lòng mặc dù cảm giác tiếc hận, lại tìm không thấy xuất thủ cứu giúp lý do, nhất thời có chút chủ trừ không quyết. Người nghĩ kỹ a. Diêu Khai tay phải vẫn như cũ nắm nuốt thập tam nương vạt áo trước, một đôi tặc trên dưới quét mắt nàng nguyện chuyển linh lung thân hình đường cong, là làm nữ nhân của ta, hay là chết. Đối với thập tam nương cái này cực phẩm mỹ nhân, Diêu Khai cùng Tống Hải hai vị linh tôn đều đã ngấp nghé đã lâu, chỉ bất quá giữa hai người kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng ai cũng không thể tìm được cơ hội hạ thủ, bây giờ không có Tống Hải áp lực, Diêu Khai làm việc không cố kỵ nữa, vừa nghĩ tới có thể đem vưu vật tuyệt sắc này đặt ở dưới thân, trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi giết ta thôi, từ trước đến nay túc trí đa mưu thập tam nương vậy mà cấp ra như thế một cái trả lời chắc chắn, không khỏi làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không sợ chết? Ta đương nhiên sợ chết. Thập tam nương gằn từng chữ, chỉ là vừa nghĩ tới muốn gả cho ngươi người như vậy, đột nhiên cảm giác được hay là chết càng tốt hơn một chút hơn. Ngươi thả rằng chết, cũng không nguyện ý cùng ta. Diêu Khai không ngờ tới thế mà chờ được một đáp án như thế, lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, rất tốt, ngươi muốn chết, ta liền lệ không để cho ngươi toàn nguyện, chính là chết, cũng muốn chờ ta chơi chán lại chết. Cờ giáp. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, thập tam nương trước ngực và táo bị Diêu Khai kéo tới vỡ nát. Chương 252, ngươi đang tìm cái này a? Một, chương 252, ngươi đang tìm cái này a? Một, hoa. Diêu Khai trong mắt tinh quang đại tác, lại đưa tay đi kéo thập tam nương bên hông màu đỏ thâm dây lưng. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng từ nơi xa chạy nhanh đến, hung hăng hướng về Diêu Khai tôn giả vào tới, mặc dù nhanh chóng như bồ lôi, nhưng lại không phát ra mảy may tiếng vang. Lúc này Diêu Khai trong mắt tràn đầy thập tam nương nguyện chuyển thân thể mềm mại, chính là tâm chỉ thần Diêu thời khắc, nơi nào sẽ ngờ tới tại không có Tống Hải cùng La lão đầu đằng sau, Lương Sơn địa giới thế mà còn có người dám đối với mình động thủ, tính cảnh giác sớm đã đi hơn phân nửa, đúng là thẳng đến tinh quang tập đến trước người, mới có phát giác. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng một cái nghiêng người, tránh đi trên thân yếu hại, nhưng vẫn là bị hào quang màu vàng đánh trúng cánh tay, một trận toàn tâm đau đớn truyền đến, khí thế tản ra, bàn tay bung ra, nguyên bản bị hắn nắm trong tay thập tam nương lập tức ngã nhào trên đất, khôi phục năng lực hành động. Nàng tỉnh táo kéo lên quần áo ngăn tại trước ngực, nhìn về phía hào quang màu vàng phóng tới phương hướng, trong mắt đẹp toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Ai? Diêu Khai chỉ cảm thấy trận trận sắc bén kiếm ý dọc theo cánh tay xâm nhập thể nội, như là như rọi trong xương, vô luận như thế nào vận chuyển công pháp, đều khó mà hoàn toàn xua tan, không khỏi vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát hỏi. chỉ gặp thập tam nương trước người điệp ảnh lấp lóe, một đạo thân ảnh màu trắng đông nhiên xuất hiện tại Diêu Khai đối diện, người tới nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, mang trên mặt vẻ vải dáng tươi cười, màu trắng áo vải thu phục tại đen nghịt đệ nhất phong đỉnh núi lộ ra 10 phần bắt mắt, quanh thân bị sương mù màu tím quấn quanh lấy, rất có chủng cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Là ngươi? Diêu Khai vốn là đối với Trung Văn khắc sâu ấn tượng, trong nháy mắt nhận ra người trước mắt chính là tới từ Thịnh Vũ Thương Hành bị kia cổ quái thiếu niên. Diêu tôn giả, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt thôi. Trung Văn mặt mỉm cười, trong tay lại không biết khi nào thêm ra một thanh trường kiếm đen nhánh, tại phía sau hắn hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo kim sắc kiếm quang, mỗi một đạo đều lơ lửng ở giữa không trung, mũi kiếm trực chỉ Diêu Khai, kim tử giao nhau rượu nhãn quang hoa, vậy mà tương dạ bên trong bầu trời chiếu lên thoáng như ban ngày. Mặc dù lý trí nói cho Trung Văn, thập tam nương sự tình không có quan hệ gì với hắn, nhưng mà mắt thấy dạng này một vị dung mạo như thiên tiên tuyệt sắc giai nhân liền bị Diêu Khai lạt thủ tối hoa, trong cơ thể hắn một loại tên là anh hùng cứu mỹ nhân ghen rốt cục nhịn không được bắt đầu quậy phá. Dù sao luôn cùng Diêu Khai đánh một trận, bây giờ hắn đại chiến tụ thương, chẳng lẽ không phải cơ hội tuyệt hảo? Như vậy lừa mình dối người thuyết phục chính mình, Trung Văn tại thời khắc sống còn, rốt cục vận chuyển vạn kiếm quy tông vụng trộm cho Diêu Khai tới như thế một chút. Ta hảo tâm buông tha các ngươi, ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Diêu Khai nheo mắt lại, thanh âm lạnh lẽo đạo: ngươi sẽ không phải coi là đoạt hàng hóa của ta, liền có thể phủi mông một cái đi thẳng một mạch à? Trung Văn lười biếng nói: cái này Lương Sơn 18 ngọn núi lớn như vậy địa phương, tìm ra được vẫn còn thật thuận tiện. Tới liền ngươi một cái a. Diêu Khai thả ra thần thức, nhưng lại chưa cảm giác được mặt khác có thể đối với mình tạo thành uy hiếp khí tức. Bây giờ Lương Sơn địa giới, không phải cũng liền ngươi một cái linh tôn a? Trung Văn quét mắt Diêu Khai trong tay đầu lâu cùng nằm dưới đất là tôn giả đạo, thuận tiện nói cho ngươi một câu lời lẽ chí lý. Cái gì? Diêu Khai tôn giả sững sờ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều vừa dứt lời, Trung Văn trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ về phía trước, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Vạn kiếm. Lơ lửng trên không trung trăm ngàn đạo kiếm quang phảng phất được chỉ lệnh bình thường, đồng loạt hướng phía Diêu Khai tôn giả vị trí bắn nhanh mà đi. Mỗi một chuôi linh lực trường kiếm đều tản mát ra nhiếp nhân tâm phách uy áp kinh khủng, nhiều như vậy màu vàng linh kiếm đồng thời đánh tới, ngay cả Diêu Khai vị này linh tôn đại lão cũng không thấy hai hùng khiếp vía, đội vàng thả người nhảy vọt đến không trung trốn tránh, không dám đón đỡ. Nhưng mà Trung Văn phảng phất sớm có sở liệu bình thường, cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó phát ra cục thanh âm, đã sớm bụng trộm tiềm phục tại giữa không trung bạch đầu điêu trong nháy mắt bay vào xuống, hắn xoay người nhảy lên lưng điêu, một người một điêu phối hợp khăng khít, đuổi sát Diêu Khai mà đi, cũng không lúc bắn ra kim sắc kiếm quang, ý đồ đem hắn đánh rất không trung. Diêu Khai đến cùng là hàng thật giá thật linh tôn đại lao, thực lực xa không phải Tư Mã Quảng bực này hàng lợm, nhưng so sánh, hắn cảm giác tay phải thương thế chưa lành, dứt khoát ném rơi Tống Hải đầu lâu, tay trái rút đao, linh lực hóa thành to lớn quỷ đầu linh nhận, cùng Trung Văn bắn ra kim sắc kiếm quang triển khai kịch liệt đối công, trong lúc nhất thời giữa không trung lưu quang màu mè, âm thanh ảnh chói lọi, binh binh phanh phanh không ngừng bên hai. Trại chủ, thiếu niên này thật là lợi hại à, tuổi còn trẻ, thế mà có thể cùng Diêu Khai tôn giả đánh cho tương xứng, hắn là của ngươi bằng hữu à? San hô bước nhanh đuổi tới thập tam nương bên cạnh, phủ thêm cho nàng một kiện áo khoác màu đen, nhìn xem không trùng tình hình chiến đấu rằng có hai đại cao thủ, tò mò hỏi. Không phải, nghe hắn vừa rồi lời nói, chỉ sợ là Thịnh Vũ Thương Hành người. Thập tam nương lắc đầu nói, nói cứng lời nói, ta cùng hắn không những không phải bằng hữu, còn muốn xem như nửa cái địch nhân, Diêu Khai cùng La tôn giả ra ngoài ăn cướp thương hội, chính là ta ra chủ ý. Cái kia, vậy nhưng như thế nào cho phải? San hô nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lo lắng nói, mặc kệ bọn hắn phương nào chiến thắng, chẳng phải là đều muốn tới tìm chúng ta phiền phức? Không bằng thừa dịp bọn hắn còn không có phân ra thắng bại, đi nhanh lên đi. Nào có dễ dàng như vậy? Thập tam nương rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, chỉ nơi xa đạo, không gặp đệ cửu phong người đối diện chúng ta nhìn chằm chằm a. Ta là tuyệt đối đi không được. San hô, ngươi trước mang hai người triệt hạ núi đi chờ đợi tin tức ta. Nếu là tối nay ta cũng không xuống núi, cũng không cần đợi, trực tiếp rời đi Lương Sơn, đi được càng xa càng tốt. Ta không đi. San hô kiên định lắc đầu nói, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống trại chủ một mình chạy trốn. Nha đầu ngốc, ngươi không nhìn thấy Diêu Khai ánh mắt ta? Ngươi lưu lại, cũng bất quá là nhiều một cái đưa vào hộ khẩu cứu non. Thập tam nương nhẹ nhàng nuốt ve san hô non mềm gương mặt đạo, tên thiếu niên áo trắng kia cũng không biết là cái gì tính nết, ngươi lưu lại, cũng không giúp được ta cái gì. Ta sẽ không rời đi. San hô bướng bình đạo, trại chủ trí kế vô song, nếu là muốn ta đảm mệnh, không bằng tranh thủ thời gian muốn một cái có thể làm cho chúng ta cùng rời đi xong toàn kế sách. Ngươi nha đầu ngốc này. Thập tam nương giả vờ sinh khí, lại khó mà che giấu trong mắt ôn nhu, tuyệt không nghe lời, sớm biết lúc trước liền không chứa chấp ngươi. San hô nghe vậy, hì hì cười nói, trại chủ bây giờ mới biết, đã quá muộn, san hô đã hạ quyết tâm muốn sau đó ngươi cả một đời, đuổi cũng không đi. Thập tam nương nhẹ nhàng vỗ vỗ san hô bả vai, quay đầu nhìn về phía không trung, trong mắt đẹp linh quang lấp lóe, không biết đang suy tư thứ gì. Nguyên lai linh tôn đại lão cũng không có dễ đối phó như vậy a. Chương 252, ngươi đang tìm cái này a. 2, chương 252, ngươi đang tìm cái này a. 2, trên không trung văn trong lòng cảm thán, ý thức được cùng Tư Mã Quảng một trận chiến, để cho mình tâm thái có chút quá tại bành trướng. Lúc này đối đầu một cái hàng thật giá thật linh tôn đại lão, cảnh giới chênh lệch rốt cục có thể thể hiện, hắn mặc dù thân phụ thánh linh phẩm cấp tuyệt thế linh kỹ vạn kiếm quy tông lại lấy được tử khí đông lai gia trì, còn thỉnh thoảng lấy di hoa tiếp ngọc chuyển di lực lượng của đối phương, nhưng như cũng không cách nào cầm xuống trước mắt vị này cũng không tính 10 phần đỉnh tiêm Diêu Khai linh tôn. Thật tình không biết Diêu Khai trong lòng càng là vạn phần chấn kinh, trước mắt thiếu niên áo trắng không chỉ có kiếm kỹ lăng lệ không gì sánh được, còn có được quỷ thần khó lường thủ đoạn thần kỳ, chính mình chém ra đi đao thế cuối cùng sẽ giữa bất chi bất giác bị chuyển rời đến những phương hướng khác, không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, mà đối phương cái kia vô cùng vô tận kim sắc kiếm quang lại có vài lần suýt nữa đem chính mình đâm xuyên. Càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là Trung Văn đánh lấy đột nhiên tay trái xâm nhập trong ngực, móc ra một cái bình nhỏ, ngón cái nhẹ nhàng một nhóm bắn ra nắp bình, tiếp lấy ngửa đầu há miệng đem một viên đan dược đổ vào trong miệng. Ngươi cho rằng ta Đường Đường Diêu Khai Linh Tôn sẽ không có khôi phục linh lực đan dược a? Bị Trung Văn cử động chọc giận, Diêu Khai thế mà cũng từ trong ngực móc ra một bình khôi phục linh lực đan dược, ăn vào một viên đồng thời dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Trung Văn. Lúc này phía dưới một đám sơn tặc cũng đang sôi nổi nghị luận, thiếu niên này là từ nơi nào xuất hiện, thế mà có thể cùng Linh Tôn đại lao đánh lộn, quả thực cao minh. Ta biết hắn, trước đó chúng ta cướp bóc Thịnh Vũ Thương Hành thời điểm, hắn ngay tại thương hội trong đội ngũ, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Nguyên lai Linh Tôn đại lão cũng sẽ vừa đánh đỡ bên cạnh cắn thuốc à, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có thể như vậy đâu. Đó là đương nhiên, Linh Tôn đại lão cũng sẽ linh lực hao hết, tự nhiên muốn mang chút năng lượng để phòng bản nhất. Mau nhìn, thiếu niên kia lại cắn thuốc, Diêu Khai Tôn giả mới phục một viên, hắn đã phục viên thứ ba. Hắn thuốc đã sử dụng hết, lần này nhìn hắn còn có cái gì. Ta đi, hắn lại lấy ra đến một bình. Ngoa tạo, thiếu niên kia dập đầu bình thứ ba thuốc, Diêu Tôn giả tựa hồ đã không thuốc có thể đập, lần này nên làm thế nào cho phải. Trên không chiến đấu từ linh kỹ quyết đấu biến thành tán thuốc cờ, lúc này Diêu Khai nắm tay bên trong giống tuyết bình thuốc, mắt thấy Trung Văn ảo thuật tựa như móc ra một bình lại một bình đang dược, tâm tình đơn giản không cách nào hình dung, quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Người mẹ nó đi ra ngoài mang nhiều như vậy đan dược, có ý tứ sao? Diêu Khai cũng không hiểu được thế gian còn có nhẫn chữa vật loại tồn tại này, chỉ nói Trung Văn rõ ràng có được linh tôn thực lực cấp bậc, lại tại trong túi thăm dò đầy đan dược, quả nhiên là nhát gan lại không muốn mặt, hận không thể lớn tiếng trách cứ hắn hèn hạ vô sỉ. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào lòng đầy căm phẫn, như thế nào cảm thấy bị khuất, thể nội linh lực dần dần khô kiệt, cũng đã sự thật không thể chối cãi, mà Trung Văn thế công giống như mưa to gió lớn, càng là ẩn ẩn khiên động ngực bị Tống Hải Tôn giả trước khi chết một kích tạo thành thương thế, xâm nhập cánh tay phải kiếm ý cũng là dây dưa không rõ, làm hắn phiền phức vô cùng. Chấm đã, hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này, nhịn không được lớn tiếng hô ngừng. Làm sao, muốn cầu xin tha thứ a? Trung Văn quả nhiên ngừng thế công, cười hì hì nhìn xem ánh mắt của hắn. Giữa ngươi và ta tuy có một ít hiểu lầm, cũng không có thâm cừu đại hận gì, cần gì phải đánh nhau chết sống. Diêu Khai Tôn giả khẩu khí thả mềm đạo, không bằng ta đem hàng hóa trả lại ngươi, chúng ta như vậy thành toàn xong, như thế nào? Khó mà làm được, ngươi hại ta không công phí hết lớn như vậy công phu, chỉ là trả lại hàng hóa làm sao đủ? Trung Văn lắc đầu liên tục. Vậy ngươi muốn như nào? Diêu Khai Tôn giả gặp hắn có kẻ mặc cả, trong lòng vui mừng, biết sự tình có chuyển cơ. Ta cần 200,000 linh tinh tiền giấy làm phí tổn thất tinh thần. Trung Văn công phu sư tử ngọn đạo, Lương Sơn 18 ngọn núi cộng lại, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi 200,000 linh tinh, đúng chi còn muốn tiền giấy. Diêu Khai mặc dù không biết phí tổn thất tinh thần là bật gì, nhưng cũng nghe rõ Trung Văn là tại yêu cầu bồi thường 10,000 linh tinh tiền giấy, ta lại phái người giúp ngươi đem hàng hóa đưa trở về, như thế nào? Bây giờ trên người ngươi có tổn thương, lại linh lực khô kiệt, tự nhiên nói dễ nghe. Trung Văn nhìn chăm chú Diêu Khai con mắt, gàn từng chữ, ta như hiện tại dừng tay, chờ ngươi khôi phục lại, ai biết có thể hay không nhận nợ. Ta Diêu mỗi người dù sao cũng là linh tôn đại lao, trước mặt nhiều người như vậy, sao lại lật lọng? Diêu Khai lời thề son sắt đạo, ta có thể tin tưởng ngươi a? Trung Văn trong mắt lóe quỷ dị quan mang. Đó là tự nhiên, người nào không biết ta Diêu mẫu người từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Diêu Khai chỉ cảm thấy Trung Văn trong mắt có chút cổ quái, không khỏi sững sờ một chút, tư duy xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Nhưng ta vẫn là không yên lòng, cho nên xin ngươi đi chết thôi. Trung Văn trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, tay phải một chỉ, mấy đạo kim sắc kiếm quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Diêu Khai ngay ngược vào tới. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Diêu Khai trong nháy mắt tỉnh táo lại, tu vi cảnh giới của hắn hơn xa Trung Văn, nhiếp hồn đại pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, vẹn vẹn kéo dài không đến một cái hô hấp. Mắt thấy kim sắc kiếm quang đánh tới, hắn giận tím mặt, giơ tay trái lên, muốn thi triển đạo pháp linh kỹ. Nhưng mà, trong tưởng tượng bị đầu cự nhận cũng không xuất hiện, kim sắc kiếm quang không trở ngại chút nào đánh trúng Diêu Khai trước ngực, thấu thể mà qua, đúng là đem hắn đâm cái xuyên thấu. "Ta, đao của ta đâu?" Diêu Khai Tôn giả nhìn xem giống tuyết tay trái, trong lòng một mảnh mờ mịt, sau đó ngực từng trận đau nhức đánh tới, cũng không còn cách nào bảo trì phi hành, thân thể hiện lên vật rơi tự do chi thế rơi xuống. "Phanh!" Diêu Khai thân thể vừa mới rơi xuống đất, Trung Văn thân ảnh đã mang theo trùng điệp điệp ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, "Ngươi đang tìm cái này à?" Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái lại nắm một thanh trường đao, Diêu Khai Tôn giả một chút liền nhận ra, cây đao này đúng là mình dùng đã quen tiện tay binh khí. Nguyên lai vừa rồi thừa dịp Diêu Khai ngắn ngủi thất thần, Trung Văn vậy mà thi triển diệu thủ không không trộm lấy trong tay hắn binh khí. Người không đợi Diêu Khai mở miệng hỏi thăm, Trung Văn đã đem trường đao trong tay đâm vào ngực của hắn, một cỗ cường đại linh lực thuận thân đao tràn vào Diêu Khai thể nội, trong nháy mắt đem hắn trái tim xoắn đến vỡ nát, trả lại cho ngươi. Lương Sơn thế lực còn sót lại một vị linh tôn đại lão, mới ý khí phấn phát nửa cái ban đêm, liền mười phần biệt khuất bị Trung Văn kết quả tính mệnh. Diêu Khai Tôn giả thế mà bại bởi một thiếu niên. Làm sao bây giờ, chúng ta đoạt hàng hóa của hắn, hắn có thể hay không đem chúng ta cả tòa ngọn núi cho đổ diện. Chạy a, nhanh chạy. Mắt thấy Diêu Khai bị thua, đỉnh núi núi một mảnh xôn xao, tham dự thương hội cướp bóc đệ thất phong cùng đệ cửu phong đám người càng là khủng hoảng không thôi, có không ít người đã bắt đầu chạy trốn. Trung Văn bung ra trong tay chôi đao, quay đầu nhìn về phía nơi xa đã đứng dậy, lộ ra phong thái hiểu điệu thập tam nương, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ bại dáng tươi cười. Chương 253, nam nhân quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Chương 253, nam nhân quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Nhìn xem từng bước một đi tới thiếu niên áo trắng, Thập Tam Phong trên mặt mọi người lộ ra vẻ khẩn trương, San Hô càng là một cái bước xa ngăn tại Thập Tam Nương trước người, tựa hồ sợ vị thiếu niên này lòng mang ý đồ xấu, tổn thương đến nhà mình trại chủ. San Hô, lui ra thôi. Thập Tam Nương thanh âm trầm trầm nhu nhu, nghe vào hết sức thoải mái. Lúc này Trung Văn đã đi tới hai nữ trước người, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, phản phất một cái thư sinh tay trói gà không chặt bình thường, lộ ra người vật vô hại. Thập Tam Nương cảm ơn thiếu hiệp ân cứu mạng. Thập Tam Nương một đôi trắng non tay ngọc cầm thật chặt khoác lên người áo khoác màu đen. Tiểu đệ Trung Văn gặp qua Thập Tam Nương tỷ tỷ. Trung Văn lấy lại bình tĩnh, xua tan trong não mơ màng, ôn nhu nói, lúc trước Diêu Cai bọn người cướp bóc chúng ta Thịnh Vũ thương hành hàng hóa, tiểu đệ cố ý lên núi đến đòi muốn, có thể xin mời tỷ tỷ cáo chi hàng hóa hạ lạc. Lương Sơn quý củ, từ trước đến nay là cái nào đỉnh núi giành được đồ vật, liền do ngọn núi kia tự hành đảm bảo. Thập Tam Nương chi tiết đáp, lần này xuất thủ chính là đệ thất phong cùng đệ cửu phong nhân mã, nghĩ đến hàng hóa hẳn là còn ở hai tòa này ngọn núi. Đa tạ tỷ tỷ bẩm báo. Trung Văn cười hì hì nói, ánh mắt tại đệ nhất phong đỉnh núi quét mắt một vòng. Ánh mắt của hắn tính được ôn hòa, nhưng mà kiến thức vừa rồi cái kia phiên sau đại chiến, tại một đám sơn tặc trong suy nghĩ, thiếu niên mặc áo trắng này đã cùng hung thần ác sát vẽ lên ngang bằng. Lương Sơn thế lực đối với quý thương hội có nhiều đắc tội, không biết thiếu hiệp muốn thế nào xử trí chúng ta. Thập Tam Nương đi thẳng vào vấn đề hỏi, lời vừa nói ra, bốn phía Lương Sơn phỉ đổ trong mắt đều lộ ra vẻ khẩn trương, tựa hồ lo lắng vị này áo trắng ma vương một cái tâm tình không tốt, trên bầu trời liền sẽ có ngàn vạn kiếm quang rơi xuống, đem bọn hắn tàn sát không còn. Xử trí? Cái gì xử trí? Trung Văn một mặt một bước. Chúng ta đoạt hàng hóa của ngươi, ngươi không có ý định đối với chúng ta lược thi trừng trị a? Thập Tam Nương phương thức nói chuyện mười phần xảo diệu, đem tình thế miêu tả đến hời hợt. Thật tình không biết Trung Văn chỉ muốn đoạt lại hàng hóa, vốn không có tiếp tục truy cứu ý tứ, bây giờ bị nàng nhấc lên, ngược lại cảm thấy nếu là không đề cập tới chút yêu cầu, sẽ có vẻ chính mình không bình thường, đành phải làm bộ nói nếu là Thập Tam Nương tỷ tỷ nguyện ý đem hàng hóa trả lại, lại mượn tiểu đệ 50,000 linh tinh tiền giấy tiêu xài một chút, giữa chúng ta sự tình liền xóa bỏ, như thế nào? Thập Tam Nương gặp hắn cũng không tính đuổi tận giết tuyệt, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đôi mắt đẹp quét mắt đỉnh núi các đại thế lực, hé miệng cười nói bây giờ đệ thất phong cùng đệ cửu phong không người thống lĩnh, trả lại hàng hóa sự tình, liền do ta thay bọn hắn đáp ứng, chỉ là cái này 50,000 linh tinh số lượng không nhỏ, nếu là do ta Thập Tam Phong một nhà bỏ ra, chỉ sợ lực có thua, không biết các vị trại chủ ý như thế nào. Không có vấn đề, các đại trại chủ cùng nhau gật đầu, đáp ứng gọn gàng. 50,000 số này, chỉ là Trung Văn thuận miệng nói, bây giờ nhìn các đại chủ nợ phản ứng, hắn biết mình hơn phân nửa là muốn thiếu đi. Bất quá làm một cái thổ tài chủ, hắn đối với những này vật vàng bạc cũng không quá để ý, lập tức mở miệng nói còn muốn làm phiền các vị hỗ trợ, đem hàng hóa tiến xuống núi đi, chuyện đã qua, tiểu đệ cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lẽ ra như vậy, chúng chủ nợ chỉ muốn sớm đem tên ôn thần này đưa tiễn, đối với dạng này việc nhỏ, nơi nào sẽ tự tuyệt. Thập Tam Nương tỷ tỷ, bây giờ Lương Sơn đã mất linh tôn đại lão, các ngươi còn muốn tiến về hỗn loạn chi địa à? Trung Văn đột nhiên hỏi, nghe nói chỗ kia cũng không quá bình, không có đỉnh tiêm võ lực bảo vệ, muốn đặt chân chỉ sợ rất không dễ dàng. Tống Hải tham dự mưu phản, đợi đến triều đình đến đây thanh toán, chúng ta các đại sơn trại tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Thập Tam Nương trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, coi như không đi hỗn loạn chi địa, cái này đại càn đế quốc cũng đã không có chúng ta những người này chỗ dung thân. Các vị đều là người có bản lĩnh, sao không lấy công chủ tội, đổi lấy triều đình khoan dung đâu? Trung Văn nghĩ kế đạo, bây giờ biên cảnh báo nguy, chư vị nếu là nguyện ý là tiền tuyến xuất lực, chưa hẳn không có khả năng lập công chủ tội. Không nói đến chúng ta những người này sẽ chỉ ở giữa rừng núi xưng vương xưng bá, đến chiến trường chân chính phía trên không có kết cấu gì có thể nói, chỉ có thể làm cái bia sống. Thập Tam Nương lắc đầu nói, coi như tương trợ triều đình kháng địch, ai có thể cam đoan hoàng đế nhất định sẽ tha thứ chúng ta đây? Nếu là liều sống liều chết, cuối cùng còn bị đánh vào đại lao, há không oan uổng? Quanh năm đi trong hắc ám, đồng nhiên muốn bước vào ban ngày, nói nghe thì dễ. Trung Văn trên mặt hiếm thấy nghiêm túc một chút, bao nhiêu cũng nên bước lên chút phong hiểm, bỏ ra chút đại giới, trong chư vị lại không có người muốn hối cải để làm người mới, quang minh chính đại sinh hoạt tại thế gian này à? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại thông qua linh lực truyền tống ra ngoài, để trên đỉnh núi tất cả mọi người có thể nghe thấy. Các đại ngọn núi bọn thổ phỉ nghe lời nói này, khinh thường người cũng có, ý động người cũng có, chủ trừ người cũng có, trong lúc nhất thời thần thái khác nhau, nghị luận ầm ĩ. Thập Tam Nương nhìn chăm chú Trung Văn tuổi trẻ gương mặt tuấn tú, thật lâu không nói, trong mắt linh quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trung Văn nhìn bọn sơn tặc phản ứng, biết cũng không phải là dăm ba câu liền có thể thuyết phục, cũng không miễn cưỡng, chỉ là cười nhạt một cái nói tiểu đệ nói đến thế thôi, trong chư vị nếu có nguyện ý vì triều đình hiệu lực, không ngại liền đứng ra phụ trách vận chuyển nhóm này hàng hóa, theo ta cùng một chỗ xuống núi thôi. Nói xong, hắn không còn làm nhiều thuyết phục, hướng phía Thập Tam Nương khẽ gật đầu, lập tức quay người hướng phía xuống núi con đường đi đến. Đệ thất phong trại chủ La lão đầu không rõ sống chết, một vị phó trại chủ chủ động tiến tới góp mặt, nhiệt tâm thay hắn dẫn đường, ngay lúc sắp đi vào đường núi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng dịu dàng giọng nữ dễ nghe, Trung thiếu hiệp, chúng ta đệ thập tam phong nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới chiến trường. Lời vừa nói ra, bốn phía sơn tặc một mảnh xôn xao, không ít nhân khẩu bên trong phát ra kinh ngạc tiếng hô. Tỷ tỷ mới vừa nói nhiều như vậy ra tiền tuyến chỗ xấu, ta còn tưởng rằng ngươi tuyệt sẽ không đi đâu. Trung Văn xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Thập Tam Nương quyết định có chút ngoài ý muốn. Trung thiếu hiệp nói không sai, hắc ám người muốn bước vào qua mình, lại há có thể không trả giá đắt. Thập Tam Nương khẽ cười một tiếng, nhìn xem bên cạnh san hô, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, nếu chỉ là một mình ta, chính là tiếp tục lưu lại trong bóng tối thì thế nào, chỉ là đứa nhỏ này còn trẻ, con đường của nàng còn rất dài, dù sao cũng nên có một cái quang minh đấy tương lai. Trại chủ, san hô trắng non trên gương mặt hiện ra sáng bóng trong suốt, hốc mắt hồng hồng, tựa hồ tùy thời muốn rơi lệ, chu miệng nhỏ nước nở nói, ta tình nguyện khi cả một đời sơ tặc, cũng đừng để cho ngươi cùng các huynh đệ đi mạo hiểm. Nha đầu, ngươi muốn làm sơ tặc, ta cũng không muốn sau lưng chuyển đến một tên thập tam phong huynh đệ giọng nói lớn, ca ca còn dự định đến đế đô đi mua chút bất động sản, lấy cái lao bà xinh đẹp, sinh hắn 10 cái bé con đâu, hẳn là ngươi không muốn giúp ta thực hiện nguyện vọng à. Lời nói của người nọ, rước lấy thập tam phong đám người trận trận cười to. Gà rừng, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi cái kia tỏa dạng, cũng có thể cưới được lao bà xinh đẹp. San hô cũng bị chọc cho phốc phốc cười một tiếng, gắt một cái nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất cái nào mỹ nữ mắt mù đâu. Gà rừng lời nói lại rước lấy một trận cười vang. Nhìn xem hi hi ha ha thập tam phong đám người, Trung Văn bỗng nhiên có chút hoài niệm Thanh Phong Sơn bên trên thời gian tốt đẹp. Sơn tặc cũng là người có máu có thịt ta. Hắn bỗng nhiên có chút minh ngộ, đối với Lương Sơn hảo hán mặt trái nhận biết, chưa phát giác phai nhạt một chút. Vậy cứ thế quyết định. Thập Tam Nương nhìn xem Trung Văn nở nụ cười xinh đẹp, trong chốc lát mị thái mọc lan tràn, làm lòng người say, "Trung thiếu hiệp, chúng ta cái này trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai nhất định đem hàng hóa đưa về thương hội. Nếu tỷ tỷ nguyện ý làm biệt thủ, vậy chúng ta liền không phải ngoại nhân, cũng chớ có thiếu hiệp gọi ta Trung Văn chính là." Trung Văn đối mặt mỹ nữ, cuối cùng sẽ trở nên phi thường tốt nói chuyện. "Trung Văn, ngươi là dự định về trước thương hội, hay là tại Lương Sơn ngủ lại một đêm?" Thập Tam Nương dù sao cũng là một trại chi chủ, mặc dù nhìn qua liễu rủ trong gió, tiểu diễm bất đắc, lại là cái sảng khoái tính tình, cũng không khách khí với hắn. Ta vẫn là quấy rầy một đêm thôi, miễn cho có người vì khó các ngươi. Trung Văn có thể từ một chút sơn tặc trong mắt đọc lên đối với thập tam nương ý, nhất là đến từ đệ cửu phong ánh mắt, trong đó oán hận chi tình, cơ hồ khó mà che giấu. Đa tạ. Thập tam nương nhẹ gật đầu, quay người chào hỏi thập tam phong đám người đạo, đi thôi. Có Trung Văn tiếp khách, mặc dù đỉnh núi còn có chút cùng thập tam nương quan hệ bất hòa, nhưng cũng không người dám đi lên ngăn cản. Thập tam phong một đám huynh đệ nên ngang hướng lấy dưới núi bước đi, đỉnh núi không ít thế lực gặp nàng đầu phục triều đình, cũng không khỏi có chút ý động, lại không người mô phỏng. Trên đường xuống núi, Trung Văn cùng thập tam nương cùng san hô bọn người nói nhăng nói cội tán gẫu, không lâu sau liền quen thuộc. Gặp tên này thực lực kinh người thiếu niên áo trắng tính tình ôn hòa, thích nói giỡn, đám người đối với hắn lòng đề phòng dần dần đi, nói chuyện cũng biến thành tùy ý. Trung Văn, ngươi nhìn qua vẫn chưa tới 20 đi. San hô hiếu kỳ nói, cũng không biết là như thế nào tu luyện, vậy mà có thể đánh bại linh tôn đại lão. Ta cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi. Trung Văn cười hì hì nói, đoạn thời gian trước bị trọng thương, đã mất đi ký ức, chứ biết mình tính danh, mặt khác đến nay còn không có nghĩ như thế nào đến. Ngươi lợi hại như vậy, vậy mà cũng sẽ bị người đả thương. San hô giật mình nói, 2 tháng trước ta còn chưa có bắt đầu tu luyện. Trung Văn chi tiết đáp, khi đó một chút tù vị đều không có. Cắt, không muốn nói coi như xong. San hô dí dỏm trận trắng mắt, lộ ra 10 phần đáng yêu. Đối với Trung Văn lời nói, nàng một chữ cũng không tin. Trung Văn nói thật lại không chiếm được tín nhiệm, hắn cảm thấy mình so đậu nga con đoan. Thập Tam Nương, chờ ta một chút, trò chuyện chính vui mừng. Hậu phương đống nhiên chuyển đến một trận hô to. Cầu đại ca. Thập Tam Nương quay đầu nhìn về phía hậu phương người tới, các ngươi cũng muốn xuống núi a? Người tới chính là Lương Sơn thứ 18 ngọn núi trại chủ Cầu Đại Đồng, Thập Tam Phong cùng Thập Bát Phong xưa nay quan hệ không tệ, coi là thân mật chiến hữu. Ta quyết định cùng các ngươi cùng đi tiền tuyến. Cầu Đại Đồng chỉ sau lưng Thập Bát Phong các huynh đệ, cũng cho các huynh đệ một cái một lần nữa làm người cơ hội. Cầu đại ca, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Thập Tam Nương cảm thấy giật mình, chuyến đi này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cho dù sống sót cũng chưa chắc có thể được đến triều đình quang dung. Ta đã nghĩ thông suốt. Cầu Đại Đồng vỗ vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói, phán đoán của ngươi hơn phân nửa không sai được, ta tin tưởng ngươi. Trung Văn, ngươi nhìn Thập Tam Nương nhìn về phía Trung Văn. Nếu vị này cậu trại chủ nguyện ý trợ giúp tiền tuyến, ta tự nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Trung Văn mỉm cười nói, tốt, ta cái này để các minh đệ trở về chuẩn bị, sáng mai chúng ta cùng lúc xuất phát. Cậu Đại Đồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng chào hỏi Thập Bát Phong đám người chạy về sân trại, thế mà lại vượt qua Thập Tam Nương bọn người, rất nhanh liền biến mất ở chân núi. Vị này cậu trại chủ có đáng tin? Trung Văn đột nhiên hỏi. Lời này cũng không thể hỏi ta. Thập Tam Nương cười duyên đạo, ngươi thì như thế nào biết đáp án của ta có phải hay không đáng tin? Ta cùng Thập Tam Nương tỷ tỷ mới quen đã thân, luôn cảm thấy giống như chính mình thân tỷ tỷ bình thường. Trung Văn cười hì hì nói, lời của tỷ tỷ, tự nhiên là có thể tin tưởng. Còn không phải nhìn trại chủ có được mỹ mạo, nam nhân quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. San hô nghe thấy Trung Văn lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Phải không, như vậy Trung Văn đệ đệ. Thập Tam Nương trên mặt bỗng nhiên lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, tiếng nói trở nên không gì sánh được tiểu mỹ động lòng người, tỷ tỷ tắm rửa dáng vẻ, đẹp mắt không? Đẹp mắt Trung Văn không để ý, thốt ra, nói đến nửa đường mới phát giác chính mình thế mà trúng sáo. Nhịn không được gãi đầu một cái, lúng túng không thôi, tỷ tỷ làm sao biết là ta? Người con khỉ kia gọi học được rất giống, vừa mới lại thấy ngươi phát ra đại điêu thanh âm, chắc hẳn đối với thú ngữ có chỗ đọc lướt qua. Thập Tam Nương che miệng cười nói, chỉ tiếc cái này Lương Sơn Thập Bát Phong là không có con khỉ. Nhìn qua Thập Tam Nương biểu tình tự tiếu phi tiếu, giờ khắc này Trung Văn hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, cũng không tiếp tục leo ra. Chương 254, sẽ không phải. Đem đầu góc gặm hỏng đi. Một, chương 254, sẽ không phải. Đem đầu góc gặm hỏng đi. Một, thượng quan trưởng lão từng nói, người mỗi đi ra ngoài một lần, đều sẽ mang về một cô nương. Nam Cung Linh nhìn trước mắt Thập Tam Nương cùng San Hô cái này hai tên tiên kiều bá mị nữ tử, nhịn không được trêu bừa, vốn cho rằng chỉ là một câu trò đùa nói, không nghĩ tới nói như vậy thật đúng là đánh giá thấp ngươi, đi một chuyến ổ sơ tặc, ngươi thế mà cũng có thể gạt đến hai cái mỹ nữ. Quá khen, quá khen. Trung Văn không đỏ mặt chút nào, ngược lại lộ ra dương dương đắc ý chi sắc, mị lực là trời sinh, ta cũng không khống chế được. Không biết xấu hổ. Thượng Quan Minh Nguyệt làm ra một bộ muốn nôn mửa động tác, đối với hắn mắt trợn trắng. San Hô trốn ở Thập Tam Nương phía sau, cũng là làm cái mặt quỷ, đối với Thượng Quan Minh Nguyệt lời nói rất tán thành. Thập Tam Nương gặp qua Nam Cung gia chủ, gặp qua Thượng Quan tiểu thư. Trung Văn đã sớm đối với hai nữ thân phận làm giới thiệu, Thập Tam Nương cung cung kính kính tiến lên từng cái thi lễ, mềm mại dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đưa nàng cùng thổ phỉ đầu lĩnh liên hệ với nhau. Chu tỷ tỷ chớ cần đa lễ. Thập Tam Nương đã là thời kỳ trổ hoa, so Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Minh Nguyệt đều muốn lớn tuổi một chút, nàng họ gấp Chu, Nam Cung Linh liền hết sức thân mật lấy tỷ tỷ tương xứng, tỷ tỷ nguyện ý dẫn đầu Lương Sơn hảo kiệt trợ giúp biên cảnh, phần tâm tư này thật khiến cho người ta khâm phục. Nếu là ngươi không chê, chúng ta lợi dụng tỷ muội tương xứng như thế nào? Nữ nhân này ở giữa hữu nghị bắt đầu sinh đến cực nhanh, tại Trung Văn còn không có kịp phản ứng ngay miệng, bốn vị mỹ nữ liền đã hòa mình, tỷ tỷ muội muội réo lên không ngừng, cái kia thân mật sức mạnh, thấy Trung Văn liễu lười không thôi. Về phần cái này nhiệt tình bên trong có bao nhiêu thực tình, bao nhiêu giả ý, liền xa không phải hắn dạng này trai thẳng có khả năng thấy rõ ràng. Hắn trầm tư một lát, liền tùy ý bốn vị mỹ nữ ở một bên liễu díu, chính mình thì trốn đến trong góc, lấy ra một bộ công cụ cùng một chút vật liệu, bắt đầu hết sức chuyên chú chế tác lên linh văn bút đến. Linh văn luyện thể quyết cần thiết linh văn bút cùng phổ thông linh văn bút khác biệt, chính là do tinh thiết hỗn hợp tinh vân cắt luyện chế mà thành, xem như nửa cái linh khí. Trung Văn cẩn thận nhớ lại một chút trong điện tịch rèn đúc thủ pháp, tại xe ngựa trong góc dựng cái giản dị bình đài, lập tức liền móc ra truy cùng vật liệu, đinh đinh đang đang rèn đứng lên. Bị Trung Văn mân mê đi ra tiếng ồn hấp dẫn, tứ nữ nhao nhao quay đầu nhìn hắn, Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi thế mà lại còn luyện khí? Trừ Sinh Tiểu Hải, liền không có ta không biết. Trung Văn cũng không ngẩng đầu lên địa đại thổi nước bước, rước lấy lúc thì trắng mắt. Luyện khí quá trình có thể xưng một thể, tứ nữ quan sát một hồi, liền đã mất đi hào hứng, một lần nữa vùi đầu vào vô tận nguyên tuyên bên trong, đem Trung Văn phơi ở một bên. Thành. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, một cây tạo hình cực kỳ phức tạp kim loại linh văn bút xuất hiện ở Trung Văn trong tay. Cây bút này toàn thân lóe ngân quang, hai đầu nhọn, ở giữa có mấy cái hình dạng không giống nhau lỗ khảm, xa xa nhìn lại, không giống linh văn bút, độ càng dường như một thanh binh khí ngắn. Trung Văn một bút nơi tay, hoàn toàn không nhìn trong buồng xe oanh oanh yến yến mỹ diệu chẳng cảnh, đúng là vén tay áo lên, nâng bút tại chính mình cánh tay trái trên da khắc họa, một bên viết, trong miệng còn một bên phát ra cười khẳng khặc quái dị, lộ ra có chút phấn khởi. Hắn đang làm cái gì? Hắn quái đản cử chỉ, rốt cục vẫn là đưa tới San Hô chú ý, thiếu nữ hướng phía buồng xe nơi hẻo lánh chép miệng, hiếu kỳ nói, mặc kệ nó, dù sao hắn một mực chính là vui buồn thất thường. Thượng Quan Minh Nguyệt lườm liếc miệng nói, kiệt kiệt kiệt. Sau một lúc lâu, Trung Văn trong miệng lần nữa phát ra cười quái dị, đem linh văn bút giao cho tay trái, lại đang cánh tay phải trên da bắt đầu vẽ. Lần này, ngay cả Thượng Quan Minh Nguyệt đều có chút không bình tĩnh, hắn tại Lương Sơn đến cùng bị cái gì kích thích? Không có gì a, chính là cùng Diêu Khai đánh một trận. San Hô một mặt mờ mịt nói, bất quá hắn đánh nhau thời điểm dập đầu rất nhiều thuốc, sẽ không phải đem đầu góc gặm hỏng đi. Lập tức chúng nữ liền Trung Văn đầu góc có hay không hư mất cái đề tài này, triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Chính thảo luận đến nhiệt liệt chỗ, chỉ gặp Trung Văn lại đem linh văn bút giao về tay phải, thế mà cuốn lên ống quần, bắt đầu ở bắp chân trái chỗ tô tô vẽ vẽ, trong miệng không biết đang lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm cái gì, khiến cho buồng xe một góc hình ảnh càng xu thế quỷ dị. Ta đã biết, hắn còn rất không biết xấu hổ nhìn lén trại chủ tắm rửa. San Hô đông nhiên trong não linh quang lóe lên, lớn tiếng nói, nhất định là Lao Thiên gia hạ xuống trừng phạt, đem hắn biến thành một kẻ ngốc. San Hô lời vừa nói ra, Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Trung Văn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén đứng lên, nhất là Thượng Quan Minh Nguyệt, ánh mắt cơ hồ hóa thành mũi tên, muốn đem hắn hung hăng bắn thủng. San Hô tiểu muội muội, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. San Hô thanh âm không thấp, đến cùng hay là để Trung Văn nghe thấy được, đầu hắn không nhấc, tay không ngừng, trong miệng lại biện hộ, ta tại bên suối uống nước giải khát, Thập Tam Nương tỷ tỷ là phía sau mới tới, ta bất quá là trốn đi, cũng không phải cố ý nhìn lén. Người trốn đi làm gì? San Hô không buông tha đạo, rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu. Lời này của ngươi nói, Trung Văn cười hát hát nói, khi đó chúng ta hay là địch nhân, ta chui vào trại địch tìm hiểu tình huống, không tránh đứng lên, chẳng lẽ muốn đi ra cùng Thập Tam Nương tỷ tỷ cùng nhau tắm à? Ngươi San Hô nhất thời nghẹn lời, sửng sốt nửa ngày sau mới nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là tốt sắc đồ vô sỉ. San Hô muộn muội, lời này của ngươi nói đến lại đối với cũng không có, hắn chính là cái đã háo sắc, lại vô sỉ tên vô lại. Thượng Quan Minh Nguyệt ở một bên liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. A, nữ nhân. Trung Văn trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy hai nữ này coi là thật không thể nói lý. Trong nháy mắt tuyệt tiếp tục tranh luận tâm tư, lại tiếp tục hết sức chuyên chú tại một đầu khác trên bàn chân bắt đầu vẽ. Linh văn luyện thể quyết linh văn có chút đặc thù, vô luận vẽ ở trên người nơi nào, đều có thể cường hóa toàn thân, chỉ là đối với khắc họa bộ phận tăng cường hiệu quả sẽ rõ rệt hơn một chút. Tại Trung Văn vẽ linh văn thời điểm, chi này đặc thù linh văn bút tại bên ngoài thân hắn lưu lại từng đạo đường vân màu bạc, nhưng mà mỗi khi một bộ hoàn chỉnh linh văn vẽ hoàn thành, những đường vân màu bạc này liền sẽ lấp lóe một lát, lập tức biến mất không còn tăm tích, liền phảng phất chưa bao giờ vẽ khắc qua bình thường, làm cho mắt thường hoàn toàn không cách nào phân rõ. Tại đằng sau lộ trình bên trong, thương hội không còn có gặp được thế lực khác chặn đường, một đường thông suốt, mà Trung Văn thì phảng phất mê muội bình thường, chỉ cần không làm gì nhàn, liền sẽ cầm lấy linh văn bút tại thân thể của mình các nơi tô tô vẽ vẽ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nếu không có bận tâm đến trên xe còn có khắc phái, chỉ sợ hắn liền muốn đối với mình động thủ. Lúc đầu Nam Cung Linh cùng Thượng Quan Minh Nguyệt bọn người còn có chút lo lắng hắn đầu óc xảy ra vấn đề, về sau gặp hắn mặc dù cử chỉ cổ quái, thần sắc hèn mọn, bắt đầu giao lưu nhưng không có cái gì chướng ngại, dần dần bắt đầu thói quen loại hành vi này hình thức, chỉ nói là hắn tìm cái hứng thú yêu thích không còn quan tâm. Như vậy, lại đi 3 ngày, Tam Duệ cùng Ngư Huyền Cơ Tây Kỳ quân coi giữ đại doanh rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Tại đế đô phía Nam tỉnh Vân Tân trên quan đạo, một già một trẻ hai người chính đi chậm rãi. Chương 254, sẽ không phải đem đầu góc gặm hỏng đi. 2, chương 254, sẽ không phải đem đầu góc gặm hỏng đi. 2, lão giả nhìn qua đã là già trên 80 tuổi chi niên, râu tóc bạc trắng, thân mang trường sam màu xanh lam, phục sức mặc dù không tính là lộng lẫy, nhưng cũng mười phần sạch sẽ, cả người tản mát ra một cỗ thư quyền khí tức, nhìn qua giống như là một vị đọc đủ thứ chi sĩ. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, có được ngũ quan đoan chính, thanh tú động lòng người, dáng người thướt tha, váy đỏ bồng bềnh. Nếu là Trung Văn bọn người ở tại này, liền sẽ nhận ra vị thiếu nữ này chính là ngày đó tại cửa tiệm thuốc lọt vào Liên Ngọc Đường đùa giỡn, cũng vì Trịnh Tề Nguyên cứu nữ tử áo đỏ. Hai người bên cạnh, một tên gia đình ăn mặc thanh niên nam tử chính đẩy xe nhỏ, trên xe chất đống lấy bao lớn bao nhỏ, đúng là một bộ dọn nhà bộ dáng. Gia gia, chúng ta thật cũng không tiếp tục về đế đô rồi sao? Thiếu nữ giọng dịu dàng hỏi. Gia gia lớn tuổi, mệt mỏi đế đô lòng người phức tạp, lão giả bước bước tròm dâu đạo, lại nói ta đã sớm muốn quy ẩn đồng ruộng, dùng những năm này dạy học để giành được tiền mua một khối ruộng đồng, đủ loại hoa màu, tự cấp tự túc, hai ngày nữa tiêu giao thời gian, chỉ là khổ ngươi nha đầu này, lại muốn cùng ta đi nông thôn chịu khổ. Gia gia, nếu ngài để giành được chút tích xúc, sao không mua một chiếc xe ngựa? Thiếu nữ đi được chân có chút chua, nhịn không được hỏi. Cái này lão giả trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ, nếu là mua xe ngựa, ta liền không có tiền mua điền sản ruộng đất. Lão giả mặc dù học phú ngũ sa, tại nhân tế kết giao phương diện lại có chỗ khiếm khuyết, tại đế đô dạy học cả một đời, môn nhân vô số, lại chỉ hôn thành này tấm túng quẫn bộ dáng, lúc này bị cháu gái nói đến chỗ thương tâm, chợt cảm thấy lòng buồn bực không thôi. Lão đầu, có thể tích lũy đến mua ruộng tiền, cũng rất tốt. Bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một thô cùng thanh âm, ngoan ngoãn giao ra thôi. Lão giả cùng thiếu nữ nghe vậy giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại, đã thấy bên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện năm tên mặc giáp tướng sĩ, chỉ là trên thân những người này áo giáp rách tung tóe, đông thiếu một mảnh, tây thiếu một khối, mặt ngoài bẩn thỉu không có chút nào quang trạch, không giống chính quy quân nhân, giống như là tên ăn mày hất lên khôi giáp, đành phải kỳ hình, không được nó thần. Mấy vị quân gia, không biết có gì chỉ giáo, lão giả còn không có kịp phản ứng, vẫn vẻ nho nhã mà hỏi thăm. Không có nghe rõ a. Quả nhiên người đã giả, lỗ thai cũng không tốt làm, cầm đầu tên kia tướng sĩ cười hắc hắc nói, ra để cho ngươi đem để dành được đến mua tiền giao ra, cho chúng ta tiêu xài tiêu xài. Số tiền này là lão phu dạy học cả một đời, tân tân khổ khổ để giành được tới tích xúc, vì sao muốn vô duyên vô cớ giao cho mấy vị? Lão giả chỉ đột, thấy một bên cháu gái âm thầm lo lắng. Gia gia, những người này là đến ăn cướp, nàng nhịn không được tiêu thanh đạo. Người cái này cao tuổi rồi, còn không bằng một tiểu nha đầu. Thấy rõ ràng tên kia tướng sĩ cười ha ha nói, ta nhìn nữ hoa hoa ngươi có được quái thủy linh, đi theo cái này ngốc lão đầu, cũng quá mức khổ cực, không bằng theo chúng ta cùng đi đi. Lời vừa nói ra, bốn người khác nhau nhau gọi tốt, trong đó có một người càng là đi lên phía trước, đưa tay đi túm thiếu nữ áo đỏ ống tay áo, dọa đến nàng kinh hô một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, trốn đến tên kia gia đình sau lưng. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Lão giả giờ mới hiểu được tới, biết gặp mặt quân trang cường đạo, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe miệng hung hăng run rẩy. Mấy người kia chính là theo Vương Manh tiến đánh đế đô cửa Nam Cương thành, bị Trung Văn dọa đến kẻ ra quần, chạy trối chết Nam Cương quân tướng sĩ. Mấy người bọn hắn tại tỉnh Vân Tân bên trong bốn chỗ ẩn nút, không ngừng tìm hiểu lấy đế đô tin tức, gần nhất biết được Tiêu gia khởi sự thất bại, lập tức hai hùng kết bĩa, quyết định muốn chạy trốn về Nam Cương, tìm địa phương vắng vẻ trốn đi tránh đầu gió. Liên tục cẩn giấu mấy ngày, mấy người trên thân sớm đã thiếu lương thiếu nước, lại không có tắm rửa, hình tượng mười phần đáng lo, trùng hợp gặp phải đôi này ông cháu, cực độ đói khát cùng nghèo khó phía dưới, rốt cuộc không lo được quân nhân tôn nghiêm, bắt đầu đi cường đạo kia tiến hành. Gặp thiếu nữ tránh né, tên kia tướng sĩ cũng không bỏ qua, vẫn như cũ hi hi ha ha xông lên phía trước, gia đình gặp mỹ mạo tiểu thư gặp nạn, huyết dịch dâng lên, giúp khí tỏa ra, giang hai tay ra ngăn tại thiếu nữ áo đỏ trước người, dự định tự phẩm một thanh, lại cuối cùng không có nhân vật chính quang hoàn ra thân, bị một đao ném lăn, ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu, rất nhanh liền trở nên hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. A, thiếu nữ áo đỏ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ gào thét không chỉ, lão giả mặc dù tính tình cứng nhắc, nhưng cũng thiết mệnh, trên mặt còn nhìn không ra cái gì, một đôi chân giả lại sớm đã run rẩy không ngừng. Tên quân sĩ kia một cước đá văng ra đinh thân thể, lần nữa cởi dâm đưa tay chụp vào thiếu nữ cánh tay. Cờ giáp. Thiếu nữ kinh hoàng trốn tránh phía dưới, bên phải tay áo bị giật xuống một khối, lộ ra bên trong ngó sen ngọc giống như tuyết trắng cánh tay, thấy tên kia tướng sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ liền muốn chạy ra nước bọt đến, không ngừng bước, lần nữa hướng nàng đánh tới. Muốn nhìn thiếu nữ áo đỏ liền muốn rơi vào hồ khẩu, một đạo màu xanh biết thân ảnh bổ sáng mà tới, ngăn tại thiếu nữ trước người. Cái nào cậu nương dưỡng dám phá hỏng lão tử tốt, tướng sĩ giận tím mặt, há miệng mắng một nửa, đột nhiên im miệng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo này bóng người màu xanh lục. Chỉ thấy người tới đúng là một vị nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, mặt phấn ngậm uy, tư thế hiên ngang, thướt tha hiểu điệu, trong tay nắm lấy một thanh huỳnh quang loẹt loẹt liêu diệp đao, màu xanh lá kỉnh trang và áo theo gió phiêu lãng. Tốt, thật đẹp, mới vừa rồi còn nhìn qua vô cùng đáng yêu thiếu nữ áo đỏ cùng trước mắt thiếu nữ áo lục so sánh, lập tức thành dòng chi tụ phấn. Tên này tướng sĩ si ngốc nhìn chăm chú nàng, khoe miệng ẩn ẩn chảy ra một đạo chất lỏng. Không cần phải nói, cái này dùng đao thiếu nữ áo lục, dĩ nhiên chính là đang định từ đế đô chạy về Nam Cương Trịnh Nguyệt Đình. Trông thấy trước mắt tên này tướng sĩ cho hề, Trịnh Nguyệt Đình đôi mi thanh tú cao lại, liễu diệp đao chỉ về phía trước, nũng nịu nói lan: tốt mạnh mẽ tiểu muội muội, ta thích. Tên này tướng sĩ cuối cùng lấy lại tinh thần, ngươi để cho ta lan, không bằng hai chúng ta cùng một chỗ quẩn quẩn ga giường như thế nào? Sau lưng bốn tên tướng sĩ cùng cười to lên, nhao nhao nhảy lên tiến lên đây, đưa nàng vây vào giữa chỉ cùng một mình ngươi lăn sao được, không bằng chúng ta mỗi người đều cùng cái này tiểu muội muội lăn lăn. Hạ lưu. Trịnh Nguyệt Đình mắt vượng trợn lên, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, trong nháy mắt đem năm người bao phủ ở bên trong. Chơi, thiên luân cao thủ, năm tên tướng sĩ chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, sắc mặt đại biến, dây sợ đạo, nữ hiệp tha mạng. Trịnh Nguyệt Đình trường đao trong tay nhất chuyển, vung ra một đạo bàng bạc tinh khí, cái này năm tên tướng sĩ không có lực phản kháng chút nào ngã trên mặt đất, trong miệng kêu rên không chỉ. Lại để cho ta nhìn thấy các ngươi làm ác, định chém không dung tha. Trịnh Nguyệt Đình khốc khốc uy hiếp một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía đôi kia ông cháu, các ngươi không có sao chứ? Nàng lại chưa từng ngờ tới, trên mặt đất trong năm người, có một cái thụ thương hơi nhẹ, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một cây cái ống, đem một đầu nhắm ngay Trịnh Nguyệt Đình hậu tâm, một đầu khác để vào trong miệng, dùng sức thổi. Một cây mảnh như lông châu ngân châm lóe hào quang nhỏ yếu, hướng về Trịnh Nguyệt Đình bắn nhanh mà đi. Chương 255, nam nhân còn có chỗ tốt này. Một, chương 255, nam nhân còn có chỗ tốt này. Một, mắt thấy đánh lén liền muốn đắc thủ, đột nhiên từ không biết nơi nào bay tới một đạo kiếm quang màu vàng, không lệch không nghiêng đập đện tại trên ngân châm, đem nó một kiếm chặt đứt, đẩy ra rất xa. Người đánh lén thấy thế, biến sắc, cần nhảy dựng lên chạy trốn, lại một đạo kim quang đánh tới, chuẩn xác vào ngực của hắn. A, kẻ đánh lén kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, không còn có khí tức. Lúc này Trịnh Nguyệt Đình cũng đã kịp phản ứng, thấy mình thiệt tâm, không có đuổi tận giết tuyệt, lại suýt nữa là đối phương thừa lúc, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dùng sức chém ra một đao, linh lực hóa thành thao thiên cự lãng, đem năm người đồng loạt bao phủ. Trong sóng lớn truyền đến năm tên tướng sĩ từng tiếng kêu thảm, do mạnh mà yếu, dần dần bé không thể nghe. Đinh Đình, tu vi của ngươi trướng đến thật nhanh. Liêu Thất Thất tinh tế dáng người hiểu điệu xuất hiện tại Trịnh Nguyệt Đình bên cạnh, trường kiếm trong tay tại dưới ánh sáng mặt trời chiếu lấp lánh, trước mấy ngày vẫn còn so sánh ta yếu một ít, bây giờ thế mà đã đuổi theo tới. Trịnh Nguyệt Đình bị Liêu Thất Thất tán dương tu vi, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý, hé miệng cười không nói. Hẳn là ngươi lại được cái gì tăng cao tu vi diệu pháp? Liêu Thất Thất gặp nàng biểu lộ, tò mò truy vấn. Không có, không có. Trịnh Nguyệt Đình trắng non gương mặt bá đỏ lên, lắc đầu liên tục. Ngươi nha, gọi nói dối cũng sẽ không. Liêu Thất Thất hì hì cười một tiếng, đưa tay đi a nàng ngứa, mau mau từ thực đưa tới. Trịnh Nguyệt Đình bị nàng cào đến toàn thân như nhũn ra, nhánh hoa run rẩy, hai người cười toe toét náo loạn một trận, nàng rốt cục ngăn cản không nổi, mở miệng xin khoan dung nói, được rồi, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi không cần chuyển ra ngoài. Nói đi, nàng đỏ mặt đụng Liêu Thất Thất bên hai, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Tìm nam nhân, còn có chỗ tốt này. Liêu Thất Thất lên tiếng kinh hô. Xuyệt. Trịnh Nguyệt Đình náo cái mặt đỏ thẫm, vội vàng đưa tay che miệng của nàng, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, phảng phất sợ bị ai nghe thấy giống như. Liêu Thất Thất cũng ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, ngượng ngùng thè lưỡi, lộ ra dí dỏm chi sắc khó trách lãnh sư thúc tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cảm giác cách linh tôn cảnh giới cũng liền cách xa một bước, ta có phải hay không cũng hẳn là cái gì. Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng Trung Văn nói đến nửa đường? Nàng bỗng nhiên liếc thấy Liêu Thất Thất trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, trong lòng biết gặp trêu bừa, vừa tức giận vừa buồn cười, giơ tay lên làm bộ muốn đánh. Hai cái khuê mật tốt một đường vui cười đùa giỡn ngay miệng, cái kia bị Trịnh Nguyệt Đình cứu hai ông cháu, lại bỏ xuống gia đình thi thể, biến mất không biết tung tích. Hai nữ đối với loại này ngay cả một câu tạ ơn đều không có vô lễ hành vi cũng không thèm để ý, cười cười nói đang muốn rời đi, đã thấy đại lộ trung ương chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mảnh mai thân ảnh. Hai nữ định thần nhìn lại, chỉ thấy người này ước chừng 20 tuổi niên kỷ, có được tướng mạo đường đường, dáng vẻ bất phàm, thân mang màu xám kinh trang, bên hông buộc lấy một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm. Nhưng mà tại nhìn thấy tên nam tử này trong nháy mắt, Liêu Thất Thất thể nội thiên kiếm cương khí linh lực bỗng nhiên trở nên không gì sánh được phấn khởi, vậy mà không bị khống chế tự hành vận chuyển lại. Nàng gắt gao tiếp cận trước mắt tên nam tử này, tựa như đang nhìn một thanh gia võ tuyệt thế bảo kiếm, sắc bén vô địch phong mang khí tức đập vào mắt, thế mà để con mắt của nàng ẩn ẩn cảm giác có chút nhói. Cao thủ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, trước một khắc còn vui vẻ ra mặt Liêu Thất Thất sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, toàn thân lỗ chân lông quyết trường, thiên kiếm cương khí toàn lực vận chuyển lên đến, sắc bén khí thế phun ra ngoài, ở trong không khí ma sát ra suy suy thanh âm. Ngươi rất mạnh, nam tử áo xám đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngựa tốc 10 phần chậm chạp, cùng quanh thân khí thế hình thành tươi sáng tương phản, thật lâu không có gặp ngươi dạng này thuần túy kiếm khách. Liêu Thất Thất đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn nam tử áo xám, cũng không đáp lời, tinh thần lại tập trung đến đỉnh điểm. Ta gọi kiếm tuyệt, nam tử lẩm bẩm nói, cùng ta đánh một trận. Tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại tại Liêu Thất Thất trên thân, đối với nàng bên cạnh Trịnh Nguyệt Đình lại làm như không thấy. Thất Thất. Trịnh Nguyệt Đình tự nhiên cũng cảm nhận được nam tử áo xám mang tới áp lực thật lớn, nàng lo lắng Liêu Thất Thất cạnh mạnh, nhịn không được lên tiếng nói, chúng ta cùng một chỗ đối phó nàng. Không cần. Liêu Thất Thất lắc đầu, rút kiếm nơi tay, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, đây là kiếm khách ở giữa quyết đấu. Kiếm cái gì khách, bị người ta thổi phồng một câu, người liền tung bay. Trịnh Nguyệt Đình nhất thời im lặng, cùng là đánh nhau kẻ yêu thích, nàng tự nhiên lý giải Liêu Thất Thất muốn khiêu chiến trái tim của cường giả tình, nhưng mà trước mắt tên nam tử này lại mang cho nàng hoàn toàn không giống uy hiếp cảm giác, cùng lúc trước gặp được bất kỳ đối thủ nào đều hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chỉ là Liêu Thất Thất nếu cự tuyệt, Trịnh Nguyệt Đình tự nhiên không tốt bác mặt mũi của nàng, đành phải cầm thật chặt Liễu Diệp đao lui sang một bên lực trận, trên mặt lại khó nén vẻ lo âu. Không sai, cảm nhận được Liêu Thất Thất trên thân phát ra kiếm ý lăng lệ, kiếm tuyệt trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, nghiêng nghiêng nâng tại trước người. Ngay tại hắn rút kiếm một khắc này, một cỗ khó mà hình dung kiếm ý phóng lên tận trời, cơ hồ làm cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, Liêu Thất Thất dáng người hiểu điệu bị cỗ này sôi trào mãnh liệt kiếm ý vây quanh, như là trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, thưa thất phiêu diêu, tựa hồ tùy thời liền sẽ bị nuốt hết. Đó là cái quái vật gì? Trịnh Nguyệt Đình trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, chỉ cảm thấy người này khí thế cường đại, tại thiên luân cảnh giới người tu luyện bên trong đúng là hiếm thấy, trong não chưa phát giác hiện ra trung văn giận dữ công tâm, lâm vào cử chỉ điên rồ thời điểm hình ảnh. Nàng hai hùng khiếp vía nhìn về phía Liêu Thất Thất, đã thấy vị này khuê mật tốt trường kiếm nâng tại trước người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hết sức chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thế mà tiến vào một loại không ta trạng thái bên trong. Nàng đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh a. Trịnh Nguyệt Đình trong lòng không khỏi phát ra tán thưởng, biết trận chiến đấu này đã không có chính mình chen chân chỗ trống. Một bụi đỏ lên hai bóng người cách xa nhau không đủ ba trượng khoảng cách, giơ kiếm rằng co, một mực qua thật lâu, cũng không có người di động nửa phần. Ngươi không tiến công a? Nam tử áo xám nhàn nhạt hỏi. Chương 255, nam nhân còn có chỗ tốt này. 2, chương 255, nam nhân còn có chỗ tốt này. 2, Liêu Thất Thất nhìn chăm chú chính mình trường kiếm mũi kiếm, trầm mặc không nói, tại đối phương giống như mưa to gió lớn khí thế trước mặt, nàng cảm giác trong lòng ẩn ẩn có loại thứ gì đang nổi lên, tựa hồ tùy thời liền muốn nảy mầm lớn mạnh, phá kén thành bướm. Đã ngươi không tiến công, như vậy ta lên. Nam tử áo xám dưới chân tựa hồ có chút rất nhỏ động tác, nhưng lại phảng phất cũng không di động bình thường, thân hình lại tại trong chớp nhoáng xuất hiện tại Liêu Thất Thất trước mặt, trường kiếm trong tay bình bình đạm đạm hướng đâm phía trước ra, chiêu thức giản dị tự nhiên, không mang theo bất luận cái gì thị giác hiệu quả. Nhưng mà, chính là một mạc như vậy một cái đâm thẳng, Liêu Thất Thất trong não hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng thủy chung tìm không thấy biện pháp ứng đối, đành phải thi triển Vân Trung Tiên Bộ lui về phía sau, quá hung hiểm né qua một kiếm này. A, kiếm tuyệt không ngờ rằng Liêu Thất Thất lại có thể tránh thoát một kiếm này, trong miệng thở nhẹ một tiếng, tốt thân pháp. Vạn kiếm. Liêu Thất Thất một bên lui lại, một bên môi anh đảo khẽ mở, phun ra hai chữ. Trong chốc lát, ở sau lưng nàng trong không khí hiện ra vô số chuôi màu vàng linh kiếm, mỗi một đạo trong kiếm quang đều ẩn chứa lăng lệ sát phạt chi khí, lộ ra chấn động tâm hồn uy năng kinh khủng. Nàng trương kiếm chấn động, trăm ngàn đạo kiếm quang tề xạ mà ra, đánh về phía trước người kiếm tuyệt, ở trong không khí hóa ra vô số đạo sán lạng kim quang, phảng phất trận trận lưu tinh ban ngày sẽ qua, đến đẹp đến mức kỳ. Kiếm tuyệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên mặt lần thứ nhất hiện ra ngưng trọng biểu lộ. Dưới chân hắn có chút xê dịch, không biết tính sao, thế mà vượt qua một đám linh quang màu vàng, lần nữa gần sát Liêu Thất Thất trước người, lại là một kiếm đâm ra, chiêu thức vẫn như cũ một mạc, trong đó ẩn chứa nhuệ khí, lại so sánh với lúc trước càng thắng rồi hơn một bậc. Thấy mình ỷ trượng lớn nhất Vạn Kiếm Quy Tông thế mà bị nhẹ nhõm tránh thoát, Liêu Thất Thất trong lòng biết đối phương kỹ xảo chiến đấu hơn mình xa, không khỏi cảm thấy đau đầu, đối mặt cái này khó mà phá giải kiếm chiêu, không thể không lần nữa thi triển thân pháp trốn tránh đứng lên. Kể từ đó, khoảng cách gần không đấu lại, viễn trình lại đánh không trúng, Liêu Thất Thất khí thế hoàn toàn bị kiếm tuyệt áp chế, trong lúc nhất thời ở vào chỉ có thể tránh né, lại không cách nào đánh trả tình cảnh lúng túng. Thật là phiền. Chưa bao giờ trải qua như vậy kiềm chế chiến đấu, Liêu Thất Thất chỉ cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, trái tim tựa hồ đang bị người gãi ngứa ngứa bình thường, luôn cảm giác sau một khắc liền sẽ có thứ gì đụng tới. Như thế ngươi đổi ta chỗ nuốt qua mười mấy chiêu, kiếm tuyệt tựa hồ dần dần thăm dò Liêu Thất Thất thân pháp quy luật, truy kích tình thế càng thêm tấn mãnh, Liêu Thất Thất hơi cảm thấy khó mà trốn tránh, có hai lần suýt nữa liền bị trường kiếm của hắn đâm trúng, mặc dù lưỡi kiếm sượt qua người, sắc bén vô địch kiếm ý hay là tại nàng trên vai cùng trái eo bên cạnh phá vỡ hai đạo lỗ hổng, máu tươi thuận non mềm ra thịt tuyết trắng chậm rãi chảy xuống, thấy Trịnh Nguyệt Đỉnh trong lòng run sợ, lo lắng bất phần. Thật là phiền, thật là phiền. Ta muốn phản kích, ta muốn tiến công. Từ trước đến nay ưa thích cùng người đối công, Liêu Thất Thất bị một tên kiếm khách triệt để áp chế, chỉ cảm thấy loại kia trong lòng ngứa một chút cảm giác càng mãnh liệt, huyết dịch lưu động càng lúc càng nhanh, ngực phảng phất liền muốn bạo tạc bình thường, cầm kiếm tay phải khẽ run, linh lực xuyên thấu qua lỗ chân lông không ngừng dâng trào, trên làn da ẩn ẩn phát ra màu đỏ, đồng thời toát ra từng tia nhiệt khí. Cho dù trong lòng như thế nào kêu gào muốn tiến công, đối mặt kiếm tuyệt huyền diệu không gì sánh được kiếm chiêu, nàng nhưng như cũ tìm không thấy phương pháp phá giải. Kết thúc. Kiếm tuyệt hai mắt tinh quang đại thịnh, dừng bước, thân hình chớp nhoáng, vậy mà thi triển ra so lúc trước còn nhanh hơn 2 điểm tốc độ, xuất hiện tại khoảng cách Liêu Thất Thất bất quá 2 thước vị trí, đột nhiên một kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm ý quanh quẩn tại thân kiếm bốn phía, mũi kiếm hóa thành một cái điểm sáng màu trắng, thẳng đến Liêu Thất Thất trước ngực mà đi. Thất Thất. Trịnh Nguyệt Đình hoa dung thất sắc, nắm chặt trường đao muốn lên trước cứu viện, đã là không kịp. Phản kích. Phản kích. Liêu Thất Thất trong não chỉ có một cái ý niệm như vậy, đạo kia ngay ngực đánh tới điểm sáng màu trắng ở trong mắt nàng trở nên không gì sánh được chậm chạp, dần dần hiện ra một thanh trường kiếm hình dạng. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm vào trong cơ thể mình, trong lòng loại kia ngứa một chút cảm giác đột nhiên bắt đầu biến hóa, thật giống như một viên hạt giống phá đất mà lên, bắt đầu nảy mầm, nở hoa. Kết quả, thể nội sao động tiên kiếm cương khí bỗng nhiên bình tĩnh lại, trở nên không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, điều khiển như cánh tay. Trong tay chuôi kia dung hợp xích dương thạch bảo kiếm phảng phất thông linh tính bình thường, bỗng nhiên phát ra ong ong tiếng minh. Liêu Thất Thất trong mắt thế giới phát sinh biến hóa to lớn, từng đầu màu đen cùng đường cong màu trắng hiện lên ở trước mặt các ngóc ngách. Kiếm tuyệt cái kia không có kẽ hở khủng bố kiếm chiêu, tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên sơ hở trong chỗ. Liêu Thất Thất bản năng rất kiếm đâm hướng trong mắt một cây đường cong màu đen. Từ trước đến nay thần sắc bình tĩnh kiếm tuyệt đột nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lần thứ nhất triệt thoái phía sau hai bước, tránh đi Liêu Thất Thất một kiếm này. Liêu Thất Thất đắc thế không tha người, nhào thân mà lên, trường kiếm trong tay lần nữa đâm về một cây đường cong màu đen. Nhìn xem thiếu nữ áo đỏ đầm tới cổ quải kiếm chiêu, kiếm tuyệt trầm tư suy nghĩ, thế mà tìm không thấy phương pháp phá giải, đành phải lần nữa triệt thoái phía sau, như thế mấy hiệp xuống tới, trang diện hoàn toàn đảo ngược tới, biến thành Liêu Thất Thất đuổi, kiếm tuyệt chạy kỳ quái cảnh tượng. Theo trường kiếm trong tay không ngừng đâm về trong mắt đường cong, Liêu Thất Thất trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh, cơ hồ liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Đột nhiên, Liêu Thất Thất trường kiếm trong tay giơ cao, thân kiếm phát ra một tiếng to rõ kêu to, thế mà dẫn tới kiếm tuyệt trường kiếm trong tay cũng đi theo không ngừng run rẩy, một cỗ khó mà miêu tả ý cảnh từ trên người nàng phát ra. Giờ khắc này, thiếu nữ thân thể phảng phất cùng trường kiếm trong tay hợp hai là một, hung hăng đâm về kiếm tuyệt. Kiếm tuyệt đem thân pháp thôi động đến cực hạn, nhanh chóng hướng về sau lao ra ngoài, rõ ràng tránh thoát một kiếm này thế công, khóe miệng nhưng vẫn là chảy ra một vệt máu, sắc mặt có chút trắng bệnh, đúng là đã làm kiếm khí gây thương tích. Thiên sinh kiếm tâm, cảm thụ được trong tay không ngừng run rẩy trường kiếm, nhìn qua trước mắt tên kia cơ hồ liền muốn lấy thân hóa kiếm thiếu nữ xinh đẹp, kiếm tuyệt ánh mắt ngốc trệ, trong miệng khó khăn phun ra bốn chữ. Chương 256, hắn không giống với chương 256, hắn không giống với bị kia Lạc Sơn phái Vương Tùng Lương đoán không sai. Kiếm tuyệt chính là thất đại thánh địa một trong, Thiên Kiếm Sơn Trang phái đi thế tục lịch luyện đệ tử. Cùng còn lại lục đại thánh địa khác biệt, Thiên Kiếm Sơn Trang không ở vào bất luận cái gì thế tục quốc gia phạm vi bên trong, mà là ở vào một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, tuyệt thế mà độc lập. Mỗi một vị Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử đều là kiếm tu. Kiếm tu tính tình phần lớn thẳng tới thẳng lui, không hiểu được rẽ ngoặt, cho nên tại trong sơn trang, một người địa vị cao thấp, trừ nhìn thần văn học tạo nghệ, chính là lấy kiếm đạo cao thấp mà nói. Bị chọn làm nhập thế tu luyện đệ tử, kiếm tuyệt kiếm đạo tạo nghệ, tại trong cùng thế hệ hiển nhiên đã là siêu quần bật tụy. Mà có thể ở thiên hạ cường đại nhất kiếm tu trong tổ chức hàng đầu, liền giống với tại thế kỷ 21 hoa hạ chúng tuyển bóng bàn đội tuyển quốc gia, cùng một năm linh cấp độ kiếm tu bên trong, kiếm tuyệt cơ hồ đã không có đối thủ. Dù vậy, hắn hay là thanh tỉnh nhận thức đến, chính mình khoảng cách thiên sinh kiếm tâm truyền thuyết như vậy cấp thiên phú, vẫn như cũ có khoảng cách không nhỏ. Thiên sinh kiếm tâm cũng không phải là thể chất đặc thù, mà là một loại đối với kiếm thuật lĩnh ngộ đặc biệt thiên phú. Truyền thuyết có được loại thiên phú này người tu luyện, chỉ cần thành công kích phát, đối với bất luận cái gì kiếm thuật loại linh kỹ đều có thể làm đến nhẹ nhõm năm giữ, suy một ra ba. Một khi bước vào linh tôn cảnh giới, nhất định có thể lấy kiếm nhập đạo, coi là trời sinh kiếm tu. Trừ Thiên Kiếm Sơn Trang vị kia thánh nhân, kiếm tuyệt còn chưa từng gặp mặt khác có được thiên sinh kiếm tâm người tu luyện, mà trước mắt vị này thiếu nữ áo đỏ biểu hiện, lại cùng trong truyền thuyết kích phát thiên sinh kiếm tâm tình huống cực kỳ tương tự. Không nghĩ tới tại thế tục này bên trong, vậy mà có thể gặp phải thiên sinh kiếm tâm người sở hữu. Kiếm tuyệt trong mắt vẻ kinh ngạc đã thối lui, một lần nữa lộ ra dâng trào đấu trí, sau đó một chiêu này, ngay cả chính ta đều không thể hoàn toàn khống chế, ngươi coi chừng. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn cách không chậm rãi đâm ra. Linh lực trên không trung hiện hóa ra 6 thanh đứng thẳng lấy màu đen linh kiếm, lục đạo kiếm quang càng không ngừng lượn vòng bay múa, tại kiếm tuyệt quanh thân hình thành một cái kinh khủng kiếm khí lĩnh vực. Thiên kiếm thất thức. Kiếm tuyệt trong miệng khẽ quát một tiếng, 6 thanh màu đen linh kiếm hướng phía Liêu Thất Thất bắn nhanh mà đi, trên không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, kiếm khí lĩnh vực không ngừng quét trường, ở giữa ẩn chứa vô tận kiên quyết, đem bất luận cái gì xuất hiện tại trong lĩnh vực sự vật trong nháy mắt xoắn nát, ngay cả không khí đều không muốn buông tha, uy thế cường đại, đã ẩn ẩn siêu thoát ra thiên luân cảnh giới phạm chủ. Rõ ràng chỉ có 6 thanh linh kiếm, lại không biết vì sao được xưng bảy thức. Đối mặt kinh khủng như vậy kiếm kỹ, Liêu Thất Thất thần sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay lập tức phiêu phủ ở sau lưng trăm ngàn trôi linh kiếm đột nhiên hóa thành từng đạo linh quang màu vàng, nhanh chóng tràn vào trong thân kiếm. Theo hấp thu kim quang tăng nhiều, Liêu Thất Thất trường kiếm trong tay trở nên càng ngày càng sáng, trên thân kiếm tản ra khủng bố kiếm ý cơ hồ khó mà không chế, phảng phất tùy thời liền muốn vỡ ra, tiêu tán mà đi. Quy tông. Liêu Thất Thất quát một tiếng, chậm rãi đâm ra trường kiếm trong tay, không trung hiện hóa ra một thanh cự kiếm màu vàng, long lánh không gì sánh được quang huy chói mắt, ngạo nghệ đón lấy kiếm tuyệt phóng thích ra 6 thanh linh kiếm. Quy tông chính là thánh linh phẩm cấp công pháp vạn kiếm quy tông tức thứ hai, cũng là đòn sát thủ chân chính. Cho dù Lâm Chi vận dạng này linh tôn đại lao thi triển ra cũng là cực kỳ cố hết sức, lẽ ra lấy Liêu Thất Thất thiên luân nhất tầng tu vi là căn bản không sử ra được. Nhưng mà giờ khắc này Liêu Thất Thất phúc trí tâm linh, thế mà tự hành ngộ ra được lấy bảo kiếm làm môi giới yếu hóa bản quy tông. Hai loại khủng bố linh kỹ trên không trung hung hăng chạm vào nhau, nhìn qua uy mãnh tuyệt luân kiếm khí lĩnh vực vừa chạm đến Liêu Thất Thất thả ra cự kiếm màu vàng, vậy mà như là đậu hũ non gặp dao thay, bị dễ dàng chém làm hai nửa. Cự kiếm màu vàng tình thế không giảm, tiếp tục chạy kiếm tuyệt mà đi. Phúc. Kiếm tuyệt phát hiện manh mối không đối, sớm triển khai thân pháp tránh né, nhưng vẫn là bị cự kiếm màu vàng phát ra khí thế quét trúng lồng ngực, chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố kiếm ý thấu thể mà vào, đem bốn phía huyết nục tính cả linh lực đồng loạt chém vỡ nát, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hình dung trong nháy mắt khô tàn xuống tới, thân thể lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững. Ngươi tên gì? Kiếm tuyệt khó khăn hỏi, miệng hơi mở, liền có một đạo tơ máu thuận khoẹt miệng chảy xuống. Phiêu Hoa Cung đệ tử, Liêu Thất Thất. Liêu Thất Thất uy kiếm vào vỏ, ngạo nghễ đáp: lấy tư chất của ngươi lưu tại thế tục trong môn phái quá mức đáng tiếc. Kiếm tuyệt cố gắng ngăn chặn ngực đau đớn, gàn từng chữ: ta đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang, ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta trở về tiếp nhận thánh nhân chỉ đạo? Ta đã có trên đời này tốt nhất sư phụ. Liêu Thất Thất quả quyết cự tuyệt nói: không cần cái gì thánh nhân chỉ đạo, có thể đưa ngươi dạy đến xuất sắc như vậy, hoàn toàn chính xác coi là một vị lương sư. Kiếm tuyệt cấp ra khách quan đánh giá, sau đó lại tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nhưng mà vừa rồi ngươi có thể thắng được, cuối cùng vẫn là dựa vào thiên sinh kiếm tâm dạng này đỉnh cấp thiên phú, ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng không tiếp thụ qua chính thống kiếm tu truyền thừa, mà truyền thừa như vậy, cho dù là còn lại lục đại thánh địa, cũng vô pháp cùng ta Thiên Kiếm Sơn Trang đánh đồng, nếu là có thể đạt được Thiên Kiếm Thánh Nhân chỉ điểm, ngươi ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạ lượng. Đa tạ hảo ý của ngươi. Liêu Thất Thất lắc đầu, ta đối với mình sư phụ rất hài lòng, không cần đến người khác chỉ đạo. Nếu là ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy đến Thiên Kiếm Sơn Trang tới tìm ta. Kiếm Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, không còn cơ cầu, quay người phiêu nhiên mà đi. Thất Thất, ngươi thật lợi hại. Trình Nguyệt Đình Tam Bộ cũng làm hai bước đi vào Liêu Thất Thất bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lại có thể đánh thắng quái vật dạng này. Đình Đình, đỡ, dìu ta một thanh. Liêu Thất Thất vừa dứt lời, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Trình Nguyệt Đình trên thân. Ngươi thế nào, Thất Thất? Trình Nguyệt Đình lấy làm kinh hãi, trái âm thanh hỏi, chỗ nào thụ thương rồi sao? Không có, chỉ là một chiêu kia tiêu hao quá lớn, có chút thoát lực. Liêu Thất Thất nằm tại nàng trong lực, hữu khí vô lực nói ra. Ngươi a. Trình Nguyệt Đình nghe vậy, dở khóc dở cười, đem Liêu Thất Thất tay trái vòng qua cổ, khoác lên trên bả vai mình, vị nàng chậm rãi hướng xa xa hai thất độc giác mã đi đến. Thật tình không biết Kiếm Tuyệt rời đi hai người khoảng cách nhất định đằng sau, lực thương thế dần dần nghiêm trọng, chỉ cảm thấy đau đớn không chịu nổi, cũng không còn cách nào chèo chống, bình một tiếng ngã trên mặt đất, miễn cưỡng tại trong miệng lấp một viên năng lượng, liền xa vào đến trong hôn mê. Tây Kỳ quân coi giữ trong đại doanh, Thiết Địch Tây, Tam Duệ cùng Ngư Huyền Cơ ba vị tướng quân ngồi đối diện nhau, Chu Vi ngồi Lâm Chi Vận, Tịch Tôn giả các loại một đám cao thủ, cùng chư vị trong quân tướng lĩnh. Tại Ngư Huyền Cơ bên tay phải, ngồi một tên ước chừng 26-27 tuổi nam tử mặc áo hồng, có được mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng quơ, cùng bên cạnh một đám áo giáp chi sĩ có vẻ hơi không hợp nhau. Trấn Bắc quân bên trong các tướng lĩnh lại phảng phất tập mãi thành thói quen, không chút phật lòng. Tình huống đã nghiêm trọng đến mức độ này a? Tiết Lao tướng quân cao mày, sắc mặt có chút âm trầm. Cung Cửu Tiêu danh xưng có mấy triệu đại quân, mặc dù số lượng hơn phân nửa có chút khoa trường, có thể tổng cũng sẽ không ít hơn so với 50-60 vạn, lại thêm Tiêu Vô Hận 20 vạn nhân mã, số lượng đã vượt xa quân ta nửa đêm. Quân phó tướng Tổ Đại Vân trầm giọng nói, bây giờ giang ra cái kia một đôi long phượng lại riêng phần mình mang theo 10 vạn nhân mã tham chiến, đối phương thật là có mấy triệu đại quân, nếu không có Lâm cung chủ các loại linh tôn cao thủ kịp thời đến rút, chúng ta đã sớm thất bại thảm hại, chỉ là các minh đệ thương vong thảm trọng, tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc sẽ xa vào đến vô minh có thể dùng hoàn cảnh. Sớm biết như vậy, lúc trước nên để tiểu đệ đệ cùng chúng ta cùng đi, lấy y thuật của hắn, chắc hẳn có thể thật to làm dịu trong quân thương bệnh áp lực. Thượng quan quân Di có chút ít hối tiếc đạo, hai ngày trước Nguyệt Nhi gửi thư, nói là đội xe bọn họ gặp được Lương Sơn phỉ đồ ngăn chặn, bây giờ cũng không biết khi nào mới có thể bởi tới trong quân. Thượng quan trưởng lão chớ cần lo lắng, chúng ta người thương binh này trong doanh nằm mấy vạn huynh đệ. Tổ Đại Bân lắc đầu nói, mặc dù vị kia trung y sư như thế nào đến, cũng bất quá nhiều cứu mấy người thôi, đối với bây giờ chiến cuộc cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Hắn không giống với Thượng quan quân Di nghe hắn khinh thị trung văn, nhịn không được lên tiếng phản bác, mặt khác y sư khả năng chi phối không được thế cục, hắn chưa hẳn không thể làm đến. Chẳng lẽ vị kia trung ý sư là thượng quan trưởng lão nhân tình? Tổ Đại Bân gặp Thượng quan quân Di nâng lên trung văn thời điểm, ngữ khí hơi có chút khác biệt, nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy đoán, vừa nghĩ tới trung văn có thể bắt được vị này tuyệt thế bưu vật phương tâm, hắn không khỏi cảm thấy hâm mộ. Đương nhiên, những này loạn thất bát tao suy nghĩ, Tổ Đại Bân chỉ có thể vụng trộm ở trong lòng nghĩ đến, cũng tuyệt đối không dám lên tiếng đến, linh tôn đại lao uy nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể xúc phạm. Đại Bân nói đến cũng không sai, chúng ta trong quân cũng không ít cao minh y sư, trung tiểu ca mặc dù y thuật thông thần, có thể đủ nhiều cứu vãn một chút các huynh đệ tính mệnh, nhưng cũng không cách nào tả hữu bây giờ chiến cuộc. Tăng Duệ tướng quân khách quan công chính nói, việc cấp bách là muốn nghĩ đến như thế nào giải quyết đối phương cái này rất nhiều phá linh tiễn, nếu không chúng ta chỉ có nhiều vị linh tôn đại lao, lại không cách nào phát huy ra vốn có ưu thế, tiếp tục như vậy, chẳng những muốn đem Tây Kỳ tỉnh chắp tay nhường cho người, nói không chừng sẽ còn nguy hiểm cho đến An Đại tỉnh. Tu vi đến linh tôn cấp bậc, đối với phá linh tiễn đã có nhất định chống cự năng lực, nhưng mà Phục Long Đế quốc đại quân có phá linh tiễn số lượng, lại thật to vượt quá Tăng Duệ cùng Ngư Huyền Cơ dự kiến. Cho đến Tiết Lao tướng quân đội tới, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại cản đế quốc đại bộ phận phá linh tiễn, thế mà đã bị tiền nhiệm binh bộ thượng thư Liên Tuyệt Thành vụng trộm phân phối đi, chuyển rời đến Tiêu Vô Hận trong quân, lại thêm Phục Long Đế quốc bản thân hàng tồn, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương mỗi một lần giao chiến, cái kia phô thiên, cái địa phá linh tiễn, đều làm Lâm Chi Vận bọn người nhức đầu không thôi, hoàn toàn không phát huy ra cá nhân võ lực ưu thế. Tăng Duệ tướng quân vừa mới dứt lời, đã thấy trong doanh mấy vị linh tôn đại lão đông nhiên cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, ba tên nữ tính cao thủ trên mặt, càng là lộ ra một tia kích động. Từng tướng quân, lời này của ngươi có thể nói cho ta không thích nghe. Một cơn gió mạnh đem doanh trướng thổi đến cao cao phiêu khởi, hiện ra một đạo to lớn bóng xám. Tăng Duệ tướng quân định thần nhìn lại, chỉ gặp cửa ra vào vậy mà đứng vững một đầu hung cầm khổng lồ, thật dài cánh đem màn cửa hoàn toàn che đậy, đỉnh đầu trắng loá như tuyết, ánh mắt lộ ra lăng lệ hung quang. Một tên ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng từ mãnh cầm trên lưng nhảy xuống, trên gương mặt thanh tú treo hề bại dáng tươi cười, làm cho người liếc nhìn lại liền sẽ sinh ra thân cận cảm giác. Trung tiểu ca, Tiết Lao tướng quân cùng Tăng Duệ đồng thời lên tiếng kinh hô. Thượng quan quân Di hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía Trung Văn trong ánh mắt mang theo từng tia nhu tình cùng vô tận tưởng niệm. Trung Văn đối với ô yếm mỹ nữ tỷ tỷ trừng mắt nhìn, sau đó cười hì hì nhìn về phía Tăng Duệ, ai nói y sư liền không cải biến được chiến cuộc. Chương 257, đánh cược hay không? 1. Chương 257, đánh cược hay không? Một, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thần ý ma chủ a. Linh tôn đại lão bên trong, một tên thân mang áo trắng, ôn tồn lễ độ nam tử trung niên nhìn xem Trung Văn, thoáng có chút giật mình nói, đúng là như vậy tuổi trẻ. Tạ tổng đốc Mạc nhìn Trung Văn tuổi trẻ. Thượng quan quân Di nghe hắn đối với Trung Văn năng lực tựa hồ có chỗ hoài nghi, cười nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đã có một vị đế quốc tổng đốc chết ở trên tay hắn nữa nha. Nam tử áo trắng chính là Tây Kỳ tổng đốc Tạ Thiên Hư, lúc này bị thượng quan quân Di như thế sặc một câu, hắn không khỏi có chút lúng túng sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng nói, thượng quan trưởng lao nói có lý, là Tạ Mộ trông mặt mà bắt hình dong. Hai người này chẳng lẽ là nhân tình? Hắn ánh mắt tại thượng quan quân Di cùng Trung Văn giữa hai người vừa đi vừa về du tẩu, trong lòng sinh ra cùng tổ đại bân tương tự ý nghĩ. Tại bên cạnh hắn, một tên khuôn mặt thon gầy, thân mang dân tộc thiểu số sắc hoa phục sức nam tử trung niên nhìn chằm chằm Trung Văn sau lưng bạch đầu điêu trên dưới dò xét, mặc dù không ngôn ngữ, trong mắt cũng lộ ra hứng thú nồng hậu. Trung tiểu ca, lão đầu tử biết ngươi là người có bản lĩnh, bây giờ chúng ta cái này ba chi quân đội cộng lại, thương binh số lượng đã tiếp cận 100,000, không biết ngươi có gì thượng sách. Tiết lao tướng quân trông thấy Trung Văn, trong lòng không hiểu mở rộng, biết rõ hy vọng xa vời, nhưng dù sao cảm giác vị này thần kỳ thiếu niên, có lẽ có thể làm đến thứ gì. Có tổn thương binh, chưa cho tốt không phải. Trung Văn trên mặt mang cười, hời hợt nói. Trung y sư, nếu chỉ là như vậy, chúng ta trong quân doanh cũng không ít danh y đi. Tổ đại bân đối với Trung Văn tỏ thái độ xem thường nói, chỉ là y sư có khả năng cứu chữa nhân số cuối cùng có hạn, thì như thế nào có thể thay đổi chiến cuộc. Bên ngoài đánh trận sự tình, tự nhiên muốn dựa vào các vị cố gắng. Trung Văn lắc đầu cười nói, nhưng nếu là chỉ nói trị liệu, phổ thông nội thương ngoại thương, cho ta một ngày thời gian như vậy đủ rồi, bất quá có gãy tay gãy chân, còn cần tìm đến trên người mình rơi xuống bộ kiện, nếu không ta cũng là bất lực. Chuyện này là thật. Tổ đại bân nửa tin nửa ngờ đạo, 100,000 thương binh. Coi như một vị y sư một lát không ngừng, một ngày cũng bất quá có thể trị liệu hơn 10 người, chiến trường sự tình, cũng không thể coi như trò đùa a. Luôn luôn bị vị này vốn không quen biết tướng quân chất vấn, Trung Văn trong lòng có chút khó chịu, hắn nghiêng liếc tổ đại bân một chút, đột nhiên từ trong ngực móc ra đánh linh tinh phiếu, cười xấu xa lời nói, 50,000 linh tinh, đánh cược hay không? Tổ đại bân, ta nếu là có 50,000 linh tinh, còn tại tiền tuyến đả sinh đả tử làm gì? Hắn không ngờ tới Trung Văn như vậy tài đại khí thô, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, muốn cự tuyệt đổ ước, lại cảm thấy có chút rơi mặt mũi, lập tức lúng túng không thôi. Tiết lao tướng quân cùng tăng duệ bọn người muốn cười lại không tốt bật cười, từng cái kìm nén đến 10 phần khó chịu. Có thể nào ở trong quân đánh bạc, hồ nháo, cuối cùng vẫn là Lâm Chi Vận đi ra hòa giải, nàng nhẹ nhàng chừng Trung Văn một chút, nói sang chuyện khác, Linh Nhi các nàng đâu? Nam cung tỷ tỷ cùng thượng quan tiểu thư các nàng ngay tại một giảm bên ngoài. Trung Văn gặp cung chủ tỷ tỷ ra mặt, cũng không tốt lại làm khó dễ tổ đại bân, đem linh tinh phiếu một lần nữa nhét vào trong ngực, không ra nửa canh giờ, liền có thể đến đại doanh. Tiểu đệ đệ, nghe nói các ngươi gặp sơ tặc, hàng hóa bị cướp. Thượng quan quân Di giọng dịu dàng hỏi, đã giải quyết rồi sao? Đó là cũng không nhìn một chút là ai xuất mã. Trung Văn một bên cùng nàng manh mối đưa tỉnh, một bên hung hăng vô ngực nói quát đạo, ta chỉ là đứng tại Lương Sơn đệ nhất phong trên đỉnh, hổ khu chấn động, những sơn tặc kia liền nhìn ra bất phàm của ta, từng cái túi đầu liền bái, chẳng những ngoan ngoãn đưa về hàng hóa, trong đó có hai cái đỉnh núi hảo hán còn lòng sinh tình ngộ, dự định thay hình đổi dạng, một lần nữa là người, đi theo ta cùng đi tiền tuyến, muốn trợ giúp quân đội. Trung tiểu ca, ngươi đem sơn tặc cũng mang đến. Tiết lao tướng quân nhịn không được lên tiếng nói, cái này chỉ sợ không ổn, những sơn tặc kia đánh trận không được, nếu để cho bọn hắn ở tại hậu phương, vạn nhất náo khởi sự đến, lại hết sức phiền phức. Tiết lao tướng quân nếu là không yên lòng, có thể cho bọn hắn trước đi theo ta làm ít chuyện vặt. Trung Văn trong lòng biết Tiết lao tướng quân lời nói không giả, sơn tặc tính kỷ luật cực kém, nếu là đưa lên đến trên chiến trường, tác dụng 10 phần có hạn, dù sao bọn hắn tự mang lương khô, nhiều chút nhân thủ cũng là tốt, vạn nhất có cái nào đuôi mù dám nháo sự, ta đến phụ trách giải quyết. Tổ đại bân trong mắt lần nữa lộ ra vẻ không cho là đúng, chỉ cảm thấy Trung Văn nói chuyện lỗ mãng, ưa thích hồ suy đại khí, làm việc lại hoàn toàn không phù hợp quy củ, gặp mấy vị đại lao đối với hắn như vậy tôn sùng, rất cảm giác không hiểu. Đã có Trung tiểu ca đảm bảo, vậy trước tiên để bọn hắn ở lại thôi. Tiết lao tướng quân gặp hắn khắp khuôn mặt là tự tin, cũng không tốt bác hắn mặt mũi, nghĩ thầm trong quân nhiều như vậy linh tôn đại lao, nghĩ đến không đến mức không áp chế nổi chỉ là một chút sơ tặc, liền thúc giục nói, mặc dù biết ngươi lặn lội đường xa, tất nhiên mệt nhọc, nhưng chiến sự thực sự căng thẳng, bây giờ thương binh trong doanh trại sĩ khí cực kỳ sa sút, không biết có thể hiện tại liền đi nhìn xem. Sĩ khí sa sút a? Trung Văn Nhãn Châu xoay động, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, thế thì không cần phải gấp gáp đi, còn xin lão tướng quân trước thay ta chuẩn bị mấy cái chứa nước dùng thùng lớn, bên trong mãn thanh nước, ta cần điều phối một chút dược vật, đợi chút nữa lại diễn một màn cho hay, trợ giúp trong quân các huynh đệ tăng lên một chút sĩ khí. Tiểu đệ đệ, ngươi lại có ý định vì cái gì? Thượng quan quân Di nhìn hắn sắc mặt, biết lại phải làm quái, nhịn không được giọng dịu dàng hỏi. Một hồi liền biết. Trung Văn trên mặt lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Thượng quan Minh Nguyệt bọn người tiến vào doanh trướng thời điểm, Trung Văn đang núp ở trong một cái góc, đem mấy quả hồi thiên đan cùng một chút đại hồi linh đan xen lẫn trong cùng một chỗ đập nát, sái nhập trước mặt to lớn trong thùng nước, cũng thỉnh thoảng hướng bên trong thêm mấy vị phụ dược. Đối với chung quanh người liên tiếp quăng tới ánh mắt nghi ngờ không chút nào để ý, hồi thiên đan như vậy cơ hồ có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, cao cấp đan dược, cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng là 10 phần chân quý, lại bị hắn lấy ra trị liệu phổ thông trong quân binh sĩ, nếu bàn về bại gia trình độ, cũng có thể được cho xưa nay chưa từng có. Nguyệt Nhi, cô. Đám người thi lễ xong, thượng quan quân Di vội vội vàng vàng lôi kéo thượng quan Minh Nguyệt đến một bên hỏi lung tung này kia, hỏi han đã cần, lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Nam Cung Linh ánh mắt lại cùng Ngư Huyền Cơ bên cạnh vị tia thanh niên áo đỏ đàn vào với nhau. "Sao ngươi lại tới đây?" Thanh niên áo đỏ ngữ khí rất nhạt, lại cũng không lộ ra băng lãnh. "Đương nhiên là đến trợ giúp tiền tuyến." Nam Cung Linh nở nụ cười xinh đẹp, tâm tình tựa hồ rất là không tệ, thuận tiện cũng tới nhìn xem huynh trưởng, bẩm báo trong nhà tình hình gần đây. "Nghe nói ngươi đem lão cha giam lại, không có để hắn tham dự mưu phản, nguyên lai tên này thanh niên áo đỏ chính là Nam Cung Thiên Hành trưởng tử, Nam Cung Linh thân huynh trưởng, đại can anh kiệt bảng bên trong xếp hạng thứ 3 đoạt mệnh thư sinh Nam Cung Ngọc." "Không sai, bây giờ do tiểu muội tạm thay vị trí gia chủ." Nam Cung Linh ôn nhu nói, "Chờ ngươi về nhà, ta liền đem vị trí gia chủ giao cho ngươi." "Ngươi làm đúng." Nam Cung Ngọc trên mặt vậy mà toát ra vẻ tán thành, "Ta ở trong quân đợi đến rất tốt, tạm thời không có ý định trở về, gia chủ này, ngươi liền tiếp tục làm xuống dưới thôi." Nếu để cho Nam Cung Thiên Hành nghe thấy này đôi nhi nữ đối thoại, chỉ sợ lại phải tức giận đến phun máu 3 lần. "Ta mới không muốn làm người gia chủ này." Nam Cung Linh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Huynh trưởng hay là tranh thủ thời gian trở về nhà, để cho ta dỡ xuống đánh, về Thanh Phong Sơn đi dốc lòng tu luyện. Ta thật không muốn làm gia chủ, nếu là ngươi cũng cảm thấy phiền, không bằng liền còn cho lão cha tính toán." Nam Cung Ngọc vậy mà đùa nghịch lên vô lại. "Ý kiến hay." Nam Cung Linh nhãn tỉnh sáng lên. Soái ca này, lại là Nam Cung tỷ tỷ huynh trưởng. Trong góc trung văn bị hai người đối thoại hấp dẫn, nhịn không được ngẩng đầu lên tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, như thế so sánh đối với, mới phát hiện hai người này nam tuấn, nữ tịnh, dung mạo thật là có mấy phần chỗ tương tự. Chương 257, đánh cược hay không? 2, chương 257, đánh cược hay không? 2, Nam Cung huynh muội đối thoại, càng làm cho hắn hơi cảm thấy thú vị, người khác đoạt bể đầu cũng không chiếm được Nam Cung thế gia vị trí gia chủ, lại bị hai huynh muội này coi là giày rách bình thường, tranh nhau chen lấn muốn vứt bỏ. Không nghĩ tới theo như đồn đại hung thần ác sát bình thường Lương Sơn phỉ đồ, lại có như thế cái thiên tiểu bá mị thủ lĩnh. Tiết Lao tướng quân nhìn trước mắt phong thái hiểu điệu thập tam nương, cảm thấy giật mình. Hắn thậm chí lần nữa sinh ra chiêu nàng dâu xúc động, chỉ là vừa nghĩ tới thân phận đối phương, cuối cùng vẫn là nhịn được không có mở miệng. "Dân nữ thập tam nương, gặp qua mấy vị tướng quân." Thập tam nương xoay người quỳ gối thi cái lễ, thanh âm êm dịu vũ mị, nghe được chung quanh các tướng sĩ trong lòng ngứa một chút, nguyên bản đối với Sơn Tặc lòng đề phòng, đúng là giảm đi không ít. "Chúng ta Lương Sơn thập tam phong cùng 18 ngọn núi các huynh đệ đối với đi qua phạm sai lầm cảm giác sâu sắc hối hận, nguyện ý hiệp trợ triều đình cộng đồng chống cự ngoại địch, cho mình tranh thủ một cái hối cải để làm người mới cơ hội, mong rằng mấy vị tướng quân đáp ứng." "Tốt, tốt." Tam Duệ cười tiến lên đưa nàng đỡ dậy, "Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, đã các ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới, trước hết lưu tại trong quân thôi, nếu là có thể có chỗ biểu hiện, bản tướng quân tự sẽ báo cáo triều đình, tranh thủ để cho các ngươi lấy công chủ tội." "Đa tạ tướng quân." Thập tam nương ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. "Tốt, thuốc đã phối tốt." Trong góc trung văn bỗng nhiên mở miệng nói, "Sau đó ta cần đến thương binh cửa doanh đi diễn một tuần kịch, còn xin tổ tướng quân hạ mình phối hợp." "Ta..." Tổ đại bân trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. "Không sai." Trung văn trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. "Nói là thương binh doanh, bởi vì thụ thương tướng sĩ nhân số thực sự quá nhiều, doanh trướng sớm đã dàn xếp không xuống, về sau các tướng sĩ phần lớn chỉ có thể ở ngoài trướng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, lộ thiên dưỡng thương, chờ đợi y sư trị liệu. Theo ngả ra đất nghỉ binh sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngoài doanh trướng đầu nhân số, thế mà lật ra bên trong nhiều gấp mấy lần, khiến cho nằm tại trong màn trướng thương binh mười phần không có ý tứ, có không ít thương thế hơi nhẹ một chút, càng là chủ động chạy đến cùng phía ngoài người trọng thương trao đổi giường ngủ, nhưng mà dạng này nho nhỏ việc thiện, đối với đã tiếp cận 100,000 thụ thương nhân số mà nói, chung quy là hạt cát trong sa mạc, không tạo nên bao lớn tác dụng. Lúc này ngoài doanh trướng mặt sớm đã nằm đầy từng dãy thụ thương tướng sĩ, trong đó không ít người đã là ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt tăng dã, vô luận đối với trận chiến tranh này hay là thương thế của mình, đều tràn đầy bi quan cảm xúc. Liên tại bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lòng như cho nguội ngay miệng, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến ồn ào thanh âm, treo đến tầng ngoài cùng các thương binh nhao nhao hiếu kỳ nhìn quanh. "Khá lắm Lương Sơn phỉ đồ, lại dám xâm nhập trong quân doanh, thật coi chúng ta đại cản quân đội là dễ trêu à?" Chỉ gặp một vị người khoác áo giáp tướng lĩnh chính chỉ vào đối diện một đám người áo đen lớn tiếng quát tháo đạo. Có không ít thương binh nhận ra tên tướng lĩnh này chính là nửa đêm tướng quân Tăng Duệ phó tướng Tổ Đại Bần, lại nghe hắn trong miệng phun ra Lương Sơn phỉ đồ chữ, không khỏi rất là khẩn trương, chỉ nói quân doanh gặp sơn tặc tập kích. "Vị tướng quân này mời, chúng ta mặc dù đã từng ở lại Lương Sơn, bây giờ cũng đã hối cải để làm người mới, nghe nói tiền tuyến căng thẳng, cố ý đến đây trợ giúp đối diện Lương Sơn phỉ đồ." Bên trong có một vị nhìn qua tướng mạo trung hậu nam tử áo đen đứng dậy, thái độ kính cẩn nói, người này chính là Lương Sơn thứ 18 ngọn núi phong chủ, theo đuôi thập tam nương đi vào tiền tuyến cầu đại đồng. Lương Sơn phỉ đồ làm nhiều việc ác, phạm phải từng đống tội ác, tội lỗi trồng chất, bây giờ thuận miệng một câu hối cải để làm người mới liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Tổ đại bân cười lạnh một tiếng nói, coi như chiến sự lại khẩn trương, ta đại cản quân đội cũng không cần dựa vào sơn tặc đến tác chiến, các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không chọc giận tổ người nào đó, liền chớ trách ra ra trong tay đại đao không có mắt. Tổ tướng quân lại nghe ta một lời, chúng ta tuy là sơn tặc, đoạn thời gian trước lại đạt được thần tiên tác động, lúc này mới lòng sinh tình ngộ. Cầu đại đồng cháy tiếng nói, lần này càng là mang đến thần tiên ban cho tiên dược, có được thuốc đến bệnh trừ, cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ, đối với trong quân tướng sĩ tuyệt đối rất có ích lợi, mà lại thần tiên lời nói lần này đại càn đế quốc được sự trợ giúp của trời, nhất định có thể đánh lui Phục Long đế quốc, đại hoạch toàn thắng, chúng ta lần này đến chính là ứng thiên chi triệu, tuyệt không nửa phần ý xấu. Lời vừa nói ra, tới gần thương binh doanh tướng sĩ bọn họ một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, mặc dù phần lớn không tin, trong ánh mắt lại chưa phát giác nhiều hơn một phần sát thái. Trên đời này ở đâu ra cái gì thần tiên, quả nhiên là nói bậy nói bạn. Tổ Đại Bân trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn, đừng muốn lại dài dòng. Lương Sơn tặc tử lời nói, ta làm một chữ đều sẽ không tin, cút nhanh lên. Tổ tướng quân dùng cái gì như vậy cố chấp, cần biết thiên mệnh khó trái a. Cầu đại đồng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Y miệng, lúc trước các ngươi Lương Sơn phỉ đồ giết cha mẹ ta, nhục thê tử của ta, giữa chúng ta vốn là có thù không đợi trời chung, bây giờ lại tới yêu ngôn hoặc chúng, thật coi trong tay của ta đại đao không sắc bén à? Đọc đến đây câu lời kịch thời điểm, Tổ Đại Bân đơn giản ngay cả muốn tự tử đều có, thầm mắng Trung Văn lấy công nhu tư, mượn cơ hội trả thù, cho mình an bài vô cùng vận mệnh bi thảm. Hắn từ trước đến nay là người nghiêm túc, kiệm lời ít nói, trong quân biết trong nhà hắn tình trạng người cũng không nhiều, chỉ sợ trải qua hôm nay, cái này lập đi ra thê thảm thân thế liền muốn truyền khắp toàn bộ quân doanh, trở nên không ai không biết, không người không hiểu, nhưng mà Trung Văn câu kia nếu như không dựa theo lời kịch đến diễn, vạn nhất làm hư, tổng thể không phụ trách để hắn không dám nhẹ ý cải biến kịch bản, đành phải ở trong lòng hung hăng mắng, nếu là lao tử chiếu bảo. Diễn xong, cuối cùng lại trị không hết trong quân tướng sĩ, nhất định phải bắt ngươi là hỏi. Tổ tướng quân Cầu Đại Đồng còn không hết hy vọng, muốn tiếp tục thuyết phục. Đã các ngươi không đi, liền cho lão tử lưu lại thôi. Tổ Đại Bân rốt cục nhịn không được, ánh mắt lộ ra hào quang cửu hận, hung hăng một trường đánh về phía trước mặt Cầu Đại Đồng. Ánh mắt của hắn ngược lại là xen lẫn một chút chân tình, tuy nói phụ mẫu thê tử cũng không cùng đạo tặc có bất kỳ gặp nhau, Tổ Đại Bân nhưng cũng nhận biết không ít tử thương tại Lương Sơn phỉ đồ chi thủ trong quân huynh đệ, muốn nói không có chút nào khúc mắc, cũng định không thực tế. Phúc. Tổ Đại Bân vốn là có thiên luân tu vi, lại là đột nhiên xuất thủ, Cầu Đại Đồng bất ngờ không đề phòng, bị một trường đánh trúng trước ngực, lập tức miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng bay ra về phía sau rất xa. Trại chủ. Sau lưng một đám người áo đen quá sợ hãi, nhao nhao vây quanh ở Cầu Đại Đồng bên người, không ít người nhìn về phía Tổ Đại Bân trong ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc, có mấy cái sơn tặc càng là rút ra binh khí, muốn thay trại chủ lấy lại công đạo. Ở, dừng tay. Tổ Đại Bân âm thanh run rẩy lấy, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, các ngươi chẳng lẽ quên Trung Thần Tiên lời nói à? Chúng ta vốn là nghiệp chướng nặng nề người, chịu vị tướng quân này một trường, lại coi là cái gì? Chỉ cần có thể đến giúp trong quân tướng sĩ, đây hết thảy đều là đáng giá. Vừa dứt lời, trong lòng hắn ngon ngọt, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đã trở nên như là giấy trắng bình thường, tựa hồ tùy thời lại phải ngã xuống. Cầu Đại Đồng nhìn qua tướng mạo trung hậu, diễn ý lại là tiêu chuẩn, cái này một trận biểu hiện phía dưới, một bên thương binh bên trong, lại có không ít người đối với hắn sinh ra đồng tình chi ý, cảm thấy đối phương hảo ý đến đây tương trợ, Tổ Đại Bân cử động, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Đối với mình vai diễn ác nhân này tuyệt sắc, Tổ Đại Bân cũng là vạn phần bất đắc dĩ, trông thấy các tướng sĩ ánh mắt, hắn quả nhiên là khóc không ra nước mắt, lần nữa ở trong lòng hung hăng chửi mắng Trung Văn. Trại chủ, một tên người áo đen lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên linh cơ khẽ động, Trung Thần Tiên nhanh đi xin mời Trung Thần Tiên, chỉ cần có hắn tiên dược, nhất định có thể làm cho trại chủ khôi phục lại. Một đám người áo đen trên mặt nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lập tức liền có người hướng về sau chạy tới. Không bao lâu, thân mang áo trắng, có một cái bình Trung Thần Tiên liền long trọng đăng tràng. Chuyện gì xảy ra? Trung Thần Tiên cùng nói vui mừng sắc mà hỏi thăm. Chương 258, thật là thần tiên. Chương 258, thật là thần tiên. Tại nhìn thấy tuổi trẻ Trung Thần Tiên thời khắc, một đám người áo đen nhao nhao lộ ra an tâm biểu lộ, tựa hồ trước mắt vị này thiếu niên áo trắng quả nhiên là giống như thần tiên, có thể dùng tiên pháp giải quyết vấn đề gì. Thần tiên, chúng ta hảo tâm đến đây viện trợ, vị tướng quân kia lại không thèm nói đạo lý, không những không để cho chúng ta đi vào, còn đem trại chủ đánh cho trọng thương, một tên người áo đen khóc kể lể. Phúc. Đúng vào lúc này, Cầu Đại Đồng hết sức phối hợp phun ra chiếc thứ ba máu, nhìn qua đã là hơi thở mong manh, hấp hối. Các ngươi hẳn là quên ta lời nói a. Trung Thần Y gì trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm sao dễ dàng như vậy, chỉ cần kiên trì không ngừng, thời gian lâu dài, tự nhiên có thể làm cho các tướng sĩ xem lại các ngươi thực tình. Chỉ là trại chủ hắn sợ là người áo đen nước mắt chảy ra không ngừng trôi, hoàn toàn không có người chú ý tới tay phải hắn nắm một cái bình nhỏ, thỉnh thoảng sẽ từ bên trong gạt ra một chút chất lỏng xoa tại con mắt chỗ. Đạo của ta là chuyện gì? Một chút vết thương nhỏ, uống một ngụm dược thủy, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Trung Văn đem trên lưng bình buông xuống, xốc lên cái nắp, lấy ra thìa múc một ngụm, đẩy ra Cầu Đại Đồng miệng, nhẹ nhàng rót đi vào. Uống xong tiên dược bất quá mười mấy hô hấp, nguyên bản mặt như giấy vàng Cầu Đại Đồng trên mặt đã hiện ra sắc mặt đỏ ửng, lại qua một hồi, hắn vậy mà lao đi khỏe miệng vết máu, xoay người một lộc cộc đứng lên, mở rộng tứ chi, vô vô trên thân cho bụi, trong miệng lớn tiếng nói tốt tốt. Đa tạ Trung Thần Tiên ban thuốc. Đa tạ Trung Thần Tiên ban thuốc. Một đám người áo đen cũng nhao nhao lộ ra cảm kích cùng vẻ sùng kính, cùng kêu lên hô to, có hai cái thành tín càng là ngã vào trên mặt đất quỳ bái. Phen biểu diễn này có thể xưng làm ra vẻ, nhưng vẫn là tại thương binh trong doanh nhất lên sóng to gió lớn. Có thể nằm tại người thương binh này bên ngoài trong doanh trại, đương nhiên sẽ không chỉ là nát phá ra như vậy điểm vết thương nhẹ, nhưng mà trong quân y sư bất quá hơn 10 người, chữa bệnh vật tư lại là cực độ khan hiếm, muốn đối với nhiều người như vậy tiến hành trị liệu, không khác người si nói ngọng, cho nên các y sư không thể không căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ đến an bài trị liệu trình tự. Mà đối với bên ngoài những thương thế này không nhẹ, vẫn còn chưa chí mạng tướng sĩ tới nói, đau khổ chờ đợi trị liệu lo nghĩ cảm giác, cùng đối với tương lai vận mệnh sự không chắc chắn, nhưng còn xa không phải người khác có khả năng tưởng tượng. Lúc này, đông nhiên có một cái tiên dược xuất hiện ở trước mắt, mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là làm cho người ức chế không nổi muốn thử một chút nguyện vọng. Vạn nhất là thật đây này. Người là một loại tràn đầy may mắn tâm lý động vật. Người thường thường sẽ tin tưởng mình muốn tin tưởng đồ vật, vô luận nhìn cỡ nào hoang đường cũng không hợp lý. Không ít thương binh doanh tướng sĩ bắt đầu đánh trống reo hò đứng lên, la hét muốn tiếp nhận Cầu Đại Đồng cũng có, chỉ trích Tổ Đại Bân quá mức máu lạnh cũng có, thậm chí còn có muốn xông đi lên bái thần tiên. Nguyên bản âm u đầy tử khí thương binh bên ngoài doanh trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đối với Tổ Đại Bân cái kia lọt vào sơn tặc giết hại phụ mẫu thế tử, thế mà rất ít có người đồng tình. Thật là lợi hại mê hoặc chi thuật, kẻ này quả nhiên cũng không phải là thường nhân. Nhìn xem bị trung thần tiên hai ba lần kích động lên một đám thương binh, Tổ Đại Bân âm thầm kinh hãi, đối với hắn năng lực rốt cục coi trọng. Ngươi chính là phỉ đồ này trong miệng trung thần tiên a, diễn nghệ sự nghiệp vẫn còn tiếp tục. Tổ Đại Bân nhớ lại vừa xuống đại tử, trên mặt làm ra vẻ khinh thường, chưa từng nghe nói qua trẻ tuổi như vậy thần tiên, cái này cái gì tiên dược công hiệu cũng là chưa từng nghe thấy, chỉ sợ ngươi cũng là lương sơn phỉ đồ, cùng người này liên thủ diễn kịch, muốn lừa gạt trong quân ta tướng sĩ tín nhiệm, tổ mỗ lại sẽ không chúng các ngươi gian kế. Vị tướng quân này mời, tại hạ chỉ là nam cương một cái sơn dã người rảnh rỗi, không dám lấy tiên nhân tự cho mình là. Trung thần tiên trên mặt lộ ra khiêm tốn chi sắc, nghe nói Tây Kỳ tiền tuyến báo nguy, trung mỗ đặc mang theo trong nhà tổ truyền thuốc chữa thương, muốn giúp ta Tây Kỳ đại quân một chút sức lực. Ta đại càn người trong quân mới nhiều, danh y vô số, không cần ngươi phá dược kia, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút cho ta. Tổ Đại Bân lời vừa nói ra, thương binh trong doanh không thiếu tướng sĩ đã đem biểu tình bất mãn viết trên mặt. Tổ tướng quân, tuyệt đối không thể đối với trung thần tiên vô lễ. Cầu đại đồng biến sắc, nghiêm túc nói, trung thần tiên có được thông thiên triệt địa chi năng, trách trời thương dân chi tâm, là chân chính cao nhân. Ta xem là lừa đảo còn tạm được. Tổ Đại Bân cười lạnh một tiếng nói, nếu hắn như thế có bản lĩnh, không bằng trước đón lấy ta một trưởng này thử một chút. Nói đi, hắn bỗng nhiên một cái bước xa nhảy lên đến trung văn trước người, tay phải giơ lên cao cao, trong lòng bàn tay lóe màu vàng rượu nhãn qua mang, hung hăng đánh tới hướng trung thần tiên lực. Cái này một nắm sấp, là Tổ Đại Bân tại toàn bộ kịch bản bên trong hài lòng nhất bộ phận. Chỉ vì trung văn cho hắn chỉ thị, là toàn lực xuất thủ, không cần lưu tình. Mắt thấy trưởng thế liền muốn in lên trung thần tiên lồng ngực, Tổ Đại Bân bỗng nhiên cảm giác thân thể nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bàn tay không tự chủ được phía bên phải trượt đi, thế mà bỏ qua trung thần tiên thân thể, đánh vào không trung. A, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình hình như vậy, thấy đối phương thế mà không nhúc nhích liền hóa giải thế công của mình, không khỏi lòng háo thắng lên, thân thể một bên, bay lên chân trái thẳng đá trung thần tiên bên hông, từng đạo linh lực màu vàng tại bắp chân chỗ xoay quanh quay lại, tản mát ra làm cho người kinh hãi khí tức của bạo. Nhưng mà, khoảng cách gần như vậy tấn mãnh một kích, thế mà lại một lần nữa sát trung thần tiên thân thể mà qua, Tổ Đại Bân cũng không biết nhận lực lượng gì quá nhiều, rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt, làm thế nào cũng vô pháp đem quyền cước đưa đến trên người đối phương. Lần này hắn triệt để kinh, lúc trước bởi vì kịch bản nguyên nhân, đã cho hắn danh dự tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trái chiều, bây giờ trong chiến đấu lại lũ lũ xuất xấu, nếu là không có khả năng lật về mặt mũi, chỉ sợ qua hôm nay, hắn liền muốn trở thành toàn bộ Tây Kỳ biên cảnh trong quân trò cười. Coi chừng, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, sử xuất 10 thành công lực, đem linh kỹ Hoàng Long 18 đánh khiến cho hổ hổ sinh phong, quyền trưởng, khuỷu tay, vai, đầu gối, chân, toàn thân trên dưới cơ hồ mỗi một cái bộ vị đều bị xem như vũ khí, chiêu thức linh hoạt xảo trá, đã mãnh liệt lại hiểm, toàn thân trên dưới bị linh quang màu vàng bao phủ lấy, lộ ra uy mãnh bá đạo, đã hoàn toàn không có nửa điểm đổ nước ý tứ. Không thể. Cầu đại đồng vẫn tại bên kia khàn cả giọng khuyên can lấy, không chút nào không người để ý tới. Nhưng mà, một màn kế tiếp, làm cho tất cả người vây quanh đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Tổ Đại Bân một bộ linh kỹ khiến cho thiên hoa loạn truy, lại luôn không cách nào đánh trúng gần trong gang tấc trung thần tiên, có mấy lần rõ ràng liền muốn đắc thủ, tay chân của hắn chợt lấy khó có thể tưởng tượng góc độ ngoặt một cái, sừng sốt lấy mảy may chi kém, sát trung thần tiên thân thể mà qua. Mà trung thần tiên nhưng thủy chung đứng tại chỗ, liên thủ cũng không từng nhấc một chút, mang trên mặt bình hòa dáng tươi cười, lặng lặng mà nhìn xem Tổ Đại Bân đối với mình quyền đấm cước đá. Hai người liền phảng phất trước đó thương lượng xong bình thường, cộng đồng diễn ra một màn như thế cho hay. Thời gian dần qua, vây xem các tướng sĩ biểu lộ do ban đầu kinh ngạc biến thành buồn cười, cuối cùng càng là phình bụng cười to, cảm giác Tổ Đại Bân liền như là vai hề bình thường, mười phần buồn cười. Ngươi đến tột cùng xử cái gì yêu pháp? Tổ Đại Bân nghe thấy tiếng cười, chợt cảm thấy lung túng không thôi, rốt cục ngừng chiêu thức, hướng lui về phía sau mở hai bước, một đôi mắt chừng giống như trung đồng bình thường, hung hăng chừng mắt trung thần tiên lớn tiếng hỏi. Ta cái gì cũng không làm a. Trung thần tiên một mặt vô tội, trung mô còn tưởng là tổ tướng quân hạ thủ lưu tình, không muốn làm tổn thương ta tính mệnh, mới lúc lắc tư thế hù dọa một chút ta đây. Ngươi Tổ Đại Bân tức giận vô cùng mà cười, chỉ là một vị làm chút thủ đoạn âm hiểm, tính là gì thần tiên? Nếu là ngươi có thể chính diện ngăn trở sau đó chiêu này, ta mới nhận ngươi cái này thần tiên. Nói đi, hắn hai vai chấn động mạnh một cái, cả người trên thân tản mát ra chói mắt linh quang màu vàng, hai chân trước sau chuyển hướng, tay phải dẫn tới bả vai hậu phương, mặt ngoài nằm đấm, thế mà ẩn ẩn truyền ra tiếng long âm. Nếu là ngăn lại tổ tướng quân một chiêu này, liền có thể cho ta một cái cứu trợ đại cản các tướng sĩ cơ hội. Trung văn khắp khuôn mặt là ánh sáng thần thánh, trách trời thương dân đạo, cái kia trung mỗ liền đón đỡ một chiêu này thì như thế nào? Nói đi, trên người hắn chợt bộc phát ra trận trận sương mù màu tím, da thịt mặt ngoài đồng thời hiện ra đạo đạo quang văn màu bạc, tử khí cùng ngân quang hòa lẫn, nổi bật lên hắn một phái hiên hiên hàn âng, tiên phong đạo cốt, tràn đầy siêu thoát phàm trần cao nhân khí hơi thở. Thần tiên, thật là thần tiên. Chúng ta nói không chừng được cứu rồi. Tổ tướng quân mau mau dừng tay, chớ có đắc tội thần tiên đại nhân, tức đoạt chúng ta khôi phục cơ hội. Thương binh trong doanh trại lần nữa xôn xao, khắp nơi đều là ồn ào náo động tiếng nghị luận. Tử khí đông lai cùng linh văn luyện thể quyết đồng thời thôi phát đi ra, cái này trang bức hiệu quả, quả nhiên là kinh bạo ánh mắt, có 102 cổ kim. Nhưng mà, lúc này Tổ Đại Bân đã sớm bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn lờ đi chung quanh tướng sĩ quyên can, càng là đã sớm đem kịch bản quên sạch sành sanh, quên sạch sẽ. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thân hình chớp nhoáng, trong nháy mắt xuất hiện tại trung văn trước mắt, tụ lực đã lâu hữu quyền hung hăng đánh về phía trung thần tiên lực. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tổ đại bân hữu quyền rắn rắn chắc chắc khắc ở trung thần tiên lực. Không tốt! Cảm giác được nắm đấm đỉnh truyền đến xúc cảm, tổ đại bân bỗng nhiên tỉnh táo lại, biết mình bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, phạm vào sai lầm lớn. Nhưng mà trong tưởng tượng trung thần tiên miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi hình ảnh cũng không xuất hiện. Chỉ gặp vị này bạch y tung bay trung thần tiên vẫn như cũ cười hì hì đứng tại chỗ, trên người quang văn màu bạc phảng phất sáng lên mấy phần, biểu lộ mây trôi nước chảy, hoàn toàn không giống vừa mới chịu một cái trọng quyền. Trung thần tiên đối với dừng lại tại bộ ngực mình thô to nắm đấm nhìn như không thấy, ngược lại khẽ mỉm cười nói, tổ tướng quân, không biết ngươi còn hài lòng? Làm sao có thể? Mắt thấy trung thần tiên chính diện bị mình đánh chiêu này đòn sát thủ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, tổ đại bân trong lúc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như ảo mộng, cả người cũng không tốt. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình vừa rồi chiêu này đã dùng hết toàn lực, cho dù là thiên luân cao thủ, nếu là trọi cứng phía dưới, hơn phân nửa cũng muốn một mệnh ô hô, mà trước mắt gã thiếu niên này thế mà mặt không đổi sắc, phản phất chỉ là bị con muỗi cắn một cái giống như, lộ ra chẳng hề để ý tổ mẫu người từ trước đến nay nói lời giữ lời, đã ngươi bản sự cao minh, vậy ta liền tạm thời nhận ngươi làm thần tiên. Tổ đại bân trầm mặc thật lâu, rốt cục thở dài một hơi đạo, ngươi tới. Hắn nói chuyện đối tượng là nằm tại thương binh doanh nơi ngoài cùng nhất một tên binh lính bình thường. Tham kiến tổ tướng quân, tên lính kia trên thân mấy cái yếu hại đều mang vết đao, mặc dù tứ chi hoàn chỉnh, nhưng vẫn là hết sức yếu ớt. Lúc này nghe thấy tổ đại bân triệu hoán, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, đúng là đi chậm chậm, bước nhanh đi vào vị này phó tướng trước mắt. Thương ở nơi nào? Tổ đại bân hỏi. Bụng dưới, ngực phải, đùi trái, tả hữu hai tay, phía sau lưng binh sĩ lớn tiếng đáp. Đi thử xem vị này thần tiên tiên dược. Tổ đại bân nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay trung văn đạo. Là, binh sĩ lần nữa đi chậm chậm, đi vào trung văn trước mặt, thỉnh thần tiên ban thuốc. Trung văn cũng không dài dòng, trực tiếp dùng thìa múc ra một muôi dược thủy, đưa tới tên lính này trước mặt. Đa tạ thần tiên, binh sĩ vội vã không nhịn nổi tiếp nhận dược thủy, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem thìa còn cho trung thần tiên, bản thân lặng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Trải qua một lát, trong mắt hắn toát ra vẻ mừng như điên, nhìn về phía trung thần tiên ánh mắt thật giống như đang thưởng thức một bức giá trị mấy vạn linh tinh danh gia hỏa tác. Thuốc là thật, thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía thương binh trong doanh các tướng sĩ, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, ta đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lần này, toàn bộ đại doanh triệt để sôi trào. Chương 259, biết rõ là lường gạt, 1, chương 259, biết rõ là lường gạt, 1, khôi phục thanh tỉnh tổ đại bân, lần nữa tiến vào đến nhân vật bên trong, hắn nhìn như tiện tay chỉ một tên binh lính đi lên thí nghiệm thuốc, kỳ thực chọn lựa đến rất có coi trọng. Trên thân người này vết thương rất nhiều, nhìn qua kinh tâm động phách, kỳ thực mỗi một đạo vết thương đều không có trong tưởng tượng sâu như vậy, đối với y sư trị liệu tới nói, xem như tương đối dễ dàng thể hiện hiệu quả đối tượng. Bốn phía những thương binh kia đã sớm xông lên, đem vừa rồi thí nghiệm thuốc tên lính kia bao quanh vây vào giữa, mồm năm miệng mười hỏi lung tung này kia, không ít người càng là trực tiếp động thủ động cước, đem hắn quần áo gỡ ra, xem xét miệng vết thương chi tiết. Thực sự tốt, trong đám người thỉnh thoảng truyền ra tiếng than thở. Binh sĩ trên thân nguyên bản lâu không ngưng kết nhiều chỗ vết thương không ngờ kết vậy cho ra, lộ ra màu sáng thì mới. Không chỉ có trên làn da vết đao khôi phục, chính là binh sĩ thể nội một chút bệnh cũ, lại cũng là biến mất không còn tâm tích, nguyên bản có chút u ám sắc mặt biến đến hồng nhuận không ít, lộ ra mặt mày tỏa sáng, cả người phảng phất lập tức trẻ mấy tuổi. Theo hắn đối với tình trạng cơ thể khẩu thuật, càng ngày càng nhiều thụ thương tướng sĩ quay đầu nhìn về phía trung thần tiên, trong mắt tỏa ra ánh sao, tràn đầy ngấp nghé chi sắc, tựa như một đám lao sói xám gặp một cái bé thỏ trắng, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào. Tổ tướng quân, vị này quả nhiên là chân thần tiên, rốt cục có một tên thâm thụ ốm đau khốn nhiều binh sĩ kìm nén không được, lộn nào đi vào tổ đại bân trước mặt, lớn tiếng nói, hay là mau để cho hắn tiến đến, thay các minh đệ trị liệu thôi. Đúng vậy a, hay là để thần tiên đến thay chúng ta trị liệu thôi. Bị hắn mang theo kích cỡ, còn lại tướng sĩ cũng nhao nhao đi theo nào. Toàn bộ thương binh doanh hò hét ầm ĩ, vậy mà hiện ra đã lâu không gặp sinh khí. Lao Lưu, ngươi thấy thế nào? Nơi xa, một tên người mặc trường bào màu xanh, hạt phát đồng nhan lão y sư hỏi thăm bên cạnh một vị khác áo xám lao y sư đạo. Lao Vương, ngươi làm nghề y mấy chục năm, nên biết thế gian nào có cái gì tên dược. Lưu y sư khắp khuôn mặt là vẻ không cho là đúng, bất quá lại là một cái giang hồ phiến tử thôi, người này có thể ngạnh kháng tổ tướng quân một trường, tu vi nên không kém, chỉ là nghề này lừa gạt thủ pháp, lại hết sức vụ bè, hơi có chút thường thức người, một chút liền có thể nhìn thấu. Dù cho là cái lừa gạt, thủ pháp cũng tuyệt đối chưa nói tới vụ bè. Vương y sư lắc đầu, biểu thị không đồng ý, nhìn xem thụ thương các tướng sĩ phản ứng liền biết, hắn đã thành công. Các tướng sĩ có lẽ sẽ mắc lừa, người ta cũng không có khả năng thụ bực này tiểu nhân che đậy. Lưu y sư nghĩa chính từ nghiêm đạo, lão vương, chúng ta cùng đi hướng tổ tướng quân trần thuật, nếu để cho người này ở trong quân trắng trận mở rộng loại này tiên dược vạn nhất hắn mưu đồ làm loạn, thừa cơ hạ độc, hậu quả khó mà lường được. Ai, vậy liền đi thôi. Vương y sư bất đắc dĩ thở dài, hắn trạch tâm nhân hậu, biết rõ chính mình hai người lần này tiến đến, sẽ đâm thủng trong lòng mọi người mỹ hảo tưởng niệm. Tất nhiên là chúng tướng sĩ chỗ không thích, nhưng lại không đành lòng nhìn xem những này bảo gia vệ quốc dũng sĩ lọt vào kẻ xấu lừa gạt, đành phải kiên trì, cùng Lưu Y Đi Sư cùng nhau hướng tổ đại bân vị trí đi đến. Lúc này tổ đại bân trước mặt đã bị cầu tình các tướng sĩ vây chật như nêm tối, hai tên lão y sư dốc hết sức bình sinh, thật vất vả mới chen vào hàng phía trước. Vậy được rồi, nếu tiên dược hữu hiệu, vậy liền để bọn hắn tiến đến hỗ trợ đi. Tổ đại bân liếc một cái hai vị lão nhân, lúc này mới bày ra một bộ chịu không được áp lực bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra. Trong đám người lập tức bộc phát ra sơn hô hải tiếu bình thường tiếng hoan hô. Tướng quân chấm đã. Lưu Y sư là cái tính tình nóng nảy, gặp Tổ Đại Bân liền muốn lên xứng nhận lửa gạt, nhịn không được quát lớn. Chớ nhìn hắn là cái y sư, nhưng cũng kiên trì tu luyện rất nhiều năm dưỡng sinh công pháp, có được địa luân tầng 2 tu vi, như thế dồn khí đan điền giống to một tiếng, cũng là ẩn ẩn có mấy phần liệt thạch lưu vân chi thế, thế mà đem mọi người thanh âm áp đảo, rõ ràng truyền vào Tổ Đại Bân trong tai. Nguyên lai là Lưu lão. Tổ Đại Bân trông thấy hai vị này đức cao vọng trọng lão y sư, trong nháy mắt trở nên cùng nói vui mừng sắc, không biết có gì chỉ giáo. Tướng quân, thế gian từ đâu tới cái gì tiên dược? Lưu Y sư lớn tiếng nói, tuyệt đối không thể tin người này giả danh lừa bịp, nếu là trong doanh quy mô lớn phục dụng dược vật này, hậu quả khó mà lường được. Lưu lão, Tổ Mưu vừa mới bắt đầu cũng coi là người này mưu đồ làm loạn. Tổ Đại Bân ôn nhu nói, nhưng mà vừa mới tình huống ngài cũng nhìn thấy, cái này tiên dược hoàn toàn chính xác hiệu quả kinh người, nếu là bỏ qua, há không đáng tiếc. Tổ tướng quân, trừ phi cái kia trong truyền thuyết vạn năm linh dược, nếu không cho dù tốt phương thuốc, thương thế khôi phục cũng cần thời gian. Vương Y sư cũng mở miệng tỉnh táo đạo, giống như vậy vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, đã vi phạm với lẽ thường, tướng quân không thể không để phòng a. Đang khi nói chuyện, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được chung quanh tướng sĩ ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. A, tiểu nói này cũng là không phải không có lý. Tổ Đại Bân trầm tư chốc lát nói, chỉ là dù sao không có bằng chứng, còn xin hai vị vạch trần người này đi lừa gạt thủ pháp, nếu không tổ mỗ vừa mới làm ra hứa hẹn, liền muốn đổi ý, ngày sau như thế nào tại trong quân đặt chân. Cái này Lưu Ý sư tuy có đầy ngập nhiệt huyết, một thân chính khí, lại không cái gì phá án năng lực, đối mặt Tổ Đại Bân yêu cầu, nhất thời lại không phản bắt được. Vừa mới lao lưu cùng ta cách quá xa, không thể thấy rõ người này thủ pháp. Vương Y sư đi ra giải bày nói, không bằng lại để cho hắn ngay trước hai chúng ta vị y sư mặt, dùng cái này tiên dược trị liệu mấy vị thụ thương tướng sĩ, là thật là giả, tự nhiên có thể thấy được rốt cuộc. Vương lão lời nói rất là. Tổ Đại Bân gật đầu tán thành. Trung thần tiên tâm có đại từ bi, hảo ý đến đây làm nghề y, các ngươi lại lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Cầu Đại Đồng căm giận bất bình nói. Câu này lời kịch, lại không phải Trung Văn an bài, mà là hắn diễn lên nghiện, cho mình thêm đi giá phần diễn. Ngươi cái này lương sơn phỉ đổ rông dài cái gì? Tổ Đại Bân vừa trừng mắt, phẫn nộ quát, lúc đầu không phải liền là đến chữa bệnh à, chỉ cần là chân thần tiên, thì sợ gì hai vị y sư thẩm nghiệm. Hắn vậy mà cũng hết sức phối hợp cùng cậu Đại Đồng diễn lên đối thủ hí. Tướng quân nói cực phải. Trung thần tiên ôn hòa nói, dù sao cũng muốn trị liệu, vậy liền phiền phức xin mời mấy vị thương mắc đến uống thuốc thôi. Ta đến. Ta đến. Ta đến. Lời vừa nói ra, thương binh doanh các tướng sĩ tranh nhau trẻ lớn, xung phong nhận việc, dọn một cái so một cái cao, nhấc lên tiếng gầm, thậm chí truyền đến chủ tướng trong đại doanh. Chương 259, biết rõ là lường gạt, 2, chương 259, biết rõ là lường gạt, 2, Lưu Y sư cùng Vương Y sư chạy vào trong doanh trướng, riêng phần mình chọn lựa một tên biết rõ bệnh tình trọng thương binh sĩ, làm cho người nhắc đến trung thần tiên trước mặt, lập tức lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo 3 phần chất vấn, 7 phần khiêu khích. Được hay không a? Nhìn xem hai cái này sắc mặt trắng bệnh, hấp hối, tựa hồ tùy thời tùy chỗ liền muốn quy thiên binh sĩ, Tổ Đại Bân giật mình trong lòng, âm thầm có chút bận tâm, dù là đối với trung thần tiên có rất nhiều bất mãn, hắn lại chưa từng ý thức được, mình tại trong bất tri bất giác vậy mà cũng đối tiên dược ôm chặt to lớn chờ mong. Chính là hai vị này a. Trung thần tiên mỉm cười, đi vào nằm thương binh bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ trong bình múc xuất dược nước, phân biệt rót vào trong miệng hai người. Nguyên bản ồn ào náo động thương binh doanh bỗng nhiên yên lặng lại, tầm mắt mọi người đều tập trung tại cái này hai tên trọng thương binh sĩ trên thân, không dám thở mạnh một ngụm, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết bình thường. Qua ước chừng hơn 30 hô hấp thời gian, hai người nguyên bản không có mảy may huyết sắc gương mặt dần dần hồng nhuận đứng lên, tạp nhạp hô hấp cũng thong thả không ít, khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, một người trong đó vậy mà hai tay chống đất, ngồi dậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở rộng hai tay, vặn mẹo phần eo, chỉ cảm thấy thể nội một mảnh thư sướng, khí muộn cảm giác hít thở không thông đã biến mất, một mực dây dưa không rõ cảm giác đau đớn, vậy mà không thấy bóng dáng. Tốt, biết mình thương thế quá nặng, tên lính này vốn đã từ bỏ hy vọng, một lòng chờ chết, đống nhiên khôi phục khỏe mạnh, hắn nhịn không được đứng dậy đi vài bước, chỉ cảm thấy giống như đặt mình vào một cảnh, nhất thời không thể tin được cảm giác của mình. Lúc này, bên cạnh một tên khác binh sĩ cũng ngồi dậy, sắc mặt đồng dạng rất có cải thiện, trong ánh mắt toát ra vô cùng kích động chi sắc. Lần nữa ấn chứng tiên dược công hiệu thần kỳ, thương binh trong doanh các tướng sĩ lại không lo nghĩ, đều cảm thấy mình khôi phục có hy vọng, từng cái vui vẻ ra mặt, lớn tiếng nghị luận, đối với trung thần tiên thủ đoạn khen không dứt miệng. Sao, làm sao có thể? Lưu Y sư bắt lấy tên lính kia cổ tay, chăm chú bắt mạch, tinh tế cảm giác, phát hiện vốn nên bị thương nặng bất trị binh sĩ thể nội bệnh cũ giết hết, sinh cơ bừng bừng, đơn giản so chưa thụ thương trước đó còn muốn cường tráng mấy phần. Thật đúng là tốt. Vương Y sư đối với một tên khác thương binh chẩn bệnh đằng sau, cũng không nhịn được lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn liếc nhìn mặt mỉm cười, lặng lặng đứng ở cách đó không xa trung thần tiên, suy nghĩ dao động không chừng. Lần này làm sao bây giờ? Coi như phổ thông vạn năm linh dược cũng không có hiệu quả bực này, lại nói cũng không ai sẽ cầm loại kia tuổi thọ hiếm thấy linh dược tới cứu trị binh lính bình thường, hẳn là hắn thật là cái tiên nhân. Ngươi cũng biết, những cái được gọi là tiên nhân bất quá là bị người bình thường thần thoại cao cấp người tu luyện thôi, ở đâu ra cái gì chân tiên? Thế nhưng là hai người này xác thực bị hắn chữa khỏi, có phải hay không là một loại nghiền ép nhân thể tiềm năng, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tinh lực dự vật? Hẳn không phải là trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ 10 phần dư giả, không giống như là bị ép khô dáng vẻ. Biết rõ là lường gạt, lại không cách nào vạch trần hắn trò xiếc, coi là thật bị khuất. Hai tên lão y sư tụ cùng một chỗ nói nhỏ, thương lượng nửa ngày cũng không được ra cái kết luận đến. Không biết hai vị ý như thế nào. Tổ Đại Bân chờ đến lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: "Tướng quân, ta hai người làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua loại dược vật này." Lưu Y Y sư gặp hắn thúc giục, có chút xấu hổ, đành phải nhắm mắt nói, mặc dù nhất thời nhìn không thấu thủ đoạn của hắn, lao đầu tử lại dám đánh cam đoan, việc này tất nhiên có bẫy. Nói cách khác, hai vị nhìn không ra cái này trung thần tiên vấn đề. Tổ đại bân thanh âm chưa phát giác lạnh mấy phần, cái này tiên dược hoàn toàn chính xác có thể chữa bệnh. Tướng quân, lừa đảo thủ đoạn cao minh, chúng ta nhất thời không thể khám phá, nhưng mà sự tình ra khác thường tất có yêu, quyết không thể nóng đổi. Vương Y Y sư lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, còn xin thư thả hai ngày thời gian, đến lúc đó chúng ta chắc chắn cho ngài một cái thuyết pháp. Gặp hai cái này lao đầu còn tại mạnh miệng, trung thần tiên lại vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ, chung quanh các tướng sĩ nhất thời không làm nữa, từng cái lớn tiếng quát mắng lên, huyên náo tiếng người bên trong, thỉnh thoảng xen lẫn cùng loại chính mình không có bản sự trị không hết, còn không cho người khác tới trị đả thương người lời nói. Không ổn, bây giờ chiến sự khẩn trương, nơi nào có hai ngày thời gian có thể kéo, nếu hai vị không cách nào nhìn ra vấn đề, cái kia tổ mỗ liền đành phải xin mời vị này trung thần tiên xuất thủ thay các tướng sĩ trị liệu. Tổ đại bân lắc đầu cự tuyệt, lập tức nhìn về phía trung thần tiên đạo, vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin tiên sinh bất kể hiểm khích lúc trước, thi triển trung ý diệu thuật, giải cứu trong quân ta huynh đệ tại ốm đau nỗi khổ. Tự nhiên hết sức. Trung thần tiên mỉm cười, lần này mang đến không ít dược thủy, chính là cho toàn bộ thương binh doanh phục dụng, cũng là dư xài. Ngoài ra, trung mộ còn tinh thông châm cứu chi thuật, nếu là uống thuốc nước còn chưa khỏi hẳn, cũng có thể tìm đến trung mộ thi châm, chắc hẳn sẽ có chút chỗ tốt. Tiên sinh xin mời. Tổ đại bân khách khí quát tay, dẫn trung thần tiên cùng cậu đại đồng bọn người hướng trong doanh đi đến. Tướng quân còn xin nghĩ lại a. Lưu Y sư vội la lên, việc này lớn, tuyệt đối không thể nóng nổi. Ý ta đã quyết, hai vị chớ cần nhiều lời. Tổ đại bân sắc mặt trầm xuống, nói chuyện đã không giống lúc trước như vậy khách khí. Đi thôi, chúng ta đã tận lực. Vương Y sư lạp ở còn đợi tranh luận Lưu Y sư, lắc đầu bất đắc dĩ, kéo lấy hắn quay người rời đi. Tên đang chết, kịch bản này biết, chuyện đắc tội với người, hết thảy đều thuộc về ta. Nhìn xem đi xa hai vị lao y sư, tổ đại bân chỉ cảm thấy chính mình đầu tiên là đắc tội rất nhiều thương binh tướng sĩ, sau lại gây nên hai vị lao y sư bất mãn, ngay cả phụ mẫu thê tử đều cho mắc vào, có thể nói hình tượng tổn hao nhiều. Đối với trung văn kịch bản, quả nhiên là hung ác đến nghiến răng. Trung thần y lìa lại phảng phất không phát giác gì, tại chúng tướng sĩ nhảy cấm hoan hô âm thanh bên trong nên ngang bước vào thương doanh, chấn định tự nhiên chỉ huy cầu đại đồng bọn người dựng lên cái bàn, đem từng thùng tỉ mỉ điều phối tiên dược chuyển nhập trong doanh, phân ra mấy cái đội ngũ, bắt đầu cho mấy vạn tướng sĩ mơn thuốc. Trung thần tiên, ta cánh tay này ở trên chiến trường bị người chém đứt, không biết thần tiên có thể thi triển pháp thuật thay ta khôi phục lại. Một tên quan tướng đông nhiên đi vào trung thần tiên trước mặt, chỉ vào ít đi một đoạn cánh tay phải hỏi, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Chương 260, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Một, chương 260, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Một, thân thể tóc già, thụ cha mẹ, tuyệt đối không thể tùy ý thay đổi. Nếu không ngắt gặp thiên phạt nhìn xem trước mặt tên này tay cụt quan tướng lo sợ bất an ánh mắt, trung thần tiên ôn hòa cười nói, không biết ngươi tay cụt này có thể tăng tìm về. Tại, ta lúc đó lưu thêm cái tâm nhãn, dự định kiếm về lưu làm kỷ niệm. Quan tướng nghe hắn nói như thế, nhãn tình sáng lên, luôn miệng nói, cái này đi lấy đến. Nói, hắn vội vã xoay người rời đi. Không bao lâu, lại sôi động trở lại trung thần tiên trước mặt, trong tay thêm ra một đoạn tay cụt, có lẽ là thụ thương đã nhiều ngày, miệng vết thương huyết dịch sớm đã ngưng kết, trở nên khô cằn. Mời ngồi, trung mỗ hết sức nỗ lực. Trung thần tiên thanh âm ôn nhu mà bình tĩnh, để cho người ta nghe liền sẽ nhịn không được sinh ra một phần lòng tin. Tay cụt quan tướng ngoan ngoãn ngồi tại trung thần tiên trước mặt trên đế, chỉ gặp vị này áo trắng thần tiên đỗng nhiên tay phải liên chút, từng đạo rượu nhãn quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, đập nện tại quan tướng chi trên cùng trên tay cụt, thẳng đến vết thương bắt đầu phát nhiệt nóng lên, nguyên bản đọng lại huyết dịch một lần nữa lưu động đứng lên. Hắn mới đưa tay cụt cùng quan tướng chi trên dựa theo đường vân một lần nữa đối đầu, lấy ra vài gốc kim châm, cắm ở chỗ tiếp hợp bốn. Phía quan tướng chỉ cảm thấy miệng vết thương đã đau lại ngứa, muốn đưa tay đi cào, nhưng lại sợ sệt làm trễ lại thần tiên trị liệu, khuôn mặt kìm nén đến hồng trung mang tím, nhị được mười phần vất vả. Trải qua một lát, trung thần tiên cũng không biết từ nơi nào lấy ra một bình thuốc cao, đưa tay chán một chút, bôi lên tại quan tướng chỗ cụt tay, tiếp lấy múc một muỗng tiên dược đưa đến bên miệng hắn, ôn nhu nói, uống hết. Tay cụt quan tướng ngoan ngoãn uống xong tiên dược dựa theo trung thần tiên phân phó, tìm cái không trung nằm thẳng xuống tới, lặng lặng chờ đợi. Chỉ cảm thấy tay cụt vết thương tiếp tục phát nhiệt, ngứa, qua ước chừng một khắc thế gian, nguyên bản đã không cách nào cảm giác được tay trái, thế mà ẩn ẩn có loại cảm giác đau truyền đến. Hắn nhịn không được ngồi dậy, dùng tay trái đỡ dậy cánh tay phải, tại trong não tưởng tượng thấy tay phải khép mở hình ảnh. Cái này, đây là thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp cái kia nguyên bản đã rời hắn mà đi tay phải, bây giờ chính dựa theo chính mình trong não chỉ thị, một tấm, một nắm, một tấm, một nắm, phản ứng mặc dù còn có chút trì độn, cũng đã có thể tự do khống chế. Nối liền, thật nối liền, hắn lệ nóng doanh trọng, nhìn không được ngửa đầu hét lớn một tiếng, dẫn tới bên cạnh mấy tên tướng sĩ chú mục. Lao tăng, ngươi mẹ nó ngủ giống cái gì đâu? Một tên quen biết tướng sĩ hỏi. Tay của ta, trung thần tiên, ta tay gãy. Tiếp, nối liền tay cụt quan tướng Lao tăng run rẩy bờ môi, kích động đến nói năng lộn xộn. Thần tiên a, hắn là chân chính thần tiên a. Ta đi. Tên kia tướng sĩ biết rõ hắn tay cụt sự tình, lúc này gặp hắn cái kia vốn nên bị xem như vật kỷ niệm tay phải chính cái trương khẽ hợp, cả kinh mở to hai mắt nhìn, cái cầm suýt nữa rớt xuống đất, gãy mất lâu như vậy tay, lại có thể một lần nữa nối liền, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Vị này trung thần tiên quả nhiên pháp lực vô biên, thiên hữu đại cản, thiên hữu đại cản a. Bị hai cái này giọng nói lớn một trận ồn ào, trung thần tiên có thể trọng tục gây chi sự tình phản phất đã mọc cánh bình thường, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thương binh doanh, lại một lần cho thương hoạn bọn họ nguyên bản yếu ớt trái tim, đánh lên một cái cường tâm châm. Những cái kia để ý, xe đoạn gây tay chân mang về bình doanh, đều hân hoan nhẹ cẫng, nhao nhao mang tới gây chi, ngoan ngoãn tại trung thần tiên trước mặt xếp thành một cái hàng dài, chờ lấy chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mà những cái kia xe đoạn chi còn sót lại ở trên chiến trường, thì là hối tiếc không thôi, trong đó có cái trong lòng còn có may mắn, chạy đến trung thần y lý trước mặt hỏi một câu có thể hay không để cho gãy chi một lần nữa mọc ra, khi lấy được tạm thời không có khả năng đáp án đằng sau, những này di thất tay chân các tướng sĩ đều đấm ngược dập chân, kêu trời trách đất, mọi người ở đây có cùng hỉ, có đại bi, cảm xúc tương phản tươi sáng, hóa thành băng hỏa lượng trọng tiên. Theo uống xong tiên dược cùng bị thần tiên tiếp tục tay chân tướng sĩ càng ngày càng nhiều, nguyên bản âm u đầy tử khí thương binh doanh một mảnh hoan thanh tiếng ngữ, một chút khỏi bệnh đám binh sĩ thậm chí ba lượng hẹn nhau, muốn đi trên chiến trường tìm về thuộc về mình tay chân, mà đối với trung thần tiên ca ngợi cùng sùng bái cũng là càng nhiệt liệt, không ít bị hắn từ con đường tử vong biên giới kéo trở về chiến sĩ càng là trực tiếp quỳ xuống đối với thần tiên bịch bịch một trận mãnh liệt đập. Nếu là hắn có tâm tư kia, chỉ sợ dễ dàng liền có thể chỉnh ra cái tà giáo đến. Tổ đại bân nhìn xem fan hâm mộ số lượng từ từ dâng lên, nhân khí nhất thời có 102 trung thần tiên, chưa phát giác âm thầm kinh hãi, nhưng mà vừa nghĩ tới người này đứng tại đại càn đế quốc bên này, nhưng lại cảm giác dũng khí tỏa ra, vậy mà không hiểu sinh ra một loại trận chiến này tất thắng lòng tin. Cũng không biết thương binh trong doanh trại thế nào. Vương Y Dư Sư nghe phía ngoài ồn ào náo động thanh âm, trong lòng trực dương, muốn đi ra xem một chút, nhưng lại kéo không xuống một gương mặt mo. Hừ, quản hắn làm gì, hiện tại không nghe chúng ta, đợi đến thời điểm ăn đau khổ, ta nhìn cái kia tổ đại bân còn có mặt mũi nào đợi ở trong quân. Lưu Y Dư Sư tính tình muốn táo bạo một chút, trở lại trong màn trướng liền hùng hùng hổ hổ, một khắc không ngừng. Lao Lưu, ngươi làm sao tuổi đã cao, hay là tiểu hài tử tính tình? Vương Y Dư Sư lắc đầu nói, coi như tổ đại bân chịu trừng phạt, có thể đem sĩ bọn họ lại là vô tội, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi như thế nào nhẫn tâm nhìn xem những này bảo vệ quốc gia các dũng sĩ chịu khổ? Ta Lưu Y Dư Sư nhất thời nghẹn lời, hơn nửa ngày mới hậm hực đạo, ta khuyên cũng khuyên, bọn hắn không nghe, có biện pháp nào? Đồng Đồng, ngươi đi xem một chút tình huống bên ngoài, tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Vương Y Dư Sư cũng không để ý hắn, ngược lại quay đầu nhìn về bên người một vị nữ đệ tử phân phó nói, là sư phụ bị hắn gọi là Đồng Đồng nữ đệ tử bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, có được mi thanh mục tú, đầu hai bên tất cả ghim một cái bím tóc, một đôi mắt xoay tích chuyển, lộ ra cơ linh đáng yêu, ta cái này đi. Nói xong, nàng liền dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, kéo ra mảnh lều chui ra ngoài. Sư phụ, trải qua ước chừng hai khắc thời ở giữa, nàng đội vàng chạy về trong trướng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thở không ra hơi reo lên, cái tiết trùng, trung thần tiên thật là lợi hại, hứa, rất nhiều bệnh nhân đều bị hắn chữa trị tốt. Cái gì, làm sao có thể? Vương Y Dư Sư còn không có trả lời, một bên Lưu Y Dư Sư đã vô bàn đứng dậy, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại đến tuột cùng giáp tâm ra sao? Chương 260, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được nàng, 2, chương 260, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được nàng, 2, thật chẳng lẽ chính là một vị tuyệt thế thần y đi? Vương Y Dư Sư tư duy tương đối nhu hòa, không khỏi bắt đầu cân nhắc mặt khác khả năng, hay là hắn sử dụng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm linh dược, chỉ là như vậy dược liệu vô cùng chân quý, liền xem như hoàng thất đạt được, cũng sẽ không cam lòng dùng tại bình thường binh sĩ trên thân. Sư phụ, ta nhìn vị kia trung thần tiên tính tình lại tốt, bản sự cũng lớn, tựa hồ không phải cái gì người xấu đâu. Đồng Đồng nhịn không được mở miệng nói, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn giúp người đoạn chi cho tụ, người kia tay gãy không đến một khắc thời gian, liền có thể động, thật thần kỳ a. Tiểu nha đầu nói bậy nói bạn, toàn bộ đại càn đế quốc đã từng giúp người tụ qua gãy chi, chỉ có trong cung vị kia tôn ngự ý đi, cho dù là lao nhân gia ông ta xuất thủ, bệnh nhân cũng điều trị gần nửa năm thời gian mới có thể một lần nữa khống chế gãy chi, nào có một khắc thời gian liền có thể động. Lưu Ý Dư Sư nghiêm nghị quát lớn. Lao Lưu, ngươi đối với cái tiểu nha đầu phát cái gì tính tình? Vương Y Dư Sư gặp hắn quát mắng nhà mình đệ tử, có chút bất mãn nói. Ta tận mắt nhìn thấy sao? Đồng Đồng hốc mắt đỏ lên, mười phần ủy khuất nói. Người này ngược lại là biết được mê hoặc nhân tâm, cũng khó trách ngươi tiểu nha đầu này sẽ mắc lừa. Lưu Ý Dư Sư khổ sở suy nghĩ, vẫn như cũng không cách nào phá giải trung thần tiên thủ đoạn, nôn nóng không thôi, tại trong màn trướng đi tới đi lui, một lát sau, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói, không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, nếu là không có khả năng bạch trần hắn cho xiếc, chỉ sợ đêm nay muốn trắng đêm khó ngủ. Hắn nhanh chân đi vào màn cửa miệng, đưa tay vén rèm lên, trước mắt chợt phát hiện ra Tổ Đại Bân thân ảnh. Lưu lão, ngài không cần đi. Tổ Đại Bân nụ cười trên mặt có chút xấu hổ. Làm sao, tổ tướng quân là đến xem hai người chúng ta lão đầu tử trò cười sao? Lưu lão đầu trông thấy Tổ Đại Bân, giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói ra. Cũng không phải, hai vị y sư đức cao vọng trọng, tổ mẫu tôn kính còn đến không kịp, làm sao có thể làm ra cấp độ kia sự tình? Tổ Đại Bân lắc đầu liên tục, ta là tới cáo chi hai vị chân tướng. Chân tướng, cái gì chân tướng? Lưu Ý Sư nghe vậy sững sờ. Lưu Ý Sư không cần hoài nghi, cái kia trung thần tiên là bạn không phải địch. Tổ Đại Bân biết nếu là không giải thích rõ ràng, lấy vị này Lưu Ý Sư tính tình, một khi quyết định lý lẽ cứng nhắc, tất nhiên sẽ không ngừng không nghỉ, nào không ngừng, quả quyết thổ lộ tình hình thực tế đạo. Vừa rồi tổ mẫu cùng hắn liên thủ diễn kịch, chính là vì khích lệ thương binh doanh sĩ khí. Các ngươi quả nhiên là đang diễn trò. Lưu Ý Sư trên mặt lộ ra quả là thế vẻ đắc ý, chỉ là như vậy không khỏi quá trẻ con, thế gian nào có cái gì tiên dược hoang luôn cuối cùng sẽ bị bạch trần, đến lúc đó các ngươi phải thu xếp như thế nào? Lưu Ý Sư, ngươi không có minh bạch ý của ta. Tổ Đại Bân kiên nhẫn giải thích nói, thần tiên mặc dù giả, có thể thuốc này lại là thật, người này tên là Chu Văn, nghe nói chính là đương đại thần y đi, ngay cả trong cung tôn ngự y đều mặc cảm, cái này tiên dược đúng là hắn vì trong quân tướng sĩ cố ý điều phối. Đại can đế quốc khi nào ra như thế một vị thần y trẻ tuổi như vậy? Lưu Y sư nghi ngờ nói, lao đầu tử làm sao chưa từng nghe nói qua. Người này ngoại hiệu thần y ma chú bây giờ đã là đế đô nổi tiếng nhân vật. Tổ đại bân lời này mặc dù mang theo nói khoát thành phần, nhưng cũng không tính nói bậy, phàm là có thể đứng vào anh kiệt bảng top 10, cũng là hoàn toàn chính xác được cho nổi tiếng mà lại hắn là từ trong đại trung tới, coi như ta tổ mẫu người hồ đồ, thiết lao tướng quân, từng tướng quân, ngư tướng quân cùng tạ tổng đốc là bực nào kiến thức, tổng sẽ không hết thể bị hắn lừa bị đi. Cái này Lưu Ý sư nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Tổ tướng quân, nếu người này là bạn không phải địch, cái kia lúc trước xem như hai người chúng ta lao đầu tử ngu xuẩn mất khôn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vương Y Dị sư bỗng nhiên chen miệng nói, mong rằng tướng quân chớ có trách cứ, chúng ta cái này liền tiến đến cho hắn đánh một chút ra tay, bày tỏ ấy nấy. Không sai, bệnh nhân nhiều như vậy, thương binh doanh người bên kia tay tất nhiên không đủ, chúng ta đi hỗ trợ cũng có thể đi. Lưu Y Dị sư nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu đạo, thứ không gì không thể. Tổ đại bân nhìn một chút sắc mặt hai người, biết bọn hắn đối với Trung Văn y thuật cũng không chịu phục, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Kết quả là, hai cái lao đầu mang theo một cái nha đầu, tại tổ đại bân nhìn soi mói, nên ngang lần nữa tiến vào đến thương binh trong doanh trại. Gia đảng tiến trong màn trướng, Lưu Y Y sư liền trông thấy một vị quen biết y sư chính chen trong đám người, không biết tại vây xem thứ gì. Lão Lưu đảng y sư quay đầu, trông thấy Lưu Y Y sư, hương phấn mà hô, mau tới đây nhìn, thần hồ kỳ kỹ, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Cái gì? Lưu Y Y sư nghe vậy sững sờ, nhịn không được chen vào trong đám người hiếu kỳ quan sát. Chỉ gặp vị kia trung thần tiên trước mặt, chính ngồi đàng hoàng tử tế một cái gãy mất cánh tay trái binh sĩ. Binh sĩ tay phải nắm một cây tay cụt, con mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trung thần tiên, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Trung thần tiên tay phải vừa nhấc, đầu ngón tay bắn ra từng đạo rượu nhãn quang mang, đập nện tại binh sĩ vết thương bốn phía. A! Lưu Y Y sư nhịn không được cẩn thận quan sát đứng lên, lúc đầu còn mang theo xem kỹ cùng ánh mắt hoài nghi, tới về sau, cả người hắn đều đắm chìm tại trung thần tiên ảo rượu thủ pháp bên trong, thấy như si như say, hoàn toàn quên đi chính mình người ở chỗ nào. Lại tới à, nghe thấy ngoài doanh trại trận trận tiếng trống, Tiết Lao tướng quân hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, là ai quân đội? Là cung Cửu Tiêu đại quân một tên quan tướng đáp, tại nửa đêm quân đội hướng. Tăng lão đầu, ở dưới tay ngươi còn có bao nhiêu nhân mã? Tiết Lao tướng quân quay đầu nhìn về phía Tăng Duệ. Chúng ta nửa đêm quân thương vong nghiêm trọng nhất, thương binh trong doanh trí ít có một nửa là người của ta. Tăng Duệ có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ có thể lên chiến trường, chỉ còn lại không tới 150,000 người, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng muốn chính diện đối đầu cùng Cửu Tiêu cái này hơn 50 vạn đại quân, chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức. Ta cùng ngươi cùng đi đối địch. Tiết Lao tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, Tiêu Vô Hận cùng Giang Gia huynh muội bên kia, còn xin Ngư tướng quân tiến hành kiềm chế. Tuân lệnh. Ngươi cũng muốn đi a? Nam Cung Ngọc gặp Nam Cung Linh cũng muốn đi theo Lâm Chi Vận bọn người xuất chiến, nhịn không được hỏi. Ta vốn là đến trợ giúp tiền tuyến. Nam Cung Linh quay đầu, đôi mắt đẹp quét mắt hắn một chút, giống như cười mà không phải cười nói, không giống huynh trưởng như vậy, đánh lấy tham quân tên tuổi tàng gái. Nha đầu này, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Nhìn xem chậm rãi đi ra đại doanh muội muội, Nam Cung Ngọc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc.